Chương 466, Pháp Thiên Tượng Địa chương 466, Pháp Thiên Tượng Địa hiển đệ thịt ngon thân. Nưu Ma Vương nhìn qua Tôn Ngộ Không, một mặt cảm khái tán dương. Tôn Ngộ Không nghe được Nưu Ma Vương trong giọng nói thiện ý, hắn cũng không phải không biết tiến thối tính cách, lúc này mượn dưới sườn núi con lửa đáp lại nói, không sánh được Nưu đại ca. Nưu Ma Vương nghe vậy, cười ha ha một tiếng nói, ta tu vi so với ngươi cao, chiếm ưu thế, chờ ngươi đột phá đại la sau đó, ta chỉ sợ cũng không bằng ngươi. Nưu Ma Vương tuy là tán dương, nhưng cũng là phát ra từ lời từ đáy lòng, hắn thật sự rất xem trọng Tôn Ngộ Không. Loại này xem trọng không chỉ có để cho hắn nguyện ý cùng đối phương hóa giải ân oán, càng là dâng lên lòng yêu tài. Đương nhiên, nói trở lại, song phương ân oán vốn là không lớn. Nưu Ma Vương sau khi đi tới nơi này cũng không có vì khổ sở Tôn Ngộ Không, cho nên hai người là hoàn toàn có thể ngồi xuống tới thật tốt câu thông. Lại đánh một hồi sau đó, Nưu Ma Vương trong ánh mắt vẻ tán thưởng càng lớn, rất lâu không cùng khác đại yêu sáp lá cả tận hứng như thế. Một đoạn thời khắc, thân thể của hắn đột nhiên bành trướng biến lớn. Đây chính là thần thông Pháp Thiên Tượng Địa. Này thần thông trực tiếp đem cơ thể của Nưu Ma Vương cất cao đến trăm trượng, cũng chính là hơn 300 mét cao. Đây không phải cực hạn của hắn, là này phương lục địa cực hạn. Nếu là toàn lực thi triển, lực phá hoại quá lớn, sẽ vì hắn tăng thêm nhân quả. Hắn cùng với Tôn Ngộ Không chỉ là luận bàn mà thôi, cũng không phải sinh tử đại thủ, không cần thiết liều mạng như vậy. Mà nhìn thấy Nưu Ma Vương thi triển Pháp Thiên Tượng Địa, trên bầu trời năm vị đại yêu càng khiếp sợ hơn hoảng sợ. Bọn hắn biết, Pháp Thiên Tượng Địa thế nhưng là Nưu Ma Vương lấy tay thần thông một trong, hoặc giả thuyết là lá bài tẩy của hắn, sẽ không tùy tiện vận dụng. Mà bây giờ, đối phương chẳng qua là cho một vị thái ớt kim tiên luận bàn thôi, vậy mà sử xuất Pháp Thiên Tượng Địa. Cái này quá khoa trương. Cái này khiến trong lòng bọn họ đối với Tôn Ngộ Không đánh giá lần nữa cất cao, cũng đối thực lực của đối phương có tiến một bước ước định. Tôn Ngộ Không nhìn thấy Nưu Ma Vương đột nhiên phóng đại chiêu, hắn cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém. Pháp Thiên Tượng Địa. Đúng vậy, hắn cũng biết. Sau một khắc, theo hắn tâm niệm khẽ động, thân thể của hắn cũng thuận thế cất cao trăm trượng. Sau đó, lần nữa cùng Nưu Ma Vương kịch chiến lại với nhau. Nưu Ma Vương thấy vậy đầu tiên là sửng sở, dường như là không nghĩ tới Tôn Ngộ Không vậy mà cũng biết Pháp Thiên Tượng Địa. Nhưng sau đó liền hai mắt tỏa sáng, hưng phấn lên. Người thường nói ham học hỏi mình khó khăn, kỳ thực cầu đối thủ cũng khó, nhất là cùng chung chí hướng đối thủ. Không thể nghi ngờ, Nưu Ma Vương bây giờ chính là gặp. Hắn chiến đấu vô cùng tận hứng. Duy nhất đáng tiếc chính là Tôn Ngộ Không tu vi vẫn kém một chút, song phương lại không có binh khí nơi tay, không cách nào làm cho hắn đánh tận hứng. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, chỉ mong sau này có thể có cơ hội bù đắp nỗi tiếc nuối này à. Lại đánh sau một hồi, Nưu Ma Vương trước tiên dừng tay, đồng thời thoát ly chiến cuộc. Tôn Ngộ Không thấy vậy, cũng không có truy kích, mà là đứng ở tại chỗ, một mặt cười nhạt nhìn qua Nưu Ma Vương. Nưu Ma Vương thấy vậy, cười ha ha một tiếng nói, hiện đệ, chúng ta lần này cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết, lần này tìm tới cửa là huynh trưởng không phải, ngươi ở đây nhưng có rượu. Chúng ta uống quá một phen, hóa giải trước đây hiểu lầm như thế nào. Đối với Nưu Ma Vương chủ động lấy lòng, Tôn Ngộ Không tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đối phương cho hắn mặt mũi, hắn cũng sẽ không bác đối phương mặt mũi. Đối phương chính là Đại La Kim Tiên, có thể làm được trình độ này đã tương đương có thể. Cho nên, Tôn Ngộ Không cười ha ha một tiếng đáp lại nói, cầu còn không được, Nưu đại ca mời theo tiểu đệ vào động phủ một lần. Nghe được Tôn Ngộ Không mời, Nưu Ma Vương tiếp tục nói, còn có ta năm vị huynh đệ, không biết có thể hay không cùng một chỗ. Đương nhiên có thể. Nưu đại ca huynh đệ đó chính là lão Tôn ta huynh đệ. Tôn Ngộ Không không chút do dự đáp lại nói, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, Nưu Ma Vương cái kia năm cái huynh đệ tất cả bất phàm, đều là Đại La Kim Tiên, Tôn Ngộ Không đương nhiên sẽ không đắc tội, ngược lại nguyện ý kết giao. Kết quả là một nhóm 7 người liền tại Tôn Ngộ Không dẫn dắt phía dưới hướng về động thủy liêm mà đi. Sau khi bọn hắn ngồi xuống, rượu trái cây liền bị tiểu hầu tử nhóm liên tục không ngừng đã bưng lên. Thất Yêu vừa uống rượu một bên trò chuyện thoải mái, bởi vì bọn họ đều ôm kết giao bằng hữu thái độ, cho nên nói chuyện vô cùng vui vẻ. Thậm chí tại Nưu Ma Vương dưới sự đề nghị, Tôn Ngộ Không cùng bọn hắn kết làm huynh đệ, xếp hạng đệ thất, tự xưng là Tề Thiên Đại Thánh. Mấy yêu càng trò chuyện càng là tận hứng, rất có một loại hận gặp nhau trễ chi ý, thời gian nhoáng một cái liền qua mấy ngày. Trong lúc đó, Tôn Ngộ Không đã từng cùng với những cái khác mấy vị đại yêu tiến hành luận bàn. Hắn tu vi tuy thấp, nhưng bằng mượn tự thân đặc thù nhưng cũng không rơi vào thế hạ phong. Một lần nào đó luận bàn sau đó, Nưu Ma Vương rất là nghi ngờ hỏi, "Hiền đệ, ngươi vì cái gì không đi tìm một kiện binh khí tiện tay đâu? Nhục thể của ngươi rất mạnh, nếu là lại phối hợp binh khí mà nói, chiến lực của ngươi còn có thể lần nữa để thăng 3 phần." Nghe được Nưu Ma Vương lời này, Tôn Ngộ Không một mặt cười khổ lắc đầu nói, "Không dối gạt đại ca, lão Tôn ta vừa học nghệ trở về, còn chưa kịp đi tìm kiếm binh khí, mà khác cũng không biết đi nơi nào có thể tìm tới binh khí tiện tay." Nưu Ma Vương nghe vậy, lập tức cười ha ha một tiếng, nói, "Thì ra là như thế, huynh trưởng cho ngươi chỉ một con đường sáng, cái kia Đông Hải Long Cung thần binh bảo vật đông đảo, ngươi có thể tiến đến tìm cái kia lão Long Vương muốn một kiện." Tôn Ngộ Không nghe được Nưu Ma Vương nói như vậy, trên mặt hơi sững sờ, lập tức toát ra vẻ cân nhắc. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát, hắn đem việc này ghi tạc trong lòng. Một tháng sau, Nưu Ma Vương sáu yêu rời đi. Tôn Ngộ Không làm sơ do dự sau đó, liền khởi hành đi tới Đông Hải Long Cung. Mục đích của hắn không cần nói nhiều, tự nhiên là tiến đến yêu cầu binh khí. Lúc này, Tôn Ngộ Không vừa học có thành tựu, lại cùng 6 vị đại yêu kết làm huynh đệ, có thể nói là hăng hái. Hắn đối với thực lực của mình vô cùng có tự tin. Thay cái thuyết pháp chính là, hắn bây giờ rất bành trướng. Trời đất tuy lớn, nhưng hắn đi đâu không thể. Hắn cũng không lo lắng cái kia lão Long Vương không bán hắn mặt mũi. Hoa Quả Sơn lân cận Đông Hải, bởi vậy, cũng không lâu lắm, Tôn Ngộ Không liền đã đến Long Cung chỗ cửa lớn. Vừa tới nơi đây, hắn liền bị trông coi đại môn lính tôm tướng của cản xuống dưới, người đến dừng bước, ngươi ra sao thân phận? Dám can đảm tự tiện xông vào Long cung. Nghe được lính tôm tướng của chất vấn, Tôn Ngộ Không cười nói, ta chính là Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không, cùng các ngươi Đông Hải Long Vương chính là hàng xóm, tới đây đi vòng một chút. Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói sau, lính tôm tướng của lập tức đối nó một mặt không nhịn được nói, Hoa Quả Sơn, Mỹ Hầu Vương, chưa nghe nói qua. Từ đâu tới tiểu yêu? Long Vương há lại là ngươi muốn gặp là có thể gặp. Mau mau rời đi, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Nói đi, lính tôm tướng của liền lộ ra ngay chính mình tam xoa kích, đối với Tôn Ngộ Không tiến hành đe dọa. Tôn Ngộ Không nghe được đối phương như thế xem thường chính mình, lập tức nổi giận, hắn một cước đem lính tôm tướng của đập bay, đồng thời nói, ngươi Tôn gia gia lười nhắc cùng ngươi tính toán, ngươi không để ta tiến, ta lại phải bảo, nhìn ngươi có thể làm gì được ta. Nói đi, Tôn Ngộ Không liền trực tiếp xông vào Long cung đại môn. Từ đâu tới yêu hầu? Dám can đảm đến Long cung dương ai? Rất nhanh, Long cung tuần tra đội liền phát hiện Tôn Ngộ Không, bọn hắn không chần chờ, lập tức xuất thủ, như muốn truy nã, cầu nguyện phiếu, chương 467, gặp Long Vương chương 467, gặp Long Vương chỉ tiếp, thực lực của bọn hắn quá thấp, đối phó tầm thường tiểu yêu vẫn được, nhưng đối mặt chiến lực có thể sánh ngang đại La Kim Tiên Tôn Ngộ Không lại kém quá nhiều. Không có một cái nào có thể ngăn cản Tôn Ngộ Không một cước. Tôn Ngộ Không một bên hướng bên trong sông, một bên cười lạnh nói, liền các ngươi mặt hàng này, cũng dám cản ngươi Tôn gia gia lộ. Nhanh để cho lão Long Vương đi ra. Long cung hỗn loạn động tĩnh rất nhanh liền bị Đông Hải Long Vương ngào quảng phát giác. Hắn đưa mắt về phía hỗn loạn căn nguyên, trên thân Tôn Ngộ Không. Lại là hắn ngao quảng lông mày nhíu một cái. Hắn nhận ra Tôn Ngộ Không. Hoa Quả Sơn ngay tại Đông Hải sát vách, trước đây Tôn Ngộ Không khi xuất hiện trên đời gây động tĩnh rất lớn, ngao quảng tự nhiên cũng nhìn thấy. Không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủi 200 năm thời gian, đối phương vậy mà liền đã phát triển đến tình trạng như thế. Hắn là thế nào tu luyện? Hắn lập tức đoán được Tôn Ngộ Không vừa vặn cùng thân phận không đơn giản, cho nên muốn nghĩ vẫn là không nên tùy tiện đắc tội đối phương. Mặc dù nói hắn có vụ ẩn lệnh tại, cũng không sợ phiền phức gì, nhưng cũng không có cần thiết này. Trầm ngâm một chút sau, hắn quyết định trước tiên cùng đối phương tâm sự, nhìn đối phương tới đây đến tuột cùng có gì muốn làm. Nếu như không phải cái đại sự gì mà nói, hắn cũng nguyện ý bán đối phương một bộ mặt. Nghĩ kỹ sau đó, ngao quảng thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Khi hắn lại xuất hiện lúc, đã tới Tôn Ngộ Không trước mặt. Hắn tiện tay tiếp lấy một cái bị Tôn Ngộ Không đá bay lính tôm tướng của, đồng thời ngữ khí cười nhạt đối với Tôn Ngộ Không nói, thủ hạ không hiểu chuyện, để cho Hầu Vương chê cười, còn xin Hầu Vương chớ trách. Không biết Hầu Vương tới ta Đông Hải Long Vương tìm bản vương có chuyện gì quan trọng. Đại La Kim Tiên. Tôn Ngộ Không nhìn qua ngao quảng, thần sắc hơi hơi ngưng lại. Hắn không nghĩ tới Đông Hải Long Vương vậy mà nắm giữ tu vi như thế, so với hắn còn phải mạnh hơn một chút. Đã như thế, hắn ngược lại là không thể cường ngạnh như vậy. Hắn mặc dù không sợ đối phương, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ trêu chọc một vị Đại La Kim Tiên. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không trên mặt lập tức nổi lên nụ cười. Hắn ôm quyền đối với ngao quảng cười nói, gặp qua Long Vương, lão Tôn ta giá xương hữu lễ. Nay tới cũng không có mục đích khác, chỉ là tới gặp một chút hàng xóm thôi. Lão Tôn ta cái kia Hoa Quả Sơn ngay tại ngươi Đông Hải sát vách. Tôn Ngộ Không một mặt biểu tình cười hết mắt, một bộ dáng vẻ người vật vô hại. Nhưng đối với Tôn Ngộ Không mà nói, ngao quảng lại là không có chút nào tin. Làm sao có thể chỉ là tới gặp hàng xóm đơn giản như vậy? Nhưng tất nhiên đối phương không muốn, vậy hắn cũng lười truy vấn. Thế là, ngao quảng cũng cười ha ha một tiếng, mười phần cởi mở đáp lại nói, thì ra là như thế, bản vương có thể có giống Hầu Vương cao cường như vậy kiệt làm hàng xóm, là bản vương vinh hạnh. Hầu Vương nếu không chê mà nói, có thể nhập bên trong một lần. Không chê, không chê. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói. Sau đó, hai người liền hướng về Long cung tiếp khách đại điện đi đến. Ngao quảng vừa đi vừa đối với thủ hạ phân phó nói, nhanh trình lên rượu ngon món ngon, bản vương muốn cùng Hầu Vương vị này hàng xóm mới nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Tôn Ngộ Không nghe đến lời này, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Thầm nghĩ Long Vương là cái xem trọng người, cách cục lớn. Mình tại Long cung náo loạn rất lâu, đối phương không chỉ có không tức giận, ngược lại còn muốn thiết tiến khoản đãi chính mình. Muốn nói thực lực của đối phương không bằng chính mình cũng coi như, nhưng đối phương thực lực rõ ràng trên mình. Phần này lòng dạ để cho hắn rất là bội phục. Một lát sau, tại Ngao quảng dẫn dắt phía dưới, hai người tới trong đại điện, phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Tôn Ngộ Không ôm quyền nhẹ giọng cười nói, vừa mới lao Tôn ta vì tiến Long cung gặp Long Vương, cho nên thủ đoạn có chút kịch liệt một điểm, còn xin Long Vương thứ lỗi. Tôn Ngộ Không đối với Long Vương thái độ rất hài lòng, lại thêm đợi lát nữa còn muốn cầu cạnh đối phương, cho nên hắn lúc này cũng là nguyện ý nói lời xin lỗi, đồng thời nói hai câu lời hữu ích. Ngao quảng khoát tay áo cười nói, bản vương cũng không đem hắn để ở trong lòng, Hầu Vương không cần lo ngại. Rất nhanh, một loạt mỹ mà bọn thị nữ liền đem rượu ngon món ngon cho trình đi lên. Tôn Ngộ Không trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, bị trước mắt ngũ quang thập sắc rượu ngon món ngon hấp dẫn, cũng không trách hắn sẽ như thế biểu hiện, chỉ là bởi vì những thức ăn này phẩm tiểu phẩm rất là bất phàm. Mẹn mẹn chỉ là hít một hơi, liền thần thanh khí sảng, bên trên ẩn chứa huyền diệu linh vận. Ngao quảng thấy vậy, khẽ cười một tiếng nói, Hầu Vương, thỉnh. Hắn đối với Tôn Ngộ Không biểu hiện tại trong dự liệu. Hoa Quả Sơn đem so sánh Đông Hải Long cung mà nói, nói một tiếng thâm sơn cùng cốc đều không đủ, đối phương lại có thể gặp qua, an qua vật gì tốt. Đương nhiên, Ngao quảng cũng sẽ không đem loại tâm tính này biểu hiện ra ngoài. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Tôn Ngộ Không nghe được Ngao quảng lời nói sau, mười phần mừng rỡ đáp lại nói, Long Vương, ngươi cũng thỉnh. Nói chuyện đồng thời, Tôn Ngộ Không cũng mở huyễn. Hắn tốc độ ăn rất nhanh. Cái gì bận tâm hình tượng, hắn cũng không để ý rất nhanh cái này một bữa liền đến hồi cuối. Sau khi ăn uống no đủ, Tôn Ngộ Không cũng cuối cùng dự định nói chuyện chính. Hắn mười phần ngượng ngùng mở miệng nói ra, lão Long Vương, thực không dám giấu giếm, lao tôn ta lần này tới còn có việc muốn nhờ. Ngao Quảng nghe vậy, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn đã sớm biết đối phương có mưu đồ khác. Nhưng hắn hay là làm bộ như 10 phần nghi ngờ đáp lại nói, không biết hầu vương có chuyện gì muốn nhờ. Cứ nói đừng ngại, nếu là khả năng giúp đỡ mà nói, bản vương tuyệt không chối từ. Nghe được Long Vương lần này cam đoan, Tôn Ngộ Không lập tức vui mừng quá đỗi, hắn vội vàng nói, chuyện này ngược lại cũng không phiền phức, lao tôn ta bây giờ còn thiếu một kiện binh khí tiện tay, nghe nói Đông Hải trong Long cung thần binh đông đảo, không biết có thể tiễn đưa lão tôn ta một kiện. Ngao Quảng nghe được Tôn Ngộ Không thỉnh cầu, cũng không có quá mức ngoài ý muốn, cái này tại trong suy đoán của hắn. Đồng thời trong lòng của hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu là chuyện khác, cái kia có lẽ còn có chút không dễ làm. Nhưng nếu là binh khí mà nói, vậy thì hoàn toàn là chuyện nhỏ. Hắn trong Long cung đủ loại binh khí vô số, tùy tiện đối phương chọn. Thế là, hắn cười nhạt mở miệng nói, bản vương đạo là chuyện gì, nguyên lai là cầu binh khí, chuyện nào có đáng gì? Không biết hầu vương đối với binh khí có gì yêu cầu. Tôn Ngộ Không nghe được Ngao Quảng đáp ứng tiến hắn binh khí, lập tức vui mừng quá đỗi, không chút do dự mở miệng nói ra, lão tôn ta yêu cầu chính là trọng, binh khí càng nặng càng tốt. Ngao Quảng nghe vậy, gật đầu một cái, sau đó đối với thủ hạ phân phó nói, đi trong bảo khố lấy một kiện binh khí hạng nặng tới. Thủ hạ nghe được phân phó sau, vội vàng đi lấy. Một lát sau, mấy cái lính tôm tướng quân liền giơ lên một thanh đại đao đi đến. Tôn Ngộ Không thấy vậy, rất là kích động, lập tức nhảy lên tiến đến, một tay lấy đại đao cầm lấy, sau đó bắt đầu đuổi địch. Trêu mấy lần sau, Tôn Ngộ Không đem đại đao bỏ lại, kẻ nhạt vô vị đối với Ngao Quảng nói, lao Long Vương, ngươi cái này đại đao quá nhẹ, còn có hay không nặng hơn? Ngao Quảng nghe được Tôn Ngộ Không nói như vậy, lập tức lại đối thủ hạ phân phó nói, đi lấy một chút nặng hơn binh khí tới, để cho hầu vương thật tốt chọn lựa. Lính tôm tướng của nhóm nghe vậy, lại lần nữa xuống đi lấy binh khí. Không bao lâu, một loạt binh khí mênh mông quần quận bị một đám lính tôm tướng của cho dơ lên đi vào. Tôn Ngộ Không thấy vậy, thần sắc đại hỉ. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, nhiều như vậy binh khí cung cấp ta chọn lựa, dù sao cũng nên có thể xuất ra thích hợp đi. Câu nguyện phiếu, chương 468, đều không đập vào mắt. Chương 468, đều không đập vào mắt. Trong lòng tính toán đồng thời, Tôn Ngộ Không lần nữa một cái nhảy gọn, đi tới hàng này binh khí trước mặt. Hắn thuận tay cầm lên một cây lang nha bổng múa lên, rất nhanh lại đem vứt bỏ, trong miệng còn tự lẩm bẩm, vẫn là quá nhẹ à. Tiếp lấy, hắn lại cơ lấy một cây phương thiên hỏa kích, múa mấy lần sau đó lại ném đi mất, trong miệng vẫn như cũ thì thầm lấy, quá nhẹ a quá nhẹ. Liền không có nặng một chút sao? Nhìn thấy Tôn Ngộ Không cử động, Ngao Quảng khỏe mắt hơi hơi có rúm. Hắn không nghĩ tới đối phương yêu cầu vậy mà cao như thế. Vì cùng đối phương kết một cái thiện duyên, hắn lấy ra vũ khí đều không phải phàm phẩm. Chính là hàng thật giá thật linh bảo a. Mặc dù chỉ là hậu tiên linh bảo, nhưng hắn cũng đủ lớn vương. Song Vương nói cho cùng dù sao chỉ là người xa lạ thôi, hắn cũng không thể tiện tay liền cho đối phương một kiện tiên thiên linh bảo a. Hắn còn không có tài đại khí thô đến loại trình độ này. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không chọn lựa lựa, Ngao Quảng trong lòng đối với Tôn Ngộ Không tâm tình bất mãn càng ngày càng mãnh liệt. Đối phương thực sự có chút không biết điều, một vài người tình lõi đời cũng đều không hiểu. Thật lấy chính mình làm đoan đại đầu, vẫn là nói đối phương trong lòng đối với linh bảo giá trị không có khái niệm. Đối phương cũng là thái ớt kim tiên, cuối cùng sẽ không liền cái này cũng đều không hiểu a. Ngao Quảng cũng không tin tưởng. Hắn cảm thấy chính là Tôn Ngộ Không quá tham lam không biết chừng mực. Một lát sau, Tôn Ngộ Không liền đem lính tôm tướng của nhóm dẫn tới mười mấy món binh khí đều thử mấy lần. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn không có tìm được binh khí tiện tay. Tôn Ngộ Không lập tức một mặt bất mãn đối với Ngao Quảng nói, lão Long Vương, ngươi cũng quá hẹp hòi. Như thế nào sẽ cầm một chút đồng nát sắt vụn tới lừa gạt lao tôn? Nhanh cầm một chút chân chính trên bảo bối tới. Nghe được Tôn Ngộ Không lời này, Ngao Quảng không khỏi bị chọc giận quá mà cười lên. Hắn thu liễm nụ cười, lạnh giọng nói, hảo một cái không biết tiến thối hầu tử. Thực sự là khẩu khí thật lớn. Bản vương vốn định cùng ngươi kết một phần thiện duyên, mang lên đều là hàng thật giá thật linh bảo, ngươi càng như thế lòng tham không đáy, liền linh bảo đều coi thường. Chẳng lẽ ngươi muốn cho bản vương tiễn đưa ngươi tiên thiên linh bảo hay sao? Tôn Ngộ Không nghe được Ngao Quảng nổi giận đùng đùng lời nói, vô ý thức liền tức giận. Đối phương vậy mà như thế trào phúng hắn. Hắn vốn định đánh trả, nhưng châm trước phía dưới lại cảm thấy Ngao Quảng lời nói tựa hồ có chút không thích hợp. Đối phương ý tứ rất hiển nhiên là tại nói hắn lấy ra binh khí đều là bà bối. Nhìn đối phương ngữ khí bộ dáng chắc không giống như là đang làm giả. Hắn lại nghĩ tới tự mình tới đến Long cung sau, Ngao Quảng thái độ đối với hắn, đối phương đích xác là có ý định cùng hắn giao hảo, cho nên cũng không khả năng cầm một chút đồng nát sắt vụn tới lừa gạt hắn. Cho nên muốn tới muốn đi, chân tướng chỉ có một cái. Đó chính là hắn thực lực quá mạnh mẽ, tầm thường binh khí căn bản không xứng với hắn. Dù cho là cái gọi là linh bảo cũng giống như vậy. Cái này khiến hắn có chút thất vọng. Tìm không thấy binh khí tiện tay, chiến lực của hắn không có cách nào hoàn toàn phát huy ra a. Chẳng lẽ chuyến này Long cung hành trình muốn không công mà lui? Không, tuyệt đối không được. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không ánh mắt nhất định, sau đó hắn đối với Ngao Quảng cười nói, "Lão Long Vương đừng nóng giận, xem ra lão tôn ta là trách là ngươi. Nhưng lão tôn ta đúng là thiếu khuyết một kiện binh khí tiện tay. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát, Long Vương có thể hay không cho ta đây lão tôn chỉ một con đường sáng? Quyền đương lão tôn ta thiếu ngươi một cái nhân tình." Nghe được Tôn Ngộ Không nhận thức được sai lầm của mình, Ngao Quảng tức giận trong lòng cũng tiêu tán một chút, nhưng hắn vẫn như cụ ngự khí cứng rắn đối với Tôn Ngộ Không nói, những bảo vật này tất nhiên đều không vào hầu vương chi nhãn, vậy bản vương cũng không có những biện pháp khác, hầu vương vẫn là đi địa phương khác tìm kiếm cơ duyên a. Câu nguyện phiếu, chương 469, Định Hải Thần Châm Sắt chương 469, Định Hải Thần Châm Sắt. Tôn Ngộ Không nghe vậy, tự nhiên không hài lòng Ngao Quảng lý do thoái thác, hắn con ngươi đảo một vòng, sau đó hướng trên ghế một nằm, liền phát khởi vô lại, nói, ngươi nếu là không cho ta đây lão tôn chỉ một con đường sáng, cái kia lão tôn ta liền không đi.
Không đi.
Ngao Quảng thấy vậy, lập tức hai mắt trừng tròn xoe. Hắn sống trăm vạn tái, lúc nào gặp qua loại sinh linh này? Đây chính là một cái tinh khiết vô lại a. Nếu là bình thường vô lại, hắn cũng liền tiện tay đuổi. Nhưng cái này hầu tử rõ ràng không tầm thường. Không chỉ có lúc xuất thế mang theo kinh thiên động địa dị tượng, hơn nữa chỉ dùng chỉ là 200-300 năm liền đem tu vi đột phá đến thái ớt kim tiên đỉnh phong trình độ, mắt thấy tùy thời đều có thể đột phá đại la kim tiên. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này hầu tử tất nhiên cùng thánh nhân có quan hệ. Chỉ là không biết là vị nào thánh nhân. Bất quá mặc kệ đối phương đứng sau lưng vị kia thánh nhân, chính mình cũng không có khả năng bởi vì cái này khu khu một chút chuyện nhỏ cùng đối phương trở mặt. Bởi vậy, dù cho trong lòng của hắn tràn đầy bất đắc dĩ cũng chỉ có thể cưỡng ép chịu đựng. Đến nỗi nói phẫn nộ, cũng là không thể nói là. Nhìn xem trước mắt khóc lóc om sòm lăn lộn hầu tử, Ngao Quảng rất là bất lực. Đúng lúc này, một cái quân tôm đi tới Ngao Quảng bên cạnh, đối nó đưa lô thai nói, "Bệ hạ, chúng ta nếu không thì dạng này, hắn không phải muốn cho ngài cho hắn chỉ một con đường sáng sao? Cái kia chỉ cho hắn chính là trước kia đại vũ trị thủy lúc, tại Đông Hải lưu lại một cây định hải thần châm sắt. Nó nặng lượng tất nhiên có thể đạt đến đối phương yêu cầu. Đến nỗi cái này hầu tử có thể hay không cầm, vậy thì mặc kệ chuyện của chúng ta." Ngao Quảng nghe vậy, lập tức ở trong lòng trầm ngâm. Hắn tự nhiên nhớ kỹ cái kia định hải thần châm sắt, vốn là chỉ là một kiện thông thường hậu thiên linh bảo, về sau bởi vì đại vũ trị thủy có công, trên trời rơi xuống công đức, căn này định hải thần châm sắt cũng được chia một bộ phận, khiến cho tấn thăng trở thành một kiện hậu thiên công đức linh bảo. Công đức linh bảo, giết người không dính nhân quả, toàn bộ hồng hoang đều mười phần hiếm thấy. Nếu không phải là không thể tùy ý động nó, Ngao Quảng đều nghĩ đem hắn lấy đi. Hắn có chút xoắn xuýt, muốn không để cái này hầu tử thử xem đâu. Hắn mặc dù biết, lấy cái này hầu tử thực lực hoàn toàn không có khả năng đem cái kia định hải thần châm sắt lấy đi, nhưng không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất a. Vạn nhất đối phương thật đem hắn lấy đi vậy phải làm thế nào? Đến lúc đó, nói không chừng Đông Hải phụ cận sinh linh sẽ tao ngộ một hồi hạo kiếp. Ngay tại Ngao Quảng trong lòng xoắn xuýt thời điểm, hắn không có chú ý tới, đứng ở một bên, cũng chính là vừa mới cái kia cho hắn đề nghị của tôn, cặp mắt bên trong đột nhiên thoáng qua một tia khó mà phát giác kỳ quang. Sau một khắc, Ngao Quảng trong lòng cũng tùy theo xuống cái nào đó quyết định. Hắn đối với còn tại khóc lóc om sòm lăn lộn tôn ngộ không nói, hầu tử, xem ở chúng ta là hàng xóm phân thượng, bản vương liền cho ngươi chỉ một con đường sáng, kiện binh khí này tuyệt đối nhường ngươi hài lòng. Ngươi lại đi theo ta. Nói đi, Ngao Quảng liền dẫn đầu khởi hành hướng về một chỗ bay đi. Tôn Ngộ Không nghe vậy, đầu tiên là sức sở, sau đó liền một mặt ngạc nhiên đi theo, Lão Long Vương, là bảo bối gì? Các loại lao tôn ta. Không bao lâu, Ngao Quảng liền đem Tôn Ngộ Không dẫn tới Đông Hải hải vực một vị trí nào đó. Tại một cây cực lớn cây cột phía trước bọn hắn ngừng lại. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Đến. Ngao Quảng thần sắc không hiểu nói. Nghe được Ngao Quảng lời này, Tôn Ngộ Không ánh mắt lập tức tại phụ cận đảo qua, lập tức hắn lông mày nhíu một cái, hỏi, Lão Long Vương, binh khí ở đâu? Lão tôn ta như thế nào không thấy? Ngao Quảng nghe vậy, chỉ một bên thạch trụ, đối với Tôn Ngộ Không nói, chính là cái này, ngươi nếu là có thể cầm, liền cho ngươi. Câu nguyện phiếu, chương 470, xoắn suýt, hắc bạch vô thường. Chương 470, xoắn suýt, hắc bạch vô thường. Tôn Ngộ Không nhìn lên trước mắt căn này không biết bao nhiêu trượng dài to lớn của đá, một mặt khó có thể tin chất vấn, đây là ngươi nói binh khí, Lão Long Vương, ngươi chớ là đang mở trò đùa. Ngao Quảng lắc đầu, mười phần nói nghiêm túc, bản vương nhưng không có đùa giỡn với ngươi. Căn này định hải thần châm sắt chính là năm đó đại vũ trị thủy lúc sử dụng, đây chính là một kiện hiếm thấy công đức linh bảo. Ngươi nếu là có thể đem hắn lấy đi, vậy ngươi liền kiếm lợi lớn. Nghe được Ngao Quảng cái này ngữ khí nghiêm túc, Tôn Ngộ Không không khỏi bán tín bán nghi. Hắn đi tới định hải thần châm sắt phía trước, hai tay đem hắn vây quanh ôm lấy, ngay sau đó dùng sức bắt đầu đi lên nổ. Một lát sau, Tôn Ngộ Không thở hồng hộc dừng lại. Đây là gì định hải thần châm sắt thật đúng là trọng. Hắn vậy mà không có nhổ động. Ngao Quảng thấy vậy, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nổ bất động liền tốt. Cái này gặp xui xẻo hầu tử đi nhanh lên đi. Ngay tại Ngao Quảng nghĩ như vậy lúc, chỉ nghe được Tôn Ngộ Không thở dài, tự lẩm bẩm một tiếng, cái này gậy sắt nếu là ngắn nữa chút, lại mảnh chút liền tốt. Sau một khắc, biến cố đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy trước mặt gậy sắt đột nhiên toàn phương vị rút nhỏ một vòng. Ngao Quảng nhìn thấy một màn này, lập tức cực kỳ hoảng sợ. Đây là có chuyện gì? Cái này định hải thần châm sắt như thế nào đột nhiên nhỏ đi? Trong lòng của hắn đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Định hải thần châm sắt can hệ trọng đại, không thể sai sót. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Hắn lập tức liền muốn ngăn cản Tôn Ngộ Không. Thế nhưng là đã không kịp. Tôn Ngộ Không tại nhìn thấy chính mình nói thầm sau đó, định hải thần châm sắt thật sự nhỏ đi, trong lòng của hắn lập tức vui mừng quá đỗi. Sau đó hắn không kịp chờ đợi, một hơi lại niệm chừng mấy tiếng. Định hải thần châm sắt trực tiếp rút ngắn đến dài hơn một trượng. Tôn Ngộ Không không chần chờ, lập tức đem hắn nắm chặt. Đồng thời hắn cũng biết căn này định hải thần châm sắt chân chính tên. Nó gọi như ý kim cô đồng. Hào một cái như ý kim cô đồng. Tôn Ngộ Không ngắm nghĩa căn này gậy sắt, cảm giác vui sướng trong lòng tột đỉnh. Cái này gậy sắt hắn rất ưa thích. Hắn cảm giác đây chính là vì hắn lượng thân chế tác riêng binh khí một dạng. Cao hơn phía dưới, hắn nắm kim cô đồng liền buộc định. Tại hắn vũ động phía dưới, nước biển đông trong nháy mắt bắt đầu sôi trào, trên mặt biển, một đạo sóng lớn tiếp lấy một đạo, cực kỳ kinh người. Ngao Quảng thấy vậy, vội vàng ra tay ngăn trở Tôn Ngộ Không, lắng xuống Đông Hải động tĩnh, đồng thời hắn đối với Tôn Ngộ Không trầm giọng nói, "Hầu Vương, căn này gậy sắt ngươi không thể động, hắn nhân quả quá lớn, ngươi đảm đường không nổi." Tôn Ngộ Không nghe vậy, lập tức một mặt bất mãn đáp lại nói, "Lão Long Vương, ngươi muốn đổi ý hay sao? Thế nhưng là ngươi chính miệng nói, chỉ cần ta có thể đem căn này như ý kim cô đồng cầm lên, ngươi liền đem hắn đưa cho ta, bây giờ ta cầm lên, ngươi lập tức lật lọng là đạo lý gì? Không người nào tin, mà không lập. Ngươi đường đường Đông Hải Long Vương, chẳng lẽ muốn làm tiểu nhân hay sao? Nghe được Tôn Ngộ Không lời này, Ngao Quảng sắc mặt lập tức lúc trắng lúc xanh. Hắn đích xác nói như vậy. Hắn lúc đó đúng là điên, vậy mà cho đối phương dạng này cam đoan, bây giờ để cho hắn cưỡi hổ khó xuống. Mặc dù nói đã mất đi Định Hải Thần Châm sắt đối bọn hắn Đông Hải Long Cung ảnh hưởng không lớn, nhưng tóm lại là có chút không ổn định. Vạn nhất ngày nào đó sẽ ra ngoài ý muốn, Đông Hải sôi trào, phát hồng thủy, liên lụy nhân gian, vậy hắn cũng biết gánh chịu bộ phận nhân quả nghiệp lực. Cho nên, hắn vô cùng không tình nguyện Tôn Ngộ Không lấy đi Định Hải Thần Châm sắt. Nhưng bây giờ hắn lời nói đều đã nói ra miệng, hơn nữa đối với phương bối cảnh cân cước quá mức thần bí, hắn cũng không tốt dùng sức mạnh. Xoắn xuýt sau một lúc lâu, Ngao Quảng thở dài, thầm nghĩ trong lòng, có lẽ cái này cũng là thiên ý Định Hải Thần Châm sắt ở đây thả vô số năm đều bình yên vô sự, cái này hầu tử vừa đến đã có thể đem thu phục, muốn nói hai người ở giữa không có quan hệ gì Ngao Quảng cũng không tin. Trong lòng có quyết định sau, Ngao Quảng đối với Tôn Ngộ Không nói, thôi, bản vương tất nhiên hứa hẹn qua, cái kia cũng sẽ không đổi ý, cái này vậy sắt về ngươi. Tôn Ngộ Không nghe vậy, lập tức thập phần vui vẻ đối với Ngao Quảng nói, đa tạ Long Vương lão ca ca, chuyện này lão Tôn ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Không biết lão ca ca có thể hay không lại cho ta đây lão Tôn một bộ khoát. Phải này thần binh, lại không có cùng với phối hợp khoát tại người, thật sự là tiếc nuối. Ngao Quảng nghe được Tôn Ngộ Không được một tấc lại muốn tiến một thước như thế, cầm Định Hải Thần Châm sắt còn chưa đầy đủ, bây giờ lại còn hỏi hắn muốn khoát. Thật đem hắn ở đây làm thiệt đường. Ngao Quảng tức giận mở trừng hai mắt, vô ý thức liền muốn cự tuyệt. Nhưng hắn nghĩ, thần binh đều được, cũng không cần thiết vì một bộ khoát đi tính toán. Đem so sánh thần binh mà nói, khoát thực sự không có ý nghĩa. Chỉ mong đối phương nói tới nhân tình này về sau có thể hữu dụng a. Trong lòng thở dài, Ngao Quảng đối với Tôn Ngộ Không nói, Long Cung vừa vặn có một bộ thích hợp hầu vương khoát, hầu vương mời theo bản vương đến đây đi. Một lát sau, hai người quay về Long Cung, Ngao Quảng danh nhân mang tới một bộ khoát, theo thứ tự là Phượng Si Tử Kim Quan, Tỏa Tử Hoàng Kim Giáp cùng Ngô Ti Bộ Vân Lý. Tối mới tiểu nói tại 69 sách A bài phát. Tôn Ngộ Không sau khi nhìn thấy, lập tức hai mắt tỏa sáng, rõ ràng đối với bộ này khoát phi thường hài lòng. Cầm khoát sau đó, Tôn Ngộ Không liền cáo từ rời đi. Nhìn qua Tôn Ngộ Không rời đi thân ảnh, Ngao Quảng trong lúc mơ hồ luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng hắn vẫn không nghĩ ra được. Một bên khác, Tôn Ngộ Không quay trở về Hoa Quả Sơn sau đó, liền không kịp chờ đợi đổi lại chính mình khoát. Nhìn thật sự là uy phong lấm lấm. Hầu tử hầu tôn nhóm thấy, đủ loại ca ngợi chi từ trong miệng phun ra. Tôn Ngộ Không nghe đó là tâm hoa nộ phóng. Sau đó hắn lại lấy ra như ý kim cô bổng hướng hầu tử nhóm bày ra, hoặc có lẽ là khoe khoang. Đương nhiên, chính hắn cũng muốn thí nghiệm một chút, xem cái này như ý kim cô bổng cực hạn ở nơi nào. Theo Tôn Ngộ Không trong miệng không ngừng hô dài 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 như ý kim cô bổng sớm đã thẳng tới phía chân trời, nhìn bằng mắt thường không đến cùng. Đại vương binh khí này thật là lợi hại a. Hầu tử nhóm rất là sợ hãi thán phục, cái này cho bọn hắn mang đến rung động rất lớn. Liền Tôn Ngộ Không cũng là kinh ngạc và phần. Cái này như ý kim cô đồng lợi hại còn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Có này thần binh nơi tay, chiến lực của hắn gia tăng thật lớn. Cao hứng phía dưới, hắn lúc này để cho tiểu hầu tử nhóm trình lên rượu ngon, hắn phải thật tốt uống quá một phen. Không biết uống bao lâu, Tôn Ngộ Không hiện ra men say, hắn giữa lúc mơ mơ màng màng liền ngủ mất. Lấy tu vi của hắn không muốn say chắc chắn là không say nổi. Nhưng uống rượu không phải là vì thể nghiệm loại kia men say mịt mù cảm giác sao? Dùng pháp lực bảo trì thanh tỉnh lời nói vậy thì không có ý nghĩa. Sau khi Tôn Ngộ Không ngủ, cách đó không xa có hai thân ảnh vô cùng quỷ dị xuất hiện. Cái này hai thân ảnh một đen một trắng, tất cả đầu đội mũ cao. Nam tử áo đen khuôn mặt hung thần, màu da ngăm đen, trợn tròn đôi mắt, tay cầm xiềng xích màu đen, đỉnh đầu trên mũ viết Thiên Hạ Thái Bình bốn chữ lớn. Nam tử áo trắng khuôn mặt trắng bệnh, miệng phun lưỡi dài, nụ cười quỷ dị, tay cầm cốc tăng đồng, eo treo tỏa hồn linh. Đỉnh đầu trên mũ viết gặp một lần phát tài bốn chữ lớn. Bọn hắn trắng trợn tại Hoa Quả Sơn ngược lên đi, nhưng không có một cái hầu tử có thể nhìn đến bọn hắn. Mà mục tiêu của bọn hắn cũng rất rõ ràng, chính là Tôn Ngộ Không, cầu mê phiếu, chương 471, Tôn Ngộ Không đại náo địa phủ. Chương 471, Tôn Ngộ Không đại náo địa phủ. Hai người này không là người khác, chính là đại danh đỉnh đỉnh Hắc Bạch Vô Thường, cũng chính là địa phủ câu hồn sứ giả. Phàm là có sinh linh tuổi thọ hao hết, bọn hắn liền sẽ tới câu kỳ hồn phách, để trở về địa phủ chờ đợi xử lý. Bình thường tới nói, Tôn Ngộ Không là thái ớt kim tiên tu vi, tuy nói còn chưa siêu thoát luân hồi, nhưng cũng thọ nguyên vô tận, tuổi thọ căn bản sẽ không hao hết mới lạ. Nhưng chuyện này rõ ràng không bình thường. Hắc Bạch Vô Thường đi tới Tôn Ngộ Không trước mặt sau, bọn hắn cũng không có nói cái gì nói nhảm, chỉ thấy Hắc Vô Thường trên tay xiềng xích hướng về trên thân Tôn Ngộ Không một quấn, sau một khắc, Tôn Ngộ Không hồn phách liền bị trói lại đi ra. Tôn Ngộ Không hồn phách từ đầu đến cuối cũng là mơ mơ màng màng bộ dáng, không chút nào làm phản kháng. Cứ như vậy, Hắc Bạch Vô Thường liền dẫn Tôn Ngộ Không hồn phách hướng về địa phủ chạy tới. Tôn Ngộ Không thẳng đến được đưa tới Diêm La Điện vừa mới lấy lại tinh thần. Hắn đánh giá hoàn cảnh bốn phía, lập tức một cái giật mình. Hoàn cảnh bốn phía âm khí âm u, tướng mạo thiên kỳ bách quái quỷ quái ẩn vào bát phương. Chỉnh thể uy nghiêm quỷ binh đứng ở đại điện hai bên. Đại điện chỉnh thể không khí trang nghiêm, mười phần kiềm chế. Tôn Ngộ Không cực kỳ hoảng sợ. Mình không phải là tại Hoa Quả Sơn uống rượu không? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hắn lập tức bạo khởi, bắt được một bên Hắc Vô Thường lại hỏi, đây là chỗ nào? Lao Tôn ta tại sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn thấy Tôn Ngộ Không cử động bất ngờ, tứ phương quỷ quái đều bị sợ hết hồn, Hắc Vô Thường muốn tránh thoát lại phát hiện căn bản không tránh thoát. Hắn lập tức biết mình thực lực kém xa tít tắp đối phương, thế là quả quyết nhận đúng, cười xoa nói, trở về đại vương mà nói, đây là âm tào địa phủ, đại vương ngài tuổi thọ đã hết, cho nên bị câu hồn đến nước này. Tôn Ngộ Không nghe được Hắc Vô Thường lời nói sau, lập tức khó có thể tin nói, cái gì? Ngươi đang nói đùa gì vậy? Lão tôn ta chính là Thái Ức Kim Tiên, sao lại có thọ nguyên chi ưu? Ngươi chẳng lẽ là tại lừa gạt lão tôn ta? Để các ngươi ở đây quản sự đi ra. Rất nhanh, phán quan liền cầm sổ sinh tử đi tới, hắn đem sổ sinh tử lộn tới Tôn Ngộ Không cái kia một tờ, đáp lời nói, ngươi cái này ở đây, sổ sinh tử bên trên biểu hiện, ngươi tuổi thọ đã hết, vẫn là chớ có làm tiếp phản kháng, để tránh gặp đau khổ gia thị. Tôn Ngộ Không đầu tiên là nhìn thấy tại trên sổ sinh tử chính mình quả nhiên đã không có tuổi thọ, lại nghe được phán quan uy hiếp chi ngôn, hắn lập tức nổi giận, một cước đem Hắc Vô Thường đá bay, lại một tay đoạt lấy sổ sinh tử, một cái tay khác không biết từ chỗ nào cướp tới một cây bút. Sau đó liền thấy hắn tại sổ sinh tử ở trên bôi xóa và sửa đổi. Vừa mới bước vào đại điện bên trong, thấy cảnh này Diêm La Vương lập tức liền choáng váng. Làm sao dám? Hắn là thế nào dám? Diêm La Vương trong đầu một mực quanh quẩn câu nói này. Từ địa phủ tồn tại đến nay, còn không có sinh linh dám đại náo địa phủ. Hắn hôm nay xem như thêm kiến thức. Thế gian này thật đúng là có không sợ chết sinh linh a. Chẳng lẽ bọn hắn Phong Đô đại đế vẫn luôn không ra tay, đều quên hắn tồn tại. Sau khi khiếp sợ, lấy lại tinh thần, Diêm La Vương lúc này đối với Tôn Ngộ Không nổi giận nói, lớn mật yêu hầu, dám tùy ý xuyên tạc sổ sinh tử. Ngươi có biết ngươi đã phạm phải di thiên đại họa, còn không thúc thủ chịu trói. Tôn Ngộ Không gặp Diêm La Vương khí thế trên người bất phàm, con ngươi đảo một vòng, hỏi, ngươi là người phương nào, dám tại trước mặt lao tôn ta kêu la om sòm. Diêm La Vương nghe được Tôn Ngộ Không lời nói vô lễ như thế, tiếp tục phẫn nộ đáp lại nói, bản vương chính là Diêm La Vương. Yêu hầu, ngươi nếu là thúc thủ chịu trói mà nói, bản tọa niệm tình ngươi tu hành không dễ, có lẽ có thể đối ngươi từ nhẹ xử lý. Tôn Ngộ Không nghe vậy, lập tức mặt coi thường đáp lại nói, muốn đánh liền đánh, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Hắn thời gian tu hành ngắn, đối với hồng hoang rất nhiều chuyện đều rất vô tri. Bởi vì vô tri, lại thêm tu luyện vừa mới có thành, cho nên rất tự đại. Rất có một loại lao đại ta, thiên lão nhị cảm giác. Gặp Tôn Ngộ Không cuồng vọng như thế, Diêm La Vương cũng sẽ không cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, lúc này đối với quỷ sai nói, cho bản vương đem cái này yêu hầu cầm xuống. Nghe được Diêm La Vương mệnh lệnh, bốn phía âm sai, quỷ tướng nhao nhao nghe lệnh, cùng nhau đối với Tôn Ngộ Không ra tay. Tự tìm cái chết. Tôn Ngộ Không lời còn chưa dứt, trong tay kim cô đồng đã vô căn cứ hóa ra. Trong chốc lát kim quang bạo khởi, thẳng đem Diêm La điện đỉnh mây đen chọc ra cái lỗ thủng. Sau lưng Diêm La Vương thập đại âm xoáy cùng nhau nhào tới, đầu châu mặt ngựa huy động xin phép đâm về Ngộ Không cổ họng, lại bị hắn một côn quét ngang, ngay cả người mang binh khiến đện vào đại điện thạch trụ. Cán vết rách như mạng nhện lan tràn, dì rào rơi xuống giữa đám đá vụn, giả xoa quỷ tướng tỏa hồn liền quấn lấy Ngộ Không mắt cả chân, lại bị hắn xách ngược dây xích vung ra ba vòng, đem mấy trăm tên quỷ binh nện đến hồn thể phân tán bốn phía. Liền chút bản lĩnh này, Tôn Ngộ Không một chân dẫm nát phán quan án đài, sổ sinh tử tản trang như điệp bay tán loạn. Hắn kim cô đồng hướng về trên mặt đất một sự, cả tòa đại điện ầm vang rung động. Phán quan trong tay bút son lại bị chấn động đến mức rời tay bay ra, đúng lúc cắm ở Diêm La Vương mũ miệng phía trên. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Diêm La Vương pháp tướng hư ảnh tại trong âm vụ hiện ra, 18 tầng địa ngục chỗ sâu chuyển đến trăm vạn oan hồn dích lên. Khí thế kinh khủng hướng về Tôn Ngộ Không đè đi. Nồng đậm không khí làm người ta kinh ngạc run rẩy. Nếu là đổi lại tâm trí hơi không tiên Thái Ức Kim Tiên, chỉ sợ tâm thần đã sớm hỏng mất. Bất quá nói đi thì nói lại, đổi những thứ khác Thái Ức Kim Tiên, cũng không người dám đại náo địa phủ a. Trong Diêm La điện huyên náo động tĩnh quá lớn, chiến đấu khí thế cùng dư ba tiết ra ngoài, nhường đất trong phủ rất nhiều sinh linh run lẩy bẩy đồng thời, lại vô cùng kích động. Bọn hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không có gặp qua loại này náo nhiệt a. Thực sự là khai thiên tích địa đầu một phần. Giờ khắc này, toàn bộ Phong Đô thành đều sôi trào. Gặp đối với Tôn Ngộ Không đánh lâu không xong, dù bên lên động tĩnh hiện tại quả là quá lớn, Diêm La Vương không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là thỉnh Sở Giang Vương, Tần Quảng Vương, Bình Đẳng Vương cùng Chuyển Luân Vương ra tay. Mấy vị này đều là đại la kim tiên, cùng nhau xuất thủ tất nhiên có thể cấp tốc đem cái này yêu hầu cầm xuống. Một lát sau, đại la kim tiên uy áp buông xuống nơi đây. Tôn Ngộ Không thấy vậy, lập tức cảm thấy không lành, liền muốn thọc sâu chạy trốn. Lại phát hiện không gian phụ cận đã bị đóng băng, hắn muốn chạy đều chạy không được. Thần sắc của hắn đại biến, lập tức ra tay nói, các ngươi ỷ vào người đông thế mạnh, lấy lớn hiếp nhỏ, thực sự không công bằng. Nhưng không có ai cơ hội. Tôn Ngộ Không ầm ĩ, Tôn Ngộ Không cuối cùng vẫn bị tóm ở hắn bị phong cấm trên người linh lực, nhét vào Diêm La điện trên mặt đất. Tần Quảng Vương hỏi, chư vị, các ngươi dự định xử lý như thế nào cái này chỉ yêu hầu? Bình Đẳng Vương nghe vậy đáp lại nói, không bằng đưa hắn vào 18 tầng địa ngục đi một lần. Đại náo địa phủ, không hảo hảo trừng trị một phen sao được? Chuyển Luân Vương nghe vậy, lắc đầu nói, ngươi phương pháp này không tệ không tệ, nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy, chúng ta có phải hay không nên hướng Phong Đô đại đế hồi báo một tiếng? Cuối cùng xử lý như thế nào cái này chỉ yêu hầu, từ Phong Đô đại đế định đoạt. Mấy vị khác nghe được Chuyển Luân Vương lời này, gật đầu một cái, tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Đây là chính xác nhất biện pháp xử lý. Bọn hắn cũng không muốn bởi vì xử lý không tốt, cuối cùng bị liên lụy, cầu nguyện phiếu, chương 472, Tôn Ngộ Không bị trấn áp. Các phương phản ứng. 1. Chương 472, Tôn Ngộ Không bị trấn áp. Các phương phản ứng. 1. Phong Đô trong điện. Nghe xong Chuyển Luân Vương mấy người hồi báo sau đó, Phong Đô đại đế lạnh lùng âm thanh lập tức tại trong đại điện quân quần, Tôn Ngộ Không đại náo địa phủ, tự tiện sửa chữa sổ sinh tử, tội lỗi ngập trời, đem hắn trấn áp tại 18 tầng địa ngục, mỗi ngày chịu vạn ủy phệ tâm nỗi khổ, vạn năm sau đó, còn hắn tự do. Dừng một chút, Hắn tiếp tục nói, chuyện này liên lụy đến thánh nhân tính toán, các ngươi lại tra một chút trong địa phủ có hay không âm sai tham dự trong đó. Nghe được Phong Đô đại đế nói, chuyện này chính là thánh nhân tính toán, chuyển luân vương mấy người lập tức trong lòng cả kinh. Bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc lĩnh mệnh rời đi. Tôn Ngộ Không nguyên thần được đưa tới 18 tầng địa ngục. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn muốn bị trấn áp tại ở đây một vạn năm chủ tội. Tôn Ngộ Không sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng càng là hối hận và phẫn. Hắn chung quy là vì hắn tự cao tự đại bỏ ra đại giới, nhưng lúc này mới hối hận, tựa hồ chậm. Hắn muốn bị trấn áp tại nơi đây vạn năm. Ánh mắt của hắn xa dao động nhìn về phía hư không, dưới đáy lòng lẩm bẩm nói, "Tổ sư, ngươi nếu là biết chuyện này mà nói, sẽ đến cứu lao tôn ta sao?" Rất nhanh, Tôn Ngộ Không đại náo địa phủ sau bị trấn áp một chuyện liền ở nhân gian lưu truyền ra. Một chút cùng Tôn Ngộ Không đã từng quen biết sinh linh sau khi biết lập tức khóc nức nở không thôi. Núi Tích Lôi, Động Ma Vân bên trong, yêu tộc 6 đại thánh tể tụ một đường. Qua 3 lần rượu sau đó, Nhu Ma Vương mở miệng nói ra, "Chư vị hiền đệ có biết, lao thất trước đó vài ngày đại náo địa phủ, bây giờ bị trấn áp tại 18 tầng địa ngục." Nghe được Nhu Ma Vương lời này, Bàng Ma Vương đáp lại nói, "Ta nghe nói chuyện này, lao thất thật đúng là gan to bằng trời. Ngay cả địa phủ lại cũng dám xông, còn dám tùy tiện sửa chữa sổ sinh tử. Đó là hắn có thể động sao? Hắn chẳng lẽ không biết trong phủ có thánh nhân tọa trấn? Coi như không nói thánh nhân, trong địa phủ cũng còn có Phong Đô đại đế vị này chuẩn thánh đại năng tại a. Lao thất hắn đến tuột cùng là nghĩ như thế nào?" Mi Hầu Vương ngữ khí bình tĩnh xen vào nói, "Chỉ sợ lao thất thật đúng là không biết những chuyện này. Hắn thời gian tu hành quá ngắn, hồng hoang bên trong rất nhiều thưởng thức cũng không biết, sau lưng hắn sư phụ cũng không biết là vị nào. Thậm chí ngay cả những thứ này kiêng kỵ đều không nói cho hắn, cũng không sợ hắn đắc tội người không trọng đuổi." Giao Ma Vương cười lạnh một tiếng nói, "Hắn đã cho phải, thua ở Phong Đô đại đế trong tay, trong thiên hạ có mấy cái tồn tại có thể cứu được hắn. Coi như sư phụ của hắn là một vị chuẩn thánh đại năng, chỉ sợ muốn đem hắn cứu ra cũng không dễ dàng. Dù sao, cái này hầu tử tại địa phủ việc làm quá mức." Mấy vị đại yêu khác nghe vậy, cũng là không khỏi gật đầu. Bọn hắn rất đồng ý Giao Ma Vương thuyết pháp. Tôn Ngộ Không bây giờ có thể hay không bình yên rời đi địa phủ, liền muốn nhìn hắn sau lưng sư phụ cho không tác dụng. Đến nỗi nói bọn hắn làm sao biết Tôn Ngộ Không có một vị sư phụ. Nói nhảm, không có sư phụ, cái nào sinh linh có thể tại ngắn ngủi mấy trăm năm thời điểm, đem tu vi tăng lên tới tiếp cận đại La Kim Tiên trình độ. Bọn hắn từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, Tôn Ngộ Không không chỉ có sư phụ, hơn nữa sư phụ thực lực rất mạnh. Ít nhất cũng là một vị chuẩn thánh đại năng. Sau đó, Nhu Ma Vương 6 vị yêu tộc đại thánh lại bắt đầu nhắc tới sự tình khác. Bọn hắn tụ ở nơi đây cũng không phải là vì trò chuyện như thế nào cứu Tôn Ngộ Không. Bọn hắn đối với thực lực của mình tự biết mình không có lớn như vậy năng lực. Bọn hắn nếu là dám đánh bên trên địa phủ mà nói, cái kia 18 tầng địa ngục bên trong chỉ sợ cũng lại muốn thêm ra 6 vị đại yêu. Mặt khác, bọn họ cùng Tôn Ngộ Không ở giữa cũng không có thâm hậu như vậy cảm tình. Bọn hắn chỉ là nhìn đối phương thực lực cùng tiềm lực không tệ, mới có thể nguyện ý cùng đối phương kết giao. Cùng phú quý có thể, đồng hoạn nạn coi như xong. Đông Hải Long Vương. Khi Ngao Quảng nghe được Tôn Ngộ Không đại náo địa phủ sau, bị Phong Đô đại đế trấn áp nghe đồn sau đó, thần sắc lập tức vô cùng phức tạp. Hắn đang suy nghĩ, chính mình chẳng lẽ đầu tư sai? Tôn Ngộ Không nếu là cứ như vậy bị trấn áp mà nói, vậy tặng cho hắn binh khí cùng khoát chẳng phải trôi theo dòng nước sao? Trong lòng của hắn đối với Tôn Ngộ Không tràn đầy oán niệm. Chương 472, Tôn Ngộ Không bị trấn áp. Các phương phản ứng. 2, chương 472, Tôn Ngộ Không bị trấn áp. Các phương phản ứng. 2, ngươi nói ngươi một cái thái ớt kim tiên lãng cái gì lãng? Lãng coi như xong, còn đi thánh nhân cấp thế lực lãng. Nghĩ như thế nào? Hắn đã sớm nhìn ra Tôn Ngộ Không này yêu mục khoảng không hết thảy, cực kỳ tự phụ, nhưng cũng không nghĩ tới đối phương có thể xúc động nhưng đến trình độ này. Hắn thở dài, không khỏi vì mình lựa chọn cảm thấy hối hận. Lãng phí một cách vô ích một kiện linh bảo. Hắn lắc đầu, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều chuyện này. Cái kia hầu tử chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Tu Di Sơn, tiếp dẫn cùng chuẩn đề ngồi ở một chỗ trong tinh thất. Hai người tất cả cho mày, có thể thấy được trong lòng bọn họ cũng không bình tĩnh. Chuẩn đề thở dài, chậm rãi mở miệng nói ra, không nghĩ tới Triệu Công Minh vậy mà nhúng tay chuyện này, cái này cũng có chút phiền toái. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Thời đại mới sinh linh có lẽ không biết Phong Đô đại đế thân phận, nhưng bọn hắn xem như thánh nhân, tự nhiên biết Phong Đô đại đế chẳng qua là Triệu Công Minh thiện thi. Nếu như là thông thường chuẩn thánh, bọn hắn xem như thánh nhân, cũng sẽ không kiêng kỵ như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác, đối phương là Triệu Công Minh. Đây chính là vị tôn giả kia thân truyền đại đệ tử. Bọn hắn liền xem như thánh nhân, lại có thể loại đối phương như thế nào? Tiếp dẫn một mặt đau khổ lên tiếng nói, "Sư đệ, ngươi nhưng có thượng sách." Chuẩn đề sau một hồi trầm ngâm nói, "Sư huynh, ngươi nói chúng ta để cho Hạo Thiên xử lý chuyện này như thế nào?" Hạo Thiên là đạo tổ thân phong thiên đế, chấp trưởng tam giới. Địa phủ trên danh nghĩa cũng về thiên đỉnh thông chi. Để cho Hạo Thiên đánh xuống một đạo thiên đế pháp chỉ, đem Ngộ Không mang về thiên đỉnh xử lý. Phương pháp này cũng coi như là danh chính ngôn thuận, cho dù ai cũng tìm không ra ma bệnh. Nghe được chuẩn đề đề nghị này, tiếp dẫn trên mặt sầu khổ thần sắc cũng không có giãn, ngược lại lần nữa lo lắng mà hỏi, nếu là Triệu Công Minh cự tuyệt đem Ngộ Không cho đến thiên đỉnh lời nói phải nên làm như thế nào? Chuẩn đề nghe vậy, không nói gì im lặng. Nếu là Triệu Công Minh không muốn, có thể làm sao? Cưỡng ép yêu cầu chắc chắn là không được, một khi thiên đỉnh cùng địa phủ đối mặt, kia không may khẳng định là thiên đỉnh. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Triệu Công Minh đồng ý, bằng không mà nói, bọn hắn chỉ có thể cân nhắc trả giá thật lớn. Gặp chuẩn đề không nói lời nào, tiếp dẫn cũng hiểu rồi, hắn thở dài, nói, chuyện này còn muốn phiền phức sư đệ. Chuẩn đề gật đầu một cái, sau một khắc, thân ảnh của hắn liền biến mất trên Tu Di Sơn. Thiên đỉnh. ngươi muốn để ta hạ xuống cho địa phủ pháp chỉ? Chuyện này tuyệt đối không được. Triệu Công Minh rất có thể sẽ cự tuyệt. Hắn nếu là cự tuyệt, ta mặt mũi thả tại hướng nào? Hạo Thiên nghe được chuẩn đề nghị sau đó, thần sắc biến đổi, lập tức nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nói. Hắn rất có tự mình hiểu lấy, biết mình tại địa phủ căn bản không có gì hy vọng. Chính mình tuy nói là trên danh nghĩa tam giới chỗ thể, nhưng địa phủ nắm giữ độ cao quyền tự trị lực. Trong đó không chỉ có địa đạo thánh nhân Bình Tâm Nương Nương tọa trấn, hơn nữa còn có Vụ Ẩn Tôn giả đại đệ tử tại. Mặc kệ là Bình Tâm Nương Nương, vẫn là Vụ Ẩn Tôn giả, hắn đều trêu chọc không nổi. Cho nên, chuẩn đề đề nghị này hắn thấy căn bản không có thương lượng. Đối phương nói ngược lại là đơn giản dễ dàng, cảm tình đến lúc đó mất mặt cũng không phải hắn. Cầu nguyện phiếu, chương 473, Vân Tiêu nói hộ, Triệu Công Minh nghi hoặc chương 473, Vân Tiêu nói hộ, Triệu Công Minh nghi hoặc gặp Hạo Thiên lưu loát dứt khoát như vậy cự tuyệt, chuẩn đề sắc mặt rất khó coi. Hắn nghĩ tới Triệu Công Minh sẽ tự tuyệt, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà trực tiếp cắm ở Hạo Thiên ở đây. Bọn hắn xem như minh hiếu, Hạo Thiên vậy mà một điểm mặt mũi cũng không cho hắn. Hơn nữa hắn vẫn là Tây Phương giáo thánh nhân. Hắn cảm thấy Hạo Thiên có chút không nhìn rõ vị trí của mình. Thế là, hắn trầm giọng nói, "Hạo Thiên đạo hữu, ngươi chẳng lẽ liền chút việc nhỏ này cũng không nguyện ý rút? Ngươi thái độ như thế, ta không nhìn thấy Thiên Đình cùng Tây Phương giáo thành ý hợp tác." Hạo Thiên nghe vậy, lạnh giọng đáp lại nói, "Chuẩn đề thánh nhân, yêu cầu của ngươi thật quá mức, không có chút nào vì ta cân nhắc qua. Nếu là dạng này mới có thể đổi lấy cùng Tây Phương giáo hợp tác, vậy dạng này hợp tác, ta tình nguyện không cần." Nhìn thấy Hạo Thiên thái độ cứng rắn như thế, Chuẩn Đề trầm mặc không nói gì. Hắn vừa rồi dùng như thế quá kích ngự khí cũng là đối với Hạo Thiên một loại thăm dò. Thăm dò đối phương danh giới cuối cùng ở nơi nào? Hắn thăm dò đến, chỉ là kết quả lại cũng không diệu. Hắn nhìn qua Hạo Thiên thở dài, trên mặt tâm trầm biểu lộ tan đi, ngược lại đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, đối nó ngự khí nhu hòa nói, "Hạo Thiên đạo hữu lời này nói quá lời. Thiên Đình cùng Tây Phương giáo hợp tác chính là cả hai cùng có lợi sự tình. Giữa chúng ta liên minh nếu là cứ như vậy tan rã mà nói, đây chẳng phải là để cho thiệt giáo được tiện nghi." Hạo Thiên nghe được Chuẩn Đề lời này, tự nhiên cũng biết rõ đạo lý này, bất quá hắn vẫn như cụ ngự khí nghiêm túc nói, "Chuẩn Đề thánh nhân, vẫn là câu nói kia, hợp tác có thể, nhưng ta sẽ không mạo hiểm cho địa phủ phía dưới phát chỉ. Bây giờ, ngươi tuyển định đứng kiếp người xảy ra ngoài ý muốn, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Là tìm một cái thay thế giả, vẫn là nghĩ biện pháp đem hắn cứu ra?" Chuẩn Đề ngữ khí ngưng trọng nói, "Hay là trước nghĩ một chút biện pháp đem hắn cứu ra a?" Đối với cái này, Hạo Thiên cũng không xem trọng. Hắn lắc đầu nói, "Bây giờ, cái kia hầu tử bị giam tại 18 tầng địa ngục, không giải quyết Triệu Công Minh mà nói, coi như ngươi là thánh nhân, cũng không cách nào từ trong địa phủ đem cái kia hầu tử mang đi." Chuẩn Đề không nói gì. Hắn tự nhiên biết điểm này, không cần Hạo Thiên tới nhắc nhở hắn. Sau một hồi trầm ngâm, trong lòng của hắn lại có một ý kiến. Hắn đối với Hạo Thiên nói, "Đạo hữu, ta còn có một cái chủ ý, không cần ngươi phía dưới pháp chỉ là cần ngươi giúp một cái chuyện nhỏ." Hạo Thiên nghe vậy, nhíu mày nói, không biết là gấp cái gì. Chuẩn Đề cũng không thèm để ý Hạo Thiên biểu lộ, tiếp tục nói, "Vân Tiêu chính là Triệu Công Minh sư muội, nếu là Vân Tiêu nếu là nguyện ý đứng ra cầu tha thứ mà nói, vậy chuyện này thì dễ làm." Nghe được Chuẩn Đề đề nghị này, Hạo Thiên biểu tình trên mặt hơi trì hoãn. Chỉ là truyền câu nói mà nói, vậy đích xác chỉ là chuyện nhỏ. Hạo Thiên nhìn qua Chuẩn Đề hỏi, "Muốn để cho Vân Tiêu đồng ý giúp đỡ, chắc chắn là muốn trả giá thật lớn. Đạo hữu nguyện ý lấy ra bảo vật gì?" Chuẩn Đề nghe vậy, biểu tình trên mặt trì trệ. Hắn nguyên bản dự định là cái gì cũng không cho, để cho Hạo Thiên đánh một chút cảm tình bài, đem Vân Tiêu thuyết phục. Nhưng Hạo Thiên lúc này như là đã xét ra, vậy hắn lại không bày tỏ một chút liền nói không đi qua. Dù sao, muốn cứu người chính là hắn. Hắn nếu là không cho chỗ tốt mà nói, Hạo Thiên hoàn toàn có thể ứng phó hắn, tiếp đó cái gì cũng không làm. Thế nhưng là cho cái gì tốt đâu? Thông thường bảo vật, đối phương chính là chuẩn thánh, căn bản trước mắt. Tiên Thiên Linh Bảo mà nói, giá trị ngược lại là có thể, nhưng mà bọn hắn Tây Phương giáo cũng tiêu à. Căn bản không có khả năng dùng để tặng quà. Tiên Thiên Linh căn bọn hắn Tây Phương giáo những năm gần đây ngược lại là góp nhặt một chút, chỉ là không biết đối phương có thể hay không để ý. Tiên Thiên Linh căn giá trị ở trong mắt chuẩn thánh là xa xa không sánh được Tiên Thiên Linh Bảo. Bất quá, mặc kệ có thể thành hay không, đầu tiên muốn thử một lần mới được. Thế là, Chuẩn Đề một mặt thịt đau đối với Hạo Thiên nói, "Ta có thể đưa ra hai gốc Tiên Thiên Linh căn." Hạo Thiên suy tư một phen sau, đối với Chuẩn Đề gật đầu nói, "Ta sẽ đem chuyện này chuyển cáo cho Vân Tiêu, đến nỗi nàng có nguyện ý hay không hỗ trợ, hoặc Triệu Công Minh có nguyện ý hay không cho nàng mặt mũi này, vậy cũng không biết được." Chuẩn Đề nghe vậy, gật đầu đáp lại nói, "Thử trước một chút ta." Sau đó Chuẩn Đề liền tạm thời rời đi Thiên Đình. Qua mấy ngày, Hạo Thiên triệu kiến Vân Tiêu, đem Chuẩn Đề muốn cho hắn hỗ trợ sự tình nói cho nàng, hỏi thăm nàng có nguyện ý hay không giúp chuyện này. Vân Tiêu suy tư một phen sau, gật đầu đáp ứng chuyện này, nói nguyện ý đi hỏi một chút sư minh của nàng, đến nỗi có thể thành hay không không bảo đảm. Nàng sở dĩ đáp ứng, cũng là cảm thấy bọn hắn Vụ Ẩn một mạch cùng Tây Phương giáo cũng không có mâu thuẫn gì, cũng không cần thiết vì chuyện này đi đắc tội Tây Phương nhị thánh, tuy nói có sư tôn che chở, bọn hắn cũng không sợ đối phương, nhưng nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Nghe được Vân Tiêu lời nói sau, Hạo Thiên gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sau đó Vân Tiêu liền cáo lui. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Mấy ngày sau, Vân Tiêu về tới Bồng Lai đảo, gặp được Triệu Công Minh. Triệu Công Minh nguyên bản đang lúc bế quan, tại biết Vân Tiêu tới tìm hắn sau vừa mới xuất quan. Vân Tiêu đối với Triệu Công Minh một mặt tay này nói, "Huynh trưởng, quấy rầy đến ngươi tu hành." Triệu Công Minh nghe vậy, khoát tay áo cười nói, "Không ngại chuyện, bất quá là thấy ngươi một mặt thôi, không ảnh hưởng được cái gì, người ta huynh muội ở giữa không cần phải nói những thứ này." Vân Tiêu gật đầu một cái, sau đó một mặt tò mò hỏi, "Huynh trưởng, ngươi cũng nhanh muốn chạm ác ti đi. Triệu Công Minh nghe vậy, gật đầu cười nói, nhanh, gần nhất vạn năm bên trong hẳn là liền có thể. Nghe được Triệu Công Minh lời này, Vân Tiêu không khỏi vì đó cảm thấy cao hứng. Triệu Công Minh đột phá đến chuẩn thánh chi cảnh, cũng có tương đối dài một đoạn thời gian, tính toán thời gian cũng là nên đột phá. Trái lại nàng cùng hai vị muội muội, khoảng cách chạm thứ hai thi còn có tương đối dài một khoảng cách, không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Đối với cái này nàng cũng không nóng nảy. Con đường tu hành chính là muốn cước đạp thực địa, một bước một cái dấu chân, mỗi một cảnh giới đều phải cẩn thận rèn luyện, quá mức vội vàng đột phá đối tự thân có hại vô ích. Ngược lại nàng có sư môn cùng huynh trưởng che chở, cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm, vô luận là chuẩn thánh sơ kỳ vẫn là chuẩn thánh trung kỳ đối với nàng mà nói đều không cái gì khác nhau. Vân Tiêu chắp tay cười nói, vậy thì sớm chúc mừng huynh trưởng. Triệu Công Minh nghe vậy, không khỏi lắc đầu bật cười. Dừng một chút, hắn hỏi, nhị muội lần này tới tìm vi huynh có chuyện gì quan trọng? Vân Tiêu nghe vậy, cũng không đố nữa, nói thẳng, trước đó không lâu có một con hầu tử đại náo địa phủ sau bị ngươi trấn áp tại 18 tầng địa ngục, chuyện này đã truyền khắp tam giới, cái kia hầu tử kỳ thực là chuẩn đề thánh nhân đồ đệ. Hắn để cho Hạo Thiên tìm được ta chỗ này, mời ta tới tìm ngươi nói hộ, hy vọng ngươi có thể phong cái kia hầu tử một ngựa, chuẩn đề thánh nhân nguyện ý cầm hai gốc tiên tiên linh căn xem như bồi thường cùng cảm tạ. Nghe được Vân Tiêu lời này, Triệu Công Minh lập tức có chút ngoài ý muốn. Hắn một mặt kinh ngạc nói, cái kia hầu tử sư phụ lại là chuẩn đề. Xem ra cái kia Tây Phương hai vị thánh nhân đang lấy cái này chỉ hầu tử làm quân cờ, tiến hành sắp đặt, cũng không biết nó mục đích là cái gì. Bất quá, làm sao lại liên lụy đến địa phủ đâu? Tây Phương giáo hai vị kia thánh nhân vậy mà không có lòng can đảm dám tính toán địa phủ mới đúng, cầu nguyện phiếu, chương 474, Triệu Công Minh yêu cầu. Chương 474, Triệu Công Minh yêu cầu. Triệu Công Minh có chút nghĩ không thông. Bọn hắn địa phủ cũng không phải cái gì quả mềm. Chỉ bằng mượn Tây Phương hai vị kia thánh nhân có thể không gặp nổi. Chẳng lẽ là bọn hắn cảm thấy Bình Tâm Nương Nương cùng ta Thiện Thi yên lặng quá lâu, sẽ không để ý loại chuyện này? Vẫn là nói bọn hắn có khác sức mạnh, Tôn Ngộ Không đại náo địa phủ là đối bọn hắn một loại thăm dò. Đáp án của vấn đề này, có lẽ cũng chỉ có Tây Phương nhị thánh biết. Triệu Công Minh cũng lười nghĩ lại. Ngược lại mặc kệ đối phương có cái gì nhằm vào địa phủ âm mưu, bọn hắn địa phủ cũng sẽ không e ngại. Hắn nghe hắn sư Tôn nói qua, Bình Tâm Nương Nương thực lực muốn viễn siêu Tây Phương giáo hai vị thánh nhân. Âm mưu quỷ kế gì trước thực lực tuyệt đối đều không chịu nổi một kích. Huống chi, nếu như Bình Tâm Nương Nương thật sự gặp phải phiền toái, bọn hắn sư Tôn cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Lập tức, Triệu Công Minh nhìn qua Vân Tiêu hỏi, "Nhị muội, chuyện này ngươi nhìn thế nào?" Vân Tiêu nghe vậy, chậm rãi phân tích nói, "Chúng ta vụ ẩn một mạch cùng Tây Phương giáo không có cái gì đại ân oán, chuẩn đề thánh nhân tất nhiên cầu đến trên đầu chúng ta cũng không tốt Phật thánh nhân mặt mũi. Thánh nhân trung quy là thánh nhân, có thể không đắc tội cũng không cần đắc tội cho thỏa đáng." Huynh trưởng cảm thấy thế nào? Triệu Công Minh nghe vậy, cũng tại trong lòng suy tư. Hắn cảm thấy Vân Tiêu nói lời có chút đạo lý. Bọn hắn sư Tôn thực lực mặc dù sánh ngang đạo tổ, nhưng cái khó bảo đảm không hề rời đi Hồng Hoang thế giới một ngày. Nếu là bọn họ sư Tôn rời đi Hồng Hoang thế giới mà nói, đắc tội thánh nhân chính bọn họ phải nên làm như thế nào tự xử? Bị một vị thánh nhân nhớ thương, trong bóng tối tính toán, thế nhưng là cực kỳ không ổn. Cho nên, phân tích xong sau, Triệu Công Minh cũng đồng dạng cảm thấy, chuyện này không nên làm quá mức. Xem ở chuẩn đề thánh nhân mặt mũi, liền lại cho cái kia hầu tử một cái cơ hội. Đương nhiên, nếu là sau này cái kia hầu tử không biết hối cải, lại đến địa phủ náo sự, hoặc Tây Phương giáo còn dám dùng âm mưu quỷ kế tính toán địa phủ mà nói, hắn cũng sẽ không nương tay. Hắn đường đường vụ ẩn một mạch thân truyền đại đệ tử, cũng không phải một cái nhân từ nương tay hảo hảo tiên sinh. Nghĩ tới đây, Triệu Công Minh đối với Vân Tiêu nói, "Nhị muội, vi huynh là nghĩ như vậy, ngươi thấy có được hay không?" Tôn Ngộ Không có thể phóng, nhưng mà không thể bây giờ phóng. Hắn đại náo địa phủ sự tình đã truyền khắp tam giới. Đối với cái này, khẳng định muốn có một cái thuyết pháp. Cứ như vậy thả hắn mà nói, ta địa phủ mặt mũi để nơi nào? Cho nên, Tôn Ngộ Không ít nhất phải tại địa phủ bị phạt trăm năm mới được. Dùng cái này tới nói cho Hồng Hoang chúng sinh, địa phủ uy nghiêm không thể xâm phạm. Mặt khác, muốn đổi đi Tôn Ngộ Không, chỉ dùng hai gốc tiên tiên linh căn cũng không đủ, ít nhất còn phải lại tăng thêm một cái thập nhị phẩm công đức kim liên hạt sen. Chuẩn đề thánh nhân nếu là không đáp ứng, vậy chuyện này đến đây thì thôi, chớ nhắc lại. Vân Tiêu nghe được Triệu Công Minh nói lên hai điều kiện sau, gật đầu cười nói, huynh trưởng như thế yêu cầu hoàn toàn không có vấn đề, không có chút nào quá mức. Chắc hẳn chuẩn đề thánh nhân sẽ lý giải. Vậy tiểu muội cứ như vậy trở về phục mệnh. Triệu Công Minh nghe được Vân Tiêu gấp gáp như vậy muốn đi, nhất thời cảm thấy thật bất ngờ hỏi, nhị muội hiếm thấy trở về một chuyến đồng lai, không có ở chỗ này chờ lâu một chút thời gian sao? Vân Tiêu nghe vậy, lắc đầu cười nói, không cần, ở nơi đó đều như thế. Mau chóng hướng Hạo Thiên phục mệnh sau đó, ta cũng tốt tiếp tục tu hành. Triệu Công Minh nghe được Vân Tiêu nói như vậy, cũng sẽ không cưỡng cầu. Sau đó, Vân Tiêu liền hóa thành một vệt sáng, rời đi Bồng Lai đảo. Triệu Công Minh thấy vậy, lắc đầu, tiếp tục bắt đầu bế quan. Trở lại Thiên đỉnh sau đó, Vân Tiêu lập tức tìm được Hạo Thiên, đem Triệu Công Minh yêu cầu nói cho hắn. Hạo Thiên nghe vậy, gật đầu một cái, đối với Vân Tiêu nói, chuyến này khổ cực ngươi, Triệu Công Minh đạo hữu yêu cầu bản đế sẽ truyền đạt cho chuẩn đề thánh nhân. Chờ Vân Tiêu đi sau đó, Hạo Thiên lập tức đem việc này truyền âm nói cho chuẩn đề. Chuẩn đế nghe vậy, trên mặt hiện ra vẻ trầm tư. Triệu Công Minh yêu cầu nói thấp a không tính hấp, vô luận là tiên thiên linh căn, vẫn là kim liên tử, đều giá trị cực lớn. Chỉ từ mặt ngoài giá trị nhìn lại, hai gốc tiên thiên linh căn, lại thêm một cái kim liên tử, giá trị ở xa một vị thái ớt kim tiên phía trên. Nhưng sổ sách không phải tính như vậy, Tôn Ngộ Không là thánh nhân đệ tử, bản thân giá trị liền không là bình thường thái ớt kim tiên có thể so sánh. Lại thêm hắn làm chuyện, phạm sai thực sự quá lớn. coi như Triệu Công Minh không thả Tôn Ngộ Không, hắn cũng không thể tránh được. Bây giờ đối phương nguyện ý phóng đã là kết quả tốt nhất, đơn giản chỉ là muốn cầu đề cao một điểm thôi, cùng thả ra Tôn Ngộ Không muốn so, điểm nho nhỏ này yêu cầu cũng không tính cái gì. Cho nên, Chuẩn Đề cũng không có do dự bao lâu, liền đồng ý đến nỗi nói, Tôn Ngộ Không còn muốn bị trấn áp tại địa phủ trăm năm. Trăm năm liền trăm năm a, cũng không ảnh hưởng được đại cục. Sau đó, Chuẩn Đề liền để Khổng Tuyên mang theo hai gốc tiên thiên linh căn cùng một cái kim liên tử tự mình đi tới Bồng Lai đảo. Đi tới Bồng Lai đảo sau, Khổng Tuyên trong ánh mắt lập tức toát ra vẻ phức tạp, trong lòng càng là ngũ vị tạp trần. Trăm vạn năm trôi qua, cảnh còn người mất. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Hắn lần đầu tiên tới Bồng Lai đảo lúc kiêu ngạo, đã sớm không còn sót lại chút gì. Hắn có đôi khi đang suy nghĩ, nếu là trước đây chính mình đáp ứng vụ ẩn tôn giả yêu cầu, bây giờ sẽ có dạng kết cục gì. Đáng tiếc, đi qua cuối cùng đi qua, chỉ có thể trở thành hồi ức, mà không cách nào đem cải thiện. Trong lòng của hắn lắc đầu, thu hồi tạp niệm, cao giọng nói, Tây Phương Phật giáo Khổng Tức Đại Minh Vương Bồ Tát Khổng Tuyên cầu kiến Triệu Công Minh đạo hữu. Sau khi Khổng Tuyên lời nói dứt tiếng không bao lâu, Đồng Lai đảo đại trận nổi lên một cái thông đạo. Đồng thời, một thanh âm từ trong trận pháp truyền ra, đạo hữu mời đến. Khổng Tuyên nghe vậy, không do dự, bước vào trong thông đạo. Tại một cái đạo đồng dẫn dắt phía dưới, Khổng Tuyên được đưa tới Triệu Công Minh bên cạnh. Hai người khách khí sau khi chào hỏi, Triệu Công Minh một mặt thốn tức nói, không nghĩ tới đạo hữu vậy mà gia nhập Tây Phương, thực sự là thế sự vô thường. Khổng Tuyên nghe vậy, ngữ khí không vui không buồn đáp lại nói, hết thảy đều là số mệnh. Khổng Tuyên không muốn đối với việc này nhiều lời, trực tiếp lấy ra cái kia hai gốc tiên tiên linh căn cùng một cái kim liên tử, đưa cho Triệu Công Minh, đồng thời nói, đạo hữu, đây là Chuẩn Đề thánh nhân giao phó đưa cho ngươi, xin cầm lấy. Triệu Công Minh nghe vậy, đem tiên tiên linh căn cùng kim liên tử nhận lấy. Sau đó, Khổng Tuyên cũng không có lưu thêm, trực tiếp cáo từ rời đi. Nhìn qua Khổng Tuyên bóng lưng rời đi, Triệu Công Minh lắc đầu, lẩm bẩm nói, Khổng Tuyên, chỉ mong sau này chúng ta sẽ không trở thành địch nhân. Khổng Tuyên thực lực mạnh, liền xem như hắn đều không có niềm tin tuyệt đối có thể trốn được đối phương ngũ sắc thần quang. Mà song phương sau này nếu là trở thành địch nhân, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, Tây Phương giáo đối đầu Đồng Lai một mạch. Tuy nói khả năng này không lớn, nhưng Tây Phương nhị thánh riêng có dạ tâm, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Lắc đầu, Triệu Công Minh cũng không muốn suy nghĩ nhiều, chuyện sau này hay nói, hắn việc khẩn cấp trước mắt là mau chóng chém ra hai thi. Chờ hắn tu vi đột phá đến chuẩn thánh trung kỳ, dù cho tương lai có biến số, hắn cũng có thể tốt hơn tự vệ. Cầu nguyện phiếu, chương 475, Tôn Ngộ Không thỉnh cầu chương 475, Tôn Ngộ Không thỉnh cầu cùng lúc đó. Địa phủ nội địa Phong Đô đại đế cũng đối chuyện Luân Vương dặn dò một tiếng, nói cho hắn biết trăm năm về sau phóng Tôn Ngộ Không tự do. Chuyện Luân Vương nghe vậy, lập tức biết rõ hẳn là Tôn Ngộ Không sau lưng tồn tại cùng Phong Đô đại đế ở giữa đã đặt thành giao dịch gì, này mới khiến Tôn Ngộ Không bị trấn áp thời gian rút ngắn nhiều như vậy. Nhưng loại này bí mật không phải hắn một cái nho nhỏ đại La Kim Tiên có thể biết đến, cho nên hắn rất tự giác không có hỏi nhiều, chỉ là gật đầu nói phải. Tôn Ngộ Không thời hạn thi hành án bị đổi sự tình, hồng hoang bên trong người biết lắc đắc không có mấy, cho nên cũng không có truyền bá ra. Theo thời gian trôi qua, chuyện này nhiệt độ cũng chậm chậm đi qua, chỉ là thỉnh thoảng sẽ tại trà dư tiểu hậu trở thành đề tài nói chuyện. Trăm năm thời gian nháy mắt thoáng qua. 18 tầng địa ngục bên trong. Một ngày này, một vị âm sai đi tới quần áo lam lũ Tôn Ngộ Không trước mặt, đáp lời nói, Tôn Ngộ Không, đã đến giờ, ngươi có thể rời đi. Tôn Ngộ Không nghe vậy, đột nhiên mở hai mắt ra. Đó là như thế nào một đôi mắt? Tang thương, tĩnh mịch, tuyệt vọng. Đang nghe rõ Sở Âm xoa lời nói sau, tĩnh mịch trong ánh mắt đột nhiên bắn ra ánh sáng. Tự do, ta muốn tự do. Hắn khó có thể tin nhìn qua âm sai, dường như là không thể tin được chính mình nghe được. Không phải nói muốn đem hắn trấn áp tại ở đây một vạn năm sao? Lúc này mới bao lâu? Mới vừa vạn trăm năm a. Chẳng lẽ là Tôn Ngộ Không nghĩ tới một loại khả năng, đó chính là tổ sư ra tay rồi. Trăm năm qua này, hắn không chỉ một lần ở trong lòng khao khát tổ sư có thể tới cứu hắn. Đáng tiếc ra, trăm năm qua, tổ sư một mực không đến. Hắn đều đã nhận mệnh, cảm thấy chính mình chỉ sợ thật sự lại ở chỗ này bị phạt một vạn năm. Lại không nghĩ rằng, kinh hỉ vậy mà tới đột nhiên như vậy. Hắn không chần chờ, lập tức tránh thoát gò bó, kéo lấy thân thể mệt mỏi, đi theo âm sai sau lưng, hướng về quỷ môn quan đi ra ngoài. Đem Tôn Ngộ Không mang ra quỷ môn quan sau đó, âm sai nói một câu ngươi cứ tùy tiện nói đi, âm sai liền rời đi. Tôn Ngộ Không nhìn trước mặt Hoàng Tuyệt Lộ, tâm tình trong lòng phức tạp và phẫn. Có hưng phấn, có sợ hãi, cũng có mê mang. Trăm năm qua này, bị phạt thể nghiệm, để cho tâm cảnh của hắn cải biến quá nhiều. Cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Thế giới này rất lớn, thực lực ở trên hắn đến cũng hết. Hắn không có tư cách không coi ai ra gì. Sau khi trở về, hắn quyết định cầu tại Hoa Quả Sơn, yên lặng tu luyện, không dễ dàng rời núi. Coi như rời núi, cũng muốn tận lực thiện trí giúp người, không thể động bất động liền làm to chuyện, để tránh chọc tới không chọc nổi tồn tại. Trong lòng suy tư đồng thời, Tôn Ngộ Không không ngừng bước, tại trên Hoàng Tuyển Lộ nhanh chóng lướt qua. Ra Hoàng Tuyển Lộ, chính là Dương Gian. Không lâu sau đó, Tôn Ngộ Không liền bay trở về Hoa Quả Sơn. Trăm năm đi qua, Hoa Quả Sơn bây giờ hết thể như thường, tựa hồ cũng không có bị ảnh hưởng bao nhiêu. Tôn Ngộ Không quay về, đối với trên Hoa Quả Sơn hầu tử nhóm tới nói là vô cùng cực lớn kinh hỉ, bọn hắn thập phần vui vẻ hoan hô đại vương trở về. Đại vương trở về. Tôn Ngộ Không cao hứng đồng thời, cũng có chút đau thương. Bởi vì hắn phát hiện lần này trở về, trên Hoa Quả Sơn mất đi rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Trăm năm đi qua, rất nhiều hầu tử đều chết già rồi. Trong lòng Tôn Ngộ Không quyết định, về sau nhất định phải thật tốt dạy bảo những thứ này tiểu hầu tử nhóm tu luyện, không nói để cho bọn hắn toàn bộ đều trường sinh bất tử, nhưng ít ra cũng có thể để cho bọn hắn sống lâu cái ngàn năm và năm. Trên Hoa Quả Sơn đại yến 3 ngày tới hoan nghênh Hầu Vương trở về. 3 ngày sau, Tôn Ngộ Không bắt đầu dạy bảo Hầu Tử Hầu Tôn nhóm tu hành. Trăm năm trước hắn cũng dạy qua, chẳng qua là lúc đó dạy rất nhiều tùy ý, lúc đó ý nghĩ của hắn là, thực lực của mình mạnh như vậy, đủ để che chở Hoa Quả Sơn, để cho Hầu Tử nhóm tu luyện, cũng là cho mình tăng thêm một chút niềm vui thú. Hiện tại hắn ý nghĩ thay đổi, hắn muốn cho Hầu Tử nhóm đều có thể đang thay đổi nguyên nhân tới lúc, nắm giữ sức tự vệ, cùng với có tu luyện thành, tăng thêm võ nguyên. Cho nên, hắn lần này dạy rất nhiều nghiêm khắc. Thừa dịp dạy dỗ quay người, Tôn Ngộ Không tiến nhập Đông Hải, hướng về Long Cung tiến lên. Hắn muốn tìm hàng xóm của hắn Đông Hải Long Vương hỏi chút vấn đề. Cũng không lâu lắm, hắn liền đã đến Long Cung cửa chính. Đây là hắn lần thứ hai tới. Lần này tới tâm cảnh lại cùng lần thứ hai hoàn toàn khác biệt. Giữ cửa lính Tôn tướng cua nhận ra Tôn Ngộ Không, hỏi thăm sau đó lập tức tiến đến thông báo. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Khi Ngao Quảng nghe được Tôn Ngộ Không đến đây bái phỏng, không khỏi rất là kinh ngạc. Cái kia hầu tử không phải là bị Phong Đô đại đế trấn áp một vạn năm, như thế nào vừa mới đi qua trăm năm liền đi ra? Phát sinh loại tình huống này, tất nhiên là có bóng người vang dội đến Phong Đô đại đế quyết đoán. Ngao Quảng ngờ tới, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Tôn Ngộ Không sau lưng sư phụ ra tay rồi. Trước đây hắn liền ngờ tới, Tôn Ngộ Không sư phụ ít nhất cũng là một vị chuẩn thánh đại năng. Đi qua chuyện này, hắn đối với chính mình suy đoán càng thêm tin chắc. Phong Đô đại đế chính là chuẩn thánh đại năng, cũng chỉ có chuẩn thánh mới có thể cùng chuẩn thánh nói chuyện ngang hàng. Đến nỗi nói Tôn Ngộ Không sư phụ là một tôn thánh nhân, Ngao Quảng chưa từng có nghĩ tới khả năng này. Thánh nhân biết bao cao cao tại thượng, làm sao lại dễ dàng thu đồ? Nghĩ đến Tôn Ngộ Không còn ở bên ngoài chờ đợi mình tiếp kiến, Ngao Quảng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, thông chi lính Tôn tướng của mang Tôn Ngộ Không đi vào. Một lát sau, Tôn Ngộ Không liền bị mang theo tới. Ngao Quảng nhìn thấy Tôn Ngộ Không sau, thần sắc thoáng có chút kinh ngạc. Hắn cảm giác Tôn Ngộ Không tựa hồ có chỗ nào thay đổi, không có đã từng tự tin như vậy. Hắn không có suy nghĩ nhiều, thu hồi suy nghĩ, đối với Tôn Ngộ Không chậm rãi cười nói, ngọn gió nào đem Hầu Vương hiền đệ thổi qua tới. Tôn Ngộ Không nghe vậy, lắc đầu bật cười nói, Long Vương lão ca cũng đừng giễu cợt lão tôn ta. Lão tôn ta trước tiên ở đây cho ngươi bồi cái không phải, lần trước tới ngươi ở đây có chút thất lễ, trước đây không hiểu chuyện, mong rằng Long Vương lão ca không lấy làm phiền lòng. Về sau nếu là có cần dùng tới lão tôn ta chỗ, lão tôn ta nếu là có thể hỗ trợ tuyệt không chối từ. Nghe được Tôn Ngộ Không lời này, Ngao Quảng nhất thời cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, đi qua chuyện này, Tôn Ngộ Không tính tình cư nhiên bị mài đến trình độ này. Này đối Tôn Ngộ Không tới nói cũng là chuyện tốt. Ngao Quảng đối với cái này cũng nhạc kiến kỳ thành, hắn cười nhạt nói, không sao, lần trước cũng không tính là cái đại sự gì, lão ca ta cũng không có để ở trong lòng, không biết Hầu Vương lão đệ lần này đến đây có chuyện gì quan trọng. Tôn Ngộ Không nghe được Ngao Quảng hỏi thăm mục đích của hắn tới đây, hắn cũng không có giấu giếm, nói thẳng, không dối gạt lão ca, lão tôn ta tu hành thời gian quá ngắn, tiếp xúc nhân vật lợi hại cũng không nhiều, liền phương thiên địa này tình huống căn bản cũng không biết được. Hắn thở dài, tiếp tục nói, giống như lần này, bởi vì lão tôn ta không biết phụ tình huống, lại đối thực lực của mình quá mức mù quáng tự tin, cuối cùng dẫn đến được một cái thê thảm kết quả. Cái này cũng cho ta đây lão tôn gõ một cái cảnh báo. Lần này tới tìm lão ca ca, cũng là muốn cho lão ca ca cho lão đệ nói một chút thế gian này cách cục, để cho lão tôn ta biết thế gian này không thể trêu chọc cường giả cùng thế lực cường đại có cái nào. Còn hy vọng lão ca ca có thể giúp một chút vội vàng. Câu mới phiếu, chương 476, Ngao Quảng nói cách cục chương 476, Ngao Quảng nói cách cục nghe được Tôn Ngộ Không nói ra mục đích của chuyến này sau, Ngao Quảng trong lòng không khỏi bật cười. Nguyên lai là muốn biết cái này. Chuyện này đối với Ngao Quảng tới nói tự nhiên không tính là gì. Bất quá, hắn đối với Tôn Ngộ Không sư thừa có chút hiếu kỳ, không khỏi một mặt kinh ngạc hỏi, "Lão đệ, chuyện này không tính là gì, lão ca kể cho ngươi rằng cũng là không sao, chỉ là, lão ca có chút hiếu kỳ, không biết sư phụ của ngươi là vị nào tiền bối. Vậy mà không cùng ngươi đã nói những thứ này cơ bản thưởng thức." Tôn Ngộ Không nghe vậy, lắc đầu cười khổ nói, "Lão ca ca, rất xin lỗi, ta sư phụ tục danh không thể nhắc đến, nếu không bị hắn biết lão tôn ta liền thẳng rồi. Không phải lão tôn ta cố ý kiếm cơ không nói cho ngươi, chỉ là lão tôn ta thật sự không dám nói a." Tôn Ngộ Không thở dài, cùng Ngao Quảng giải thích nói. Ngao Quảng gặp Tôn Ngộ Không ngữ khí thần thái không giống giả mạo, trong lòng lập tức cả kinh. Sách cũng không thể sách, chẳng lẽ là thánh nhân? Nghĩ tới khả năng này, Ngao Quảng trong lòng càng thêm trịnh trọng thêm vài phần. Hắn cũng không dám lại tiếp tục hỏi tới. Lắc đầu, Ngao Quảng cười khổ nói, "Là lão ca mạo muội, lão ca không nghe ngóng những thứ này, kế tiếp lão ca liền cho ngươi nói một chút cái này hồng hoang thế cục." Sửa sang lại một cái cách diễn tả sau, Ngao Quảng mới tiếp tục nói, "Hiện nay trên đời thực lực tồn tại cường đại nhất không thể nghi ngờ là mấy vị thánh nhân, đến nỗi là cái nào mấy vị thánh nhân, lão ca liền không cho ngươi từng cái lực ư." Thánh nhân tục danh không thể dễ dàng nhắc đến, có khả năng sẽ bị cảm ứng được, từ đó nhiễm nhân quả. Thánh nhân phía dưới chính là chuẩn thánh đại năng. Những thứ này đại năng có hiện nay Thiên Đế Hạo Tiền, Tây Phương Giáo Khổng Tức Đại Minh Vương Bồ Tát Khổng Tuyên, Nhân Giáo Huyền Đô Đại Pháp Sư, Thiệt Giáo Đa Bảo Đạo Nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đường Thánh Mẫu cùng Quy Linh Thánh Mẫu, Đồng Lai Một Mạch Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Thiên Đình Đãng Ma Thiên Tôn Huyền Trần, Nhiên Năng, Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quán Trấn Nguyên Tử Đại Tiên, Biển Máu Minh Hà Giáo Chủ. Lão ca ca ta biết chuẩn thánh đại năng chỉ những thứ này. Tôn Ngộ Không nghe đến đó, lập tức ở trong lòng hít sâu một hơi. Hắn không nghĩ tới, thế gian lại có nhiều như vậy chuẩn thánh đại năng. Trong đó tùy ý một cái cũng là hắn cao không thể chạm tồn tại. Bất quá, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, lông mày nhíu một cái hỏi, "Không đúng lão ca ca, cái kia Phong Đô đại đế như thế nào không ở tại bên trong?" Nghe được Tôn Ngộ Không nghi vấn, Ngao Quảng giải thích nói, "Phong Đô đại đế chính là Triệu Công Minh tiền bối thiện thi biến thành, ngươi có thể lý giải thành đó là Triệu Công Minh tiền bối một bộ hóa thân. Tôn Ngộ Không nghe đến đó, lập tức bừng tỉnh. Đồng thời trong lòng đối với chuẩn thánh đại năng cũng có một chút khái niệm. Một bộ hóa thân liền nắm giữ khủng bố như thế thế lực cùng địa vị, chân thân lại nên mạnh bao nhiêu? Tôn Ngộ Không không tưởng tượng nổi, dù sao đây chính là so với hắn cao hơn ước chừng hai cái đại cảnh giới tồn tại. Lúc Tôn Ngộ Không rung động, ngao quảng âm thanh tiếp tục vang lên, đến nỗi đại la kim tiên, kia liền càng nhiều. Mỗi cái thế lực lớn bên trong ít thì mấy cái, nhiều thì một hai chục cái. Mà những thế lực này cũng đều không thể dễ dàng trêu chọc. Tôn Ngộ Không nghe vậy, vội vàng truy vấn, không biết là cái thế lực nào. Ngao quảng thuộc như lòng bàn tay nói, thế lực lớn nhất không thể nghi ngờ là Thiên Đình, bị đạo tổ phú cho thống trị tam giới quyền lợi, là tam giới chính thống. Bất quá bên trong đại la kim tiên phần lớn đều không phải là Thiên Đình dòng chính, mà là đồng lai một mạch, xiển giáo cùng với Tây Phương giáo đệ tử. Cái này tam phương thế lực cũng là thánh nhân giáo phái một trong, không thể trêu chọc. Những thứ khác thế lực lớn còn có nhân giáo, thiện giáo, Bắc Minh yêu sư cùng một mạch, huyết hải A-tu-la giáo cùng với yêu tộc. Yêu tộc đã từng thế lớn, bây giờ đã càng ngày càng không có thành tựu. Khi xưa cũ yêu tòa một mạch cũng không biết chết hết không có, bây giờ trong yêu tộc thanh thế tối cường thuộc về Ngưu Ma Vương. Nghe nói cái này Ngưu Ma Vương còn có 5 cái huynh đệ, danh xưng là yêu tộc 6 đại thánh, khẩu khí cũng không biên giới. A, Ngưu đại ca đã vậy còn quá lợi hại. Tôn Ngộ Không nghe được Ngao Quảng nói như thế, trong lòng nhất thời cảm thấy kinh ngạc. Hắn cắt đứt Ngao Quảng mà nói, chậm rãi cười nói, lão ca ca, ngươi nói sai rồi, Ngưu Ma Vương cũng không phải có 5 cái huynh đệ, mà là có 6 cái. Ngao Quảng nghe vậy, thần sắc sững sờ, có chút kinh nghi bất định nói, không phải chứ? Ta như thế nào chưa nghe nói qua? Còn có một cái là ai? Tôn Ngộ Không chỉ chính mình, nhếch miệng cười nói, còn có một cái chính là ta ạ. Trăm năm phía trước, ta cùng Ngưu đại ca bọn hắn mới quen đã thân, kết bái làm huynh đệ. Ngao Quảng nghe được Tôn Ngộ Không lời này, lập tức 10 phần kinh ngạc nhìn qua hắn, chậm rãi hỏi, ngươi thật hay giả? Ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua chuyện này? Yêu tộc bên trong cũng không có truyền ra qua tin tức này. Tôn Ngộ Không nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, nhưng lập tức liền đoán được nguyên nhân. Chắc chắn là Ngưu Ma Vương bọn hắn nghe nói chính mình muốn bị Phong Đô đại đế trấn áp một vạn năm, cho nên mới không có tuyên bố chuyện này. Một mặt cùng chính mình phủi sạch quan hệ, một phương diện khác cũng là bởi vì thời gian một vạn năm quá lâu, biến số quá lớn. Chờ mình vạn năm sau lại đi ra ai biết là cái dạng gì. Cho nên dứt khoát coi như không có kết bái qua loại sự tình này. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không trong lòng có chút bi ai. Không nghĩ tới cái gọi là kết bái huynh đệ cứ như vậy đem chính mình cho bỏ. Tuy nói tình có thể hiểu, nhưng vẫn là để cho hắn cảm thấy khó chịu. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không dáng vẻ, Ngao Quảng cũng đoán được một chút tình huống, cho nên cũng không nói gì nhiều, để cho Tôn Ngộ Không chính mình bình phục tâm tình. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Một lát sau, Tôn Ngộ Không thu liễm tốt cảm xúc. Giữa bọn hắn cảm tình dù sao không phải là bao sâu, Tôn Ngộ Không mặc dù khó chịu, nhưng cũng không đến nỗi như thế nào. Kết bái huynh đệ mất liền mất ta, hắn cũng không phải cơ nào quan tâm. Sau đó, Tôn Ngộ Không tiếp tục hỏi, lão ca ca, còn có gì khác không? Ngao Quảng suy tư một phen sau, lắc đầu, nói, những thứ khác ngược lại là không có. Tôn Ngộ Không nghe vậy, đối với Ngao Quảng chắp tay cúi đầu, rất là cảm kích nói, lần này đa tạ lão ca ca cho ta đây lão tôn giảng nhiều như vậy, về sau nếu là có cơ hội, lão tôn ta nhất định báo đáp ngươi. Ngao Quảng nghe được Tôn Ngộ Không lời này, lập tức vỗ bả vai của hắn một cái, cười híp mắt nói, hiền đệ lời này nói quá lời. Lại hàn huyên vài câu sau đó, Tôn Ngộ Không liền cáo từ rời đi. Ngao Quảng nhìn qua Tôn Ngộ Không bóng lưng rời đi, trong lòng luôn có một loại dự cảm, gia hỏa này chỉ sợ vẫn là sẽ dùng Ben lên một ít chuyện. Bất quá, cái này cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn tiếp tục bắt đầu chính mình hưởng lạc sinh hoạt. Một bên khác, Tôn Ngộ Không trở lại Hoa Quả Sơn sau đó, liền tiếp theo đốc thúc lên hầu tử nhóm tu luyện. Đồng thời, hắn cũng tại suy tư chính mình sau đó muốn làm những gì. Hắn vừa học nghệ lúc trở về, là hăng hái, làm cái gì đều tràn đầy nhiệt tình. Bây giờ lòng dạ không còn hơn phân nửa, làm cái gì đều có một loại không nhắc lên nổi hứng thú cảm giác. Nhưng nếu để cho hắn một mực chờ tại trên Hoa Quả Sơn, hắn cũng không phải loại kia có thể rảnh rỗi xuống tính cách. Nhưng nếu là rời đi Hoa Quả Sơn, đi khắp nơi du lịch mà nói, hắn lại lo lắng chính mình sẽ chọc cho đến cái gì kinh khủng tồn tại. Hắn bây giờ đã có bóng mờ, rất có một loại một buổi sáng bị giăng cắn, 10 năm sợ dây thừng cảm giác. DS, phát hiện một bản cực kỳ tốt nhìn hồng hoang sách mới, cầu các huynh đệ đi ủng hộ một chút, vô cùng cảm kích. Tên sách Hồng Hoang, Kim Ô tính là gì? Ta chính là Kim Bằng Đại Đế, cầu nguyện phiếu, chương 477, chương 477, tại Tôn Ngộ Không không biết nên đi con đường nào thời điểm, đã có người vì hắn sắp xếp xong xuôi chỗ. Tôn Ngộ Không chính là đã định xong Tây Du nhân tuyển, Tây Phương giáo cùng với Thiên Đình tự nhiên không có khả năng để cho hắn nhàn rỗi. Mặc dù ở giữa xảy ra địa phủ khúc nhạc dạo ngắn, nhưng bây giờ Tôn Ngộ Không như là đã đi ra, cái kia kế hoạch ban đầu tự nhiên muốn đi theo. 33 trọng thiên, trong Lăng Tiêu bảo điện. Lúc này, ở đây đang thảo luận Tôn Ngộ Không sự tình. Chỉ nghe Hạo Thiên hùng vĩ thanh âm uy nghiêm ở trong đại điện vang lên, chư vị tiên gia, liên quan tới hạ giới yêu hầu Tôn Ngộ Không đại náo đông cung, địa phủ sự tình, các ngươi nghĩ như thế nào xử lý? Hạo Thiên nhắc lên chuyện này tự nhiên chỉ là tìm cớ. Địa phủ cùng Long tộc mặc dù trên danh nghĩa chịu Thiên Đình tài quản, nhưng hai người này đều không thể nào trả lời Thiên Đình, đều là làm theo ý mình. Địa phủ là bởi vì có Bình Tâm Nương nương tại, Hạo Thiên dù cho hữu tâm nhúng tay địa phủ, nhưng cũng không có lá gan kia. Dù sao, Bình Tâm Nương nương chính là duy nhất địa đạo thánh nhân, nó địa vị tương đương với Hồng Quân đạo tổ, thực lực Hạo Thiên mặc dù không rõ ràng, nhưng sợ rằng cũng phải so với bình thường thánh nhân mạnh hơn. Bình Tâm Nương nương mặc dù bình thường không quản sự, rất là địa thấp, đồng thời lòng mang từ bi, nhưng nếu là đụng tới vảy ngược của nàng mà nói, hạ chàng chỉ sợ cũng sẽ không hảo. Mà địa phủ chính là hắn tâm huyết chỗ, tự nhiên thuộc về là vậy ngược của nàng. Cho nên, Hạo Thiên đối với địa phủ thật sự là hữu tâm nhắc gan. Đến nỗi Long tộc, vậy dĩ nhiên là bởi vì hậu trường chính là Bồng Lai đảo cái vị kia tồn tại. Đó là một cái cấm kỵ tên, Hạo Thiên chỉ là suy nghĩ một chút, đều có chút sợ hết hồn hết vía. Hắn nhưng là tự mình trải qua cái kia bị hắn chi phối thời đại. Mặc dù nói đối phương đã yên lặng đã lâu, nhưng thế gian vẫn không có cái nào sinh linh dám cùng hắn chống lại. Dù cho mạnh như thánh nhân, đều phải nhìn hắn sắc mặt. Đối phương từng ban cho Long tộc vụ ẩn lệnh, có cái này vụ ẩn lệnh tại, thế gian liền không có người dám động Long tộc. Liền xem như thánh nhân, cũng muốn thật tốt cân nhắc một chút động Long tộc sau đó, có thể hay không chịu đựng nổi vụ ẩn tôn giả lửa giận. Cho nên, đối với địa phủ cùng Long tộc, Hạo Thiên từ trước đến nay cũng là để mặc cho thái độ. Bất quá lần này, vì kế hoạch tiến hành thuận lợi, hắn không thể làm gì khác hơn là mượn chuyện này làm cho Tôn Ngộ Không nhập cuộc. Tại Hạo Thiên lời nói dứt tiếng sau, trong đại điện chúng tiên không khỏi bắt đầu trầm ngâm. Nếu là không có Tôn Ngộ Không đại náo địa phủ thời điểm, trong bọn họ số đông còn không biết Tôn Ngộ Không là ai. Mà Tôn Ngộ Không đại náo địa phủ hành vi quá điên cuồng, có thể nói là khai thiên tích địa đến nay lầu một phần, cho nên rất nhiều sinh linh đều biết Tôn Ngộ Không cái tên này. Chỉ là, Tôn Ngộ Không không phải đã bị Phong Đô đại đế cho trấn áp tại địa phủ sao? Như thế nào lúc này lại đột nhiên nhấc lên? Trong lòng hoang mang đồng thời, một vị trong đó tiên nhân lập tức hỏi vấn đề này. Hạo Thiên nghe vậy, ngữ khí bình tĩnh đáp lại nói, bản đế nghe, Tôn Ngộ Không tại trước đây không lâu đã bị thả ra, cho nên bản đế mới có thể hỏi các ngươi vấn đề này. Cư nhiên bị thả. Nghe được Hạo Thiên lời này sau đó, trong đại điện tiên nhân nhất thời cảm thấy thật bất ngờ. Bọn hắn ánh mắt chớp động, ngờ tới sau lưng có phải hay không có cái gì ẩn tình. Nếu không, bình thường tới nói, Tôn Ngộ Không bị trấn áp sau đó, Phong Đô đại đế cũng sẽ không để ý nữa hắn mới đúng, tại sao đột nhiên đem hắn phóng thích đâu? Đúng lúc này, một vị trong đó sinh linh nói, vậy hạ, Tôn Ngộ Không này yêu gan to bằng trời, tùy ý làm vậy, cần phải đem hắn trảo trở về thiên đình định tội. Nói chuyện chính là một vị nam tử trung niên, hắn không là người khác, chính là Na Trà phụ thân Lý Tĩnh. Tại trong phong thần chi chiến, Lý Tĩnh sau khi chết lên phong thần bảng, cuối cùng bị phong lại một cái thiên vương chức vị. Chức vị này cũng không ít, mỗi lần hàng yêu trừ ma lúc, cũng có thể xem như tổng chỉ huy, chấp trưởng mấy vạn thiên binh. Lý Tĩnh rất ưa thích loại cảm giác này, cho nên hắn vẫn tương đối khát vọng có thể thống binh đánh giặc. Nghe được Lý Tĩnh lời nói sau, Hạo Thiên trầm mặc không nói gì, ánh mắt của hắn tại trong đại điện liếc nhìn, rớt lại phía sau rơi vào Thái Bạch Kim Tinh trên thân, đối nó hỏi, "Thái Bạch Kim Tinh, ngươi nhìn thế nào?" Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, sau đó ánh mắt chớp động ở giữa, tựa hồ đoán được cái gì. Lý Tĩnh đã đưa ra ý nghĩ của mình, Hạo Thiên tất nhiên không có tỏ thái độ, vậy liền lời thuyết minh hắn đối với Lý Tĩnh thuyết pháp rất không hài lòng, như vậy chỉ cần cùng đề nghị của đối phương ngược lại là được rồi. Nghĩ tới đây, Thái Bạch Kim Tinh lúc này không người nói, "Vậy hạ, cái kia hầu tử thiên sinh địa dưỡng, không có cha mẹ dẫn đạo, ngẫu nhiên phạm viết sai cũng đúng là bình thường. Chúng ta sao không đem hắn chiêu an, dùng cái này để biểu hiện ta thiên đình khoan dung độ lượng đâu?" Hạo Thiên nghe được Thái Bạch Kim Tinh đề nghị sau, trên mặt lập tức nổi lên nụ cười, đối nó chậm rãi nói, "Quá trắng, ngươi nói có lý, như vậy chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, đem cái kia Tôn Ngộ Không mau chóng chiếu sao?" Thái Bạch Kim Tinh lúc này lĩnh mệnh rời đi. Nhìn thấy Hạo Thiên cùng Thái Bạch Kim Tinh như thế một sướng một họa bộ dáng, trong đại điện một chút thông minh tiên nhân lập tức nhìn ra một số không giống bình thường ý vị. Nhưng cái này cùng bọn hắn không quan hệ, bọn hắn nên làm gì làm cái đó. Lĩnh mệnh sau đó, Thái Bạch Kim Tinh lúc này liền xuống hạ giới. Sau mấy tháng, hắn đi tới trên Hoa Quả Sơn. Hắn đến lập tức đưa tới một chút hầu tử cảnh giác. Cuối cùng, hắn bị một đám hầu tử dẫn tới Tôn Ngộ Không trước mặt. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Tôn Ngộ Không thần sắc kinh ngạc nhìn qua Thái Bạch Kim Tinh hỏi, "Ngươi là thần thánh phương nào? Tới ta Hoa Quả Sơn có gì muốn làm?" Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy, lúc này đối với Tôn Ngộ Không nói, "Xin hỏi đại vương có thể gọi Tôn Ngộ Không?" Tôn Ngộ Không nghe vậy đầu tiên là sửng sở, lập tức gật đầu một cái, nói, "Không tệ, ngươi tìm lão Tôn ta có chuyện gì?" Nghe được xác nhận Tôn Ngộ Không thân phận, Thái Bạch Kim Tinh lập tức cười nói, "Tiểu tiên phụng Thiên Đế chi mệnh, mang đại vương tiến đến Thiên Đình làm quan." "Đi Thiên Đình làm quan?" Tôn Ngộ Không lập tức sửng sở. Hắn nghĩ không thông Thiên Đế là có ý gì, vì sao muốn đột nhiên chiêu hắn đi Thiên Đình làm quan? Nếu như là đã từng, hắn có thể sẽ vui vẻ đồng ý, nhưng bây giờ hắn cẩn thận rất nhiều, đối với Thiên Đế chiếu sao hết sức cảnh giác. Thế là hắn một mặt thận trọng hỏi, "Không biết Thiên Đế vì cái gì đột nhiên muốn chiếu sao lão Tôn ta? Lão Tôn ta nếu là không đi lời nói sẽ có hậu quả gì?" Thái Bạch Kim Tinh nghe được Tôn Ngộ Không trong lời nói cảnh giác chi ý, hắn chậm rãi cười nói, "Thiên Đế nghe nói thực lực của ngươi không tệ, cũng nghe nói ngươi đại náo Long Cung cùng địa phủ sự tích, có tiên nhân đề nghị đem ngươi áp tại Thiên Đình bị phạt, nhưng Thiên Đế lòng mang từ bi, quyết định cho ngươi một cái cơ hội, cho nên điều động tiểu tiên đến đây đối với đại vương ngươi tiến hành chiếu sao. Ngươi nếu là không đồng ý, Thiên Đế sẽ như thế nào dự định tiểu tiên cũng không biết." Thái Bạch Kim Tinh nụ cười trên mặt nồng đậm, nhưng nói ra lại làm cho Tôn Ngộ Không lông mày cao chặt. Hắn không nghĩ tới chính mình mới vừa mới trùng hoạch tự do, liền lại bị Thiên Đình theo dõi. Dựa theo đối phương thuyết pháp, Thiên Đế đây vẫn là cho mình một cái cơ hội. Nếu là mình không đồng ý, rất có thể sẽ nên đón Thiên Đình nhầm vào. Nghĩ tới khả năng này, hắn lập tức đau đầu và phần, cầu mê phiếu, chương 478, bật mã ôn chương 478, bật mã ôn nếu là không có nghe Ngao Quảng nói qua Thiên Đình cùng với Thiên Đế thực lực, hắn có thể sẽ đối với Thiên Đình chẳng thèm ngó tới. Nhưng mà biết Thiên Đình thực lực kinh khủng sau, trong lòng của hắn đối với Thiên Đình liền chỉ có kính sợ. Hắn biết đó là hắn không chọc nổi tồn tại. Thật trêu chọc phải mà nói, đó chính là lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Trừ phi là bây giờ không có biện pháp, nếu không, cũng không cần cùng là địch. Bây giờ Thiên Đình bắt được thóc của hắn, hắn không có lựa chọn nào khác. Thế là, sau một hồi trầm mặc, Tôn Ngộ Không đối với Thái Bạch Kim Tinh cười nói, không biết Lao Thần Tiên xưng hô như thế nào. Thái Bạch Kim Tiên nghe vậy đáp lại nói, tiểu tiên Thái Bạch Kim Tinh Lý Trường Canh. Nguyên lai là Thái Bạch Tinh Quân a, kính đã lâu kính đã lâu. Tất nhiên Thiên Đình để cho lão Tôn ta đi làm tiên quan, lão Tôn ta há lại dám không theo. Còn xin Tinh Quân chờ hai ngày, chờ Lao Tôn ta an bài một chút hầu tử hầu tôn nhóm liền theo Tinh Quân cùng nhau xuất phát. Tôn Ngộ Không rất là khách khí chắp tay nói. Hắn mặc dù không có nghe qua Thái Bạch Kim Tinh cái tên này, nhưng hắn biết một câu nói, thiên xuyên vạn xuyên, định đoạt không xuôi. Lời hữu ích ai cũng ưa thích nghe. Nhiều lời lời hữu ích chuẩn không sai. Nghe được Tôn Ngộ Không đồng ý sau đó, Thái Bạch Kim Tinh nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, hắn gật đầu cười nói, cái này tự nhiên có thể, đại vương xin cứ tự nhiên. Hai ngày thời gian thoáng qua đi qua. Tôn Ngộ Không cho hầu tử hầu tôn nhóm dặn dò một ít chuyện, dặn dò bọn hắn tại chính mình rời đi sau đó thật tốt tu luyện, nhất định không thể buông lỏng, sau này nếu là có cơ hội, sẽ tiếp bọn hắn đi thiên đỉnh cùng nhau hưởng phúc. Hầu tử hầu tôn nhóm mặc dù vô cùng không muốn Tôn Ngộ Không, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận thực tế. Hết thể chuẩn bị sau khi, Tôn Ngộ Không liền cùng Thái Bạch Kim Tinh cùng một chỗ hướng về thiên đỉnh bay đi. Trên đường, Thái Bạch Kim Tinh cũng cho Tôn Ngộ Không giao phó một chút sự tình, nhất là một chút đại nhân vật không thể đắc tội. Tôn Ngộ Không mười phần nghiêm túc nghe. Hắn đã biết mình thực lực đem so sánh cường giả chân chính tới nói quá mức nhỏ yếu, cho nên hắn hiểu được, đến thiên đỉnh sau đó, nhất định muốn địa thấp. Tôn Ngộ Không vẫn là vô cùng thông minh, biết được xem xét thời thế. Sau mấy tháng, hai người cuối cùng đã tới thiên đỉnh. Tôn Ngộ Không cuối cùng tại trong Lăng Tiêu Bảo Điện gặp được trong truyền thuyết thiên đế. Sự cao to uy nghiêm, tia sáng vạn trượng, pháp thân chiếu rọi 33 trọng thiên, lực uy hiếp mười phần. Trong lòng Tôn Ngộ Không không khỏi bùi mùi mãi thôi, đây cũng là thiên đế. Quả nhiên uy phong. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được từ thiên đế trên thân truyền đến uy áp, đó là hắn không cách nào chống lại sức mạnh. Chuẩn Thánh. Đây là Tôn Ngộ Không lần thứ nhất đối mặt Chuẩn Thánh. Hắn cảm giác chính mình nhỏ bé như sâu kiến. Hắn vô ý thức đem thiên đế cùng Bồ Đề Tổ Sư đặt chung một chỗ tương đối. Thiên đế mang đến cho hắn một cảm giác mặc dù cường đại, nhưng không có tổ sư cái chủng loại kia đặc thù khí độ. Tổ sư càng thêm phản phát quy chân, tựa hồ thân dung thiên địa, siêu nhiên bật ngoại. Trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một cái ngờ tới, chẳng lẽ tổ sư tu vi so với trước mắt thiên đế còn cường đại hơn? Hắn lắc đầu, cái suy đoán này hắn không cách nào chứng thực, không ai có thể cho hắn đáp án. Tối mới tiểu nói tại 69 sách đa bài phát. Tại Tôn Ngộ Không suy nghĩ lung tung lúc, liên quan tới hắn bổ nhiệm cũng đã xuống, quan phong Bật Mã Ôn. Tôn Ngộ Không không biết Bật Mã Ôn là cái gì quan, nhưng lại vui vẻ đón nhận. Sau đó, hắn liền tại thiên binh dẫn dắt phía dưới tiến đến nhậm chức. Tôn Ngộ Không từ đó khoảnh khắc cũng đang được chuyển vì thiên đình một thành viên. Cùng lúc đó, cựu trọng thiên trong phòng tu luyện, Huyền Trân bỗng nhiên mở hai mắt ra, hắn lẩm bẩm nói, linh minh thạch hầu vậy mà đi tới thiên đình, ta cũng nên đi gặp hắn một mặt, cầu nguyện phiếu. Chương 479, Tôn Ngộ Không ý nghĩ. Chương 479, Tôn Ngộ Không ý nghĩ. Huyền Trân vốn là không có ý định nhanh như vậy liền đi lấy Tôn Ngộ Không một giọt tinh huyết, nhưng tất nhiên đối phương hiện tại cũng đã đưa tới cửa, hắn đâu có bỏ qua đạo lý. Mặc dù nói Tôn Ngộ Không sau lưng có thể có thánh nhân đang bố trí, nhưng nơi này chính là địa bàn của hắn, hắn có gì phải sợ? Thiên đình có thiên đạo chi lực bao phủ, không có thiên đế cho phép, thánh nhân thần thức có thể vào không đến ở đây. Hắn có thể yên tâm to gan đi gặp Tôn Ngộ Không. Đương nhiên, Tôn Ngộ Không cùng hắn ở giữa không oán không cừu, lấy tính cách của hắn, hắn tự nhiên không có khả năng cường thủ hào đoạn, hắn sẽ cùng Tôn Ngộ Không làm một hồi giao dịch. Huyền Trân nghĩ nghĩ, lẩm bẩm, trước tiên không nội, chờ sau một tháng lại đi thấy hắn a. Sau đó, hắn lần nữa nhắm hai mắt lại. Hắn lúc này trên thân bộc lộ ra ngoài khí tức so với phong thần lúc càng thêm cường đại. Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Một tháng qua, Tôn Ngộ Không quan mới nhậm chức, cảm giác mới mẻ mười phần, mỗi ngày phóng ngựa cảm giác cũng thật vui vẻ. Hắn cảm thấy cuộc sống như vậy cũng thật không tệ. Thiên đình bên trong linh khí phong phú, một bên trong ngựa, vừa tu luyện, sớm muộn có một ngày hắn có thể đột phá đến Đại La Kim Tiên. Một ngày này, một vị uy mãnh cao lớn tiên tướng đi tới ngự mã giám. Nhìn thấy vị này tiên tướng sau đó, Tôn Ngộ Không mấy người thuộc hạ vội vàng đi lên phía trước, không mình hành lễ nói, tiểu nhân gặp qua Vũ Khúc Tinh Quân đại nhân. Vũ Quân Tinh Quân ánh mắt nhàn nhạt nhìn bọn hắn một mắt nói, Bật Mã Ôn đâu, để cho hắn cho bản Tinh Quân dắt một thất ngựa tốt tới. Nghe được Vũ Khúc Tinh Quân lời nói sau, một vị trong đó thuộc hạ thận trọng đáp lại nói, khởi bẩm Tinh Quân đại nhân, Bật Mã Ôn đại nhân đang tại phóng ngựa đâu. Vũ Khúc Tinh Quân nghe vậy, lập tức giận dữ, thời gian này đang thả mã. Bản Tinh Quân nhìn hắn là đang lười biếng a. Bỏ rơi nhiệm vụ như thế, thực sự cuồng vọng. Người đi đem Bật Mã Ôn cho bản Tinh Quân kêu đến, thuận tiện lại cho bản Tinh Quân dắt một thất ngựa tốt tới. Vũ Khúc Tinh Quân tùy tiện chỉ một người phân phó nói. Vị chỉ đến gặp xui xẻo chứng mặc dù một mặt ngượng nghịu, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý dù sao, hắn một cái nho nhỏ trăm ngựa tùy tùng, cũng không dám kháng cự một vị Tinh Quân phân phó. Nếu không, đối phương thuận miệng một câu nói cũng có thể làm cho hắn vạn kiếp bất phục. Không bao lâu, người thuộc hạ này liền tìm được Tôn Ngộ Không, đối nó nói Vũ Khúc Tinh Quân phân phó, Tôn Ngộ Không nghe vậy, lập tức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, cái này Vũ Khúc Tinh Quân như thế nào cuồng vọng như thế? Lao Tôn ta tựa hồ không có từng đắc tội hắn a. Thuộc hạ nghe vậy, một mặt cười khổ đáp lại nói, đại nhân, quan hơn một cấp đẻ chết người a. Chức vị của hắn cao hơn ngươi, tự nhiên nghĩ sai xử ngươi. Tôn Ngộ Không nghe được cấp dưới sau khi giải thích, thần sát trầm xuống hỏi, lão Tôn ta cái này Bật Mã Ôn chức vị rất thấp sao? Thuộc hạ nghe vậy, mặt lộ vẻ khó khăn, không biết nên nói thế nào. Tôn Ngộ Không thấy vậy, lập tức thúc giục nói, mau nói. Tại Tôn Ngộ Không truy vấn phía dưới, thuộc hạ không thể làm gì khác hơn là đúng sự thật nói, rất thấp Tôn Ngộ Không nghe được cấp dưới câu trả lời này sau lập tức trầm mặc. Dựa theo hắn nguyên bản tính cách, hắn có thể sẽ lúc này bỏ gánh không làm, trở về Hoa Quả Sơn. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát, nhưng bây giờ hắn nhưng cũng đã biết Thiên Đình kinh khủng nội tình, cho nên hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một khi cùng Thiên Đình bất hòa, hậu quả khó mà lường được. Cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn nhẫn nại. Đương nhiên, hắn nhẫn nại cũng là có hạn độ, nếu thật đem hắn ép, hắn cùng lắm thì hạ giới giấu đi. Chuẩn Thánh đại năng chắc chắn không có khả năng tự mình đến tìm hắn a, mà chỉ cần Chuẩn Thánh không xuất thủ, coi như Đại La Kim Tiên muốn tìm được hắn đều si tầm vọng tưởng. Nghĩ kỹ đường lui sau đó, tâm tình của hắn cũng hơi đã thả lỏng một chút, cầu mới phiếu, chương 480, ác ý làm khó dễ chương 480, ác ý làm khó dễ đi, trở về, đi chiếu cố vị này Vũ Khúc tinh quân. Tôn Ngộ Không nói đi, liền với một thất thiên mã hướng về Ngự Mã Giám lao vụt mà đi. Không bao lâu, Tôn Ngộ Không liền trở về Ngự Mã Giám, hắn cũng nhìn thấy chờ ở chỗ này Vũ Khúc tinh quân. Thái Ức Kim Tiên trung kỳ, tu vi còn không bằng hắn đâu. Liền chút thực lực ấy cũng dám cùng như vậy. Trong lòng Tôn Ngộ Không im lặng đến cực điểm. Thật sự cho rằng chức vị cao liền có thể nắm hắn, có phần cũng quá ngây thơ. Tôn Ngộ Không mặt không thay đổi nhìn qua Vũ Khúc Tinh Quân, âm thanh bình tĩnh nói, "Liền ngươi là Vũ Khúc Tinh Quân, ngươi để cho lão Tôn ta tới có chuyện gì?" Vũ Khúc Tinh Quân nhìn thấy Tôn Ngộ Không thái độ sau lập tức tức giận. Một cái nho nhỏ bật mã ôn cũng dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Dĩ hạ phạm thượng như thế, không cho đối phương một chút giáo huấn mặt mũi của hắn để nơi nào. Nghĩ tới đây, Vũ Khúc Tinh Quân đối với Tôn Ngộ Không lạnh giọng nói, "Bật mã ôn, ngươi chính là như thế đối đầu quan nói chuyện sao?" Tôn Ngộ Không nghe vậy, ánh mắt nhàn nhạt phủi một mắt đối phương, nói, "Lão Tôn ta tính cách chính là như thế, ngươi nếu là không quen nhìn mà nói, đại khái có thể để cho thiên đế thôi lao tôn ta quan. Nếu là có thể trở về Hoa Quả Sơn mà nói, Tôn Ngộ Không chắc chắn là không muốn ở đây chăn ngựa. Hắn coi là mình Sơn Đại Vương không tâm sao?" Vũ Khúc Tinh Quân nghe được Tôn Ngộ Không lời nói sau, không khỏi cười lạnh một tiếng nói, "Ngươi đánh ngược lại là ý kiến hay. Bất quá ngươi nghĩ hạ giới nhưng không có dễ dàng như vậy. Nhanh đi cho bản quan dắt một thất ngựa tốt tới. Làm trễ mãi bản quan công sự ngươi có thể đảm nhận chờ không dậy nổi." Tôn Ngộ Không tự nhiên là không có khả năng tự mình dắt ngựa cho hắn. Thế là liền phân phó một vị thuộc hạ đi cho hắn dắt một con ngựa tới. Vũ Quân Tinh Quân đương nhiên không muốn. Hắn chính là muốn cố ý khó xử một chút Tôn Ngộ Không. Lúc này đối với Tôn Ngộ Không lạnh giọng nói, "Bản quan nói là cho ngươi đi dẫn ngựa, ngươi chẳng lẽ muốn kháng mệnh hay sao?" Tôn Ngộ Không gặp Vũ Khúc Tinh Quân một mặt bộ dáng thở hổn hển, không thèm để ý chút nào, một mặt sao cũng được nói, "Lão Tôn ta lỗ tai không dùng được, nghe không rõ ngươi đang nói cái gì." Nói đi, hắn xoay người rời đi, không muốn lại trả lời đối phương. Vũ Khúc Tinh Quân thấy vậy, lập tức giận dữ. Tôn Ngộ Không cũng dám như thế không đem hắn để vào mắt, thật sự là thích ăn đòn. Hắn lập tức ra tay, liền muốn dạy dỗ một chút Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nhìn thấy đối phương ra tay, đương nhiên sẽ không nuông chiều hắn, trực tiếp nâng lên một cước đem hắn đã bay. Vũ Khúc Tinh Quân thấy vậy đột nhiên động, một mặt khó có thể tin mà hỏi, "Thực lực của ngươi làm sao lại mạnh như vậy?" Ngộ bức đồng thời, trong lòng của hắn càng là nổi giận đan sen. Hắn đường đường Vũ Khúc Tinh Quân, cư nhiên bị một cái bất nhập lưu bật mã ôn trò đã bay, thật sự là vô cùng nhục nhã. Nhưng đánh lại đánh bất quá đối phương, dưới sự phẫn nộ, hắn không thể làm gì khác hơn là nói dọa nói, "Bật mã ôn, ngươi cho bản Tinh Quân chờ lấy. Bản Tinh Quân xong xuôi việc phải làm sau đó, nhất định sẽ tại trước mặt Thiên Đế vạch tội ngươi một bản. Chỉ ngươi một cái ẩu đả thượng quan tội, tùy ngươi." Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát, Tôn Ngộ Không đối với Vũ Khúc Tinh Quân uy hiếp không thèm để ý chút nào. Là đối phương trước tiên ra tay với hắn, hắn chỉ là tự vệ mà thôi. Hắn không tin riêng lớn thiên đình, ngay cả một cái giảng đạo lý chỗ cũng không có. Nếu thật sự là như thế mà nói, vậy hắn liền sẽ tìm một cơ hội phản phía dưới thiên đi. Tiếp đó mai danh nhận tích, chờ sau này thực lực đầy đủ lại trả thù lại. Đúng lúc này, một thân ảnh chậm rãi đi vào Ngự Ma Giám. Người đến một bộ màu mực trường bào lăn ám kim vân vân, mặc ngọc phát quan buộc lên lánh tốt mặt mũi, khuôn mặt như băng lưỡi đao tạo hình, ánh mắt trầm tĩnh giống như uyên, uy áp quanh thân như tuyên cổ sơn nhạc, ngay cả gió đều nín thở đi vòng. Cầu nguyện phiếu, chương 481, Huyền Chân gặp Tôn Ngộ Không, chương 481, Huyền Chân gặp Tôn Ngộ Không. Nhìn người tới sau đó, Tôn Ngộ Không lập tức trong lòng cả kinh. Trên người của đối phương mặc dù không có tận lực toát ra tới cái gì uy áp, nhưng hắn vẫn là cảm giác nhận lấy một cỗ không nói ra được kinh khủng đè cấp tác dụng ở trong lòng của hắn, để cho hắn theo bản năng trong lòng thần trương. Loại cảm giác này hắn trước đó không lâu cũng trải qua, đó chính là tại lần đầu nhìn thấy Thiên Đế thời điểm. Đối phương mang đến cho hắn một cảm giác cùng lúc này không sai biệt lắm. Tôn Ngộ Không khiếp sợ trong lòng đồng thời, không khỏi âm thầm suy đoán nói, vị này chẳng lẽ là một vị chuẩn thánh đại năng? Đúng lúc này, một bên nguyên bản bên vang đắc ý Vũ Khúc Tinh Quân khi nhìn thấy vị thanh niên này, lập tức đổi lại một bộ định khuôn mặt tươi cười, không mình hành lễ nói, "Tiểu tiên Vũ Khúc Tinh Quân, gặp qua đế quân." "Không tệ, người đến chính là Huyền Chân." Huyền Chân nghe được Vũ Khúc Tinh Quân lời nói sau, ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn một mắt, ngữ khí lạnh nhạt hỏi, "Chuyện của ngươi xong xuôi không có?" "Xong xuôi liền mau chóng rời đi, bản đế tìm Bật Mã Ôn có một số việc cần nói." Huyền Chân lời nói cho Vũ Khúc Tinh Quân áp lực thực lớn, để cho hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn vội vàng nói, "Xong xuôi, tiểu tiên rời đi nơi này." Nói đi, Vũ Khúc Tinh Quân liền vội vàng rời đi. Tôn Ngộ Không nhìn thấy Vũ Khúc Tinh Quân trở mặt còn nhanh hơn là sách, nguyên bản không ai bị nổi thái độ, tại nhìn thấy vị này đế quân thời điểm, vậy mà trở nên hèn mọn như thế. Cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra cực lớn hiếu kỳ. Vị này đế quân rốt cuộc là thân phận gì? Huyền Chân ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Tôn Ngộ Không, cười nhạt một tiếng, hỏi, "Ngươi đang hiếu kỳ bản đế thân phận?" Tôn Ngộ Không nghe vậy, cũng không giấu giếm, chắp tay hỏi, "Không biết các hạ là thần thánh phương nào?" Huyền Chân ngữ khí lạnh nhạt đáp lại nói, bản đế chính là Thiên đỉnh Cửu Thiên Đãng Ma đại đế, tên là Huyền Chân, ngươi thời gian xuất thế quá muộn, có thể chưa nghe nói qua bản đế danh hiệu. Dù sao bản đế đã có mấy vạn năm thời gian không có ở Hồng Hoang xuất thủ qua, Tôn Ngộ Không nghe được Huyền Chân lời nói sau, lập tức trong lòng căng thẳng. Hắn không nghĩ tới lai lịch của đối phương vậy mà khủng bố như thế, chính là Thiên đỉnh đại đế. Mặc dù nói, như đối phương lời nói, hắn cũng không có nghe nói qua tên của đối phương, nhưng đây chỉ là nghe đối phương tự thuật, Tôn Ngộ Không liền cảm nhận được một loại khó tả áp lực. Đối mặt cường giả như thế, hắn không dám thất lễ, lập tức không mình hành lễ nói, "Vạn bối Tôn Ngộ Không xin ra mắt tiền bối." Huyền Chân nghe vậy, chậm rãi nở nụ cười nói, "Đứng lên đi, không cần đa lễ, nói đến ngươi cùng bản đế cũng có một chút mặt mũi." Tôn Ngộ Không nghe vậy lập tức sững sờ, lập tức một mặt tò mò hỏi, "Xin hỏi đế quân, không biết là già sao mà mượn?" Huyền Chân không có trả lời ngay, mà lại hỏi, "Ngươi ở đây không có chỗ ngồi sao? Một mực để cho bản đế đứng ở chỗ này cùng ngươi trò chuyện cũng không phải đạo đại khách." Tôn Ngộ Không nghe vậy, lập tức đem Huyền Chân dẫn vào trong phòng, đồng thời dâng lên nước trà, sau đó liền cùng tính đứng ở một bên. Tôn Ngộ Không rất biết xem xét thời thế, hắn biết người nào mình có thể đắc tội, người nào chính mình đắc tội không nổi. Trước mặt Cửu Thiên Đãng Ma đại đế Huyền Chân chính là hắn không đắc tội nổi tồn tại, cho nên hắn từ đầu đến cuối đều biểu hiện cung kính vô cùng. Sau khi ngồi xuống, Huyền Chân thế này mới đúng Tôn Ngộ Không nói, "Ngươi có biết, thế gian có tứ đại linh hầu?" Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Tôn Ngộ Không nghe vậy, ánh mắt khẽ động, lắc đầu đáp lại nói, "Vạn bối không biết, thỉnh đế quân giải hoặc." Huyền Chân giọng bình tĩnh nói, "Cái này tứ đại linh hầu theo thứ tự là Linh Minh Thạch Hầu, Thông Tí Viên Hầu, Xích Khảo Mã Hầu, cùng với Lục Nhĩ Mi Hầu." Câu nguyện phiếu, chương 482, yêu cầu tinh huyết chương 482, yêu cầu tinh huyết nói đến đây lúc, Huyền Chân dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục nói, "Linh Minh Thạch Hầu, Thông Biến Hóa, Thức Thiên Thời, Biết Địa Lợi, Di Tinh Hoán Đầu. Xích Khảo Mã Hầu, Hiểu Âm Dương, Biết Nhân Sự, Tốt Xuất Nhập, Tị Tử Diễn Sinh. Thông Tí Viên Hầu, Cầm Nhật Nguyệt, Co Lại Thiên Sơn, Biện Hữu Cứu, Càn Khôn Ma Lộng. Lục Nhĩ Mi Hầu, Tốt Linh Âm, có thể xem xét lý, biết trước sau, rõ ràng bản vận. Tôn Ngộ Không, ngươi chính là cái này tứ đại linh hầu bên trong Linh Minh Thạch Hầu." Tôn Ngộ Không nghe vậy, trong lòng lập tức kinh ngạc và phần. Hắn không nghĩ tới, chính mình vẫn còn có loại này lai lịch. Nhưng hắn lập tức liền lại nghĩ tới Huyền Chân nói tới hai người bọn họ có ngọn nguồn. Trong lòng Tôn Ngộ Không lập tức có một cái ngờ tới. Hắn thận trọng hỏi, "Không biết đế quân nói tới ngọn nguồn là Huyền Chân nghe vậy?" Thần sắc không hiểu nhìn hắn một mắt, nhẹ giọng cười nói, "Ngươi không phải có chỗ suy đoán sao?" "Không tệ, bản đế cũng là một trong tứ đại linh hầu. Bản đế chính là trong đó Lục Nhĩ Mi Hầu." Tôn Ngộ Không nghe được Huyền Chân sau khi giải thích, trong lòng lập tức vừa mừng vừa sợ. Hắn vậy mà cùng một vị chuẩn thánh đại năng là đồng tộc. Đây là bực nào may mắn. Nếu là đối phương có thể chiếu cố hắn một hai mà nói, vậy hắn chẳng phải là có thể tại Thiên đỉnh sông pha. Nhưng hắn cũng biết rõ một cái đạo lý, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, không có ai sẽ vô duyên vô cớ vì những thứ khác người trả giá. Trừ phi trên người ngươi có đối phương đồ vật mong muốn. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không vui mừng trong lòng cũng bất phóng túng đi một chút. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ thái ớt kim tiền. Trên thân như thế nào có thể sẽ có đối phương đồ vật mong muốn đâu. Cho nên, hắn không dám yêu cầu xa với đối phương che chở. Bất quá, Tôn Ngộ Không có chút hiếu kỳ lạ, đối phương tìm đến mình có chuyện gì? Đối phương xem như chuẩn thánh cường giả, phải bận rộn sự tình tất nhiên nhiều vô số kể, dưới tình huống bình thường, hẳn là không thời gian rỗi tới gặp hắn cái này xa lạ đồng tộc a. Là xuất phát từ hiếu kỳ, vẫn là nói có mục đích khác. Tôn Ngộ Không cũng không phải che giấu tính cách, nghi ngờ đồng thời, hắn lúc này cũng hỏi, không biết đế quân đến tìm vãn bối có gì phân phó. Huyền Chân nghe vậy, cũng không có thừa nước đục thả câu, đạm nhiên cười nói, ngươi không cần phải lo lắng, bản đế này tới chỉ là muốn cùng ngươi làm một hồi giao dịch. Nghe được Huyền Chân lời này, Tôn Ngộ Không lập tức vô cùng ngạc nhiên nói, vãn bối chỉ là thái ớt kim tiên, có tài đức gì có thể cùng đế quân làm giao dịch? Tôn Ngộ Không lời nói dứt tiếng sau, Huyền Chân ánh mắt bình tĩnh nhìn qua hắn, ngữ khí nghiêm nghị nói, ngươi có năng lực này, hoặc có lẽ là thế gian này cũng chỉ có ngươi có tư cách này có thể cùng bản đế làm cuộc giao dịch này. Tôn Ngộ Không nghe được Huyền Chân trịnh trọng như vậy lời nói, trong lòng ngạc nhiên đồng thời cũng cảm thấy hết sức hoang mang, đồng thời còn có một tí sợ hãi. Hắn cảm giác đối phương nói quá dọa người, có lẽ là cảm nhận được Tôn Ngộ Không ý nghĩ, Huyền Chân chậm rãi cười nói, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, bản đế chỉ là muốn ngươi một giọt tinh huyết thôi. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát, ngươi có gì yêu cầu có thể nói ra, chỉ cần không quá mức, bản đế cũng có thể đáp ứng ngươi. Nghe được Huyền Chân mục đích sau, Tôn Ngộ Không cũng không có vội vã đáp ứng, mà là hết sức tò mò mà hỏi, không biết đế quân yêu cầu vãn bối tinh huyết để làm gì? Tinh huyết đối với một cái sinh linh tới nói vẫn là rất trọng yếu. Thế gian có một chút thần thông có thể lấy tinh huyết làm môi giới, tới nguyền rủa thậm chí là đánh giết chủ nhân. Tôn Ngộ Không mặc dù cảm thấy lấy Huyền Chân chuẩn thánh tu vi sẽ không đối với hắn làm loại chuyện này, nhưng việc quan hệ bản thân, không cho phép hắn sơ suất. Huyền Chân lý giải Tôn Ngộ Không lo nghĩ, cho nên đối với hắn trấn an nói, bản đế chỉ là dùng để tu luyện một môn thần thông, sẽ không đối với ngươi tạo thành chút nào tổn thương. Đa đa tạ các đại lão nguyện phiếu, đa tạ băng mộng đại lão cùng càng lúc càng xa dần dần không sách đại lão khen thưởng, cảm tạ tất cả ủng hộ huynh đệ. Nói một chút, không phải tác giả không muốn biết nhiều, là thật là buồn nôn nha, ta ổn định đổi mới lúc thu vào không hiểu chẳng nữa, mỗi ngày phát 1000 chữ, 2000 chữ, 3000 chữ bắt được tiền đều là giống nhau, loại huynh đệ này nhóm có thể hiểu được sao? Thẹn với các huynh đệ rất xin lỗi, đại gia nếu như muốn nhìn cùng phong cách mà nói, có thể đi ủng hộ một chút tác giả sách mới Hồng Hoang, Kim Ô tính là gì, ta chính là Kim Bằng đại đế phía dưới treo cái link kết nối đến, cầu nguyện phiếu, chương 483, giao dịch chương 483, giao dịch dừng một chút, Huyền Chân lại tiếp tục nói, đương nhiên, ngươi nếu là còn đối với cái này ôm lấy hoài nghi, bản đế còn có thể lấy đạo tâm lập thể. Sau một hồi trầm ngâm, Tôn Ngộ Không cuối cùng vẫn tin tưởng Huyền Chân, cũng không có để cho hắn lấy đạo tâm lập thể. Tôn Ngộ Không gật đầu đối với Huyền Chân nói, tiền bối, giao dịch này lao tôn ta làm. Quyết định xong sau đó, Tôn Ngộ Không cũng không chậm trễ, lúc này bước ra chính mình một giọt tinh huyết. Huyền Chân cầm tới tinh huyết sau, một mặt ý cười đối với Tôn Ngộ Không nói, ngươi muốn cái gì? Huyền Chân lúc này đương nhiên vui vẻ a. Hắn cuối cùng gom đủ tứ đại linh hầu tinh huyết, kế tiếp liền có thể bế quan tìm hiểu, xem có thể hay không từ trong nộ ra chính mình đạo. Tôn Ngộ Không giúp hắn ân tình lớn như vậy, trong lòng của hắn chắc chắn muốn hảo hảo cảm tạ đối phương. Không chỉ có là hoàn lại giọt máu tươi này nhân quả, còn có chính là đến từ đồng tộc quà tặng. Tôn Ngộ Không nghe được Huyền Chân vấn đề sau, không chỉ có bắt đầu suy tư. Hắn muốn cái gì? Hắn mong muốn nhiều lắm, nhưng mà hắn biết hắn không thể lòng tham không đáy. Vật mình muốn, hắn giá trị không thể vượt qua tinh huyết của mình quá nhiều. Nếu không, sợ rằng sẽ gây nên đối phương chán ghét. Coi như đối phương thỏa mãn yêu cầu của mình, từ lâu dài đến xem, cũng là cái mất nhiều hơn cái được. Thế là, suy tư một lúc lâu sau, Tôn Ngộ Không cuối cùng làm ra quyết định, hắn nhìn qua Huyền Chân, chậm rãi nói, "Đế quân, vạn bối tu vi bây giờ đã đạt đến Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể đột phá đến Đại La Kim Tiên. Cho nên vạn bối nghĩ khẩn cầu đế quân có thể ban thưởng đột phá Đại La Kim Tiên cơ duyên." Nói đi, Tôn Ngộ Không một mặt mong đợi nhìn qua Huyền Chân. Huyền Chân nghe được Tôn Ngộ Không thỉnh cầu sau, mặc dù cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là, Tôn Ngộ Không điều thỉnh cầu này, hắn cũng là không cách nào đáp ứng. Cũng không phải hắn hẹp hòi, chỉ là song phương tu chi pháp khác biệt. Muốn đột phá Đại La Kim Tiên, vừa muốn hiểu ra chính mình đạo, đồng thời còn muốn nắm giữ ít nhất một loại pháp tắc. Những vật này chỉ có thể dựa vào bản thân đi cảm ngộ, cũng không thể làm đốt cháy giai đoạn sự tình. Huyền Chân cũng không có năng lực này. Cho nên, Huyền Chân thở dài, đối với Tôn Ngộ Không nói, muốn đột phá Đại La Kim Tiên, chỉ có thể dựa vào chính mình, bản đế có thể làm, chỉ là đem chính mình ngày xưa đột phá Đại La Kim Tiên lúc cảm ngộ nói cho ngươi, ngươi có thể tham khảo một phen. Nói đi, Huyền Chân một chỉ điểm tại Tôn Ngộ Không chỗ mi tâm. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không trong đầu cũng nhiều thêm rất nhiều tin tức. Những thứ này dĩ nhiên chính là Huyền Chân đột phá Đại La cảm ngộ. Tôn Ngộ Không mặc dù hơi nhỏ tiểu nhân thất vọng, nhưng vẫn là không người nói, đa tạ đế quân. Huyền Chân nghe vậy, lắc đầu nói, ngươi cũng không cần quá mức thất vọng, bản đế quan sát được ngươi nội tình đã đầy đủ, bây giờ chỉ kém một cơ hội thôi, nhiều nhất trong vòng trăm năm, tất nhiên có thể đột phá đến Đại La Kim Tiên. Tôn Ngộ Không nghe được Huyền Chân lời này, lập tức lại cao hứng. Tối mới tiểu nói tại 69 sách đa bài phát, trong vòng trăm năm liền có thể đột phá đến Đại La Kim Tiên. Đó thật đúng là quá tốt rồi. Ngay tại Tôn Ngộ Không kích động thời điểm, Huyền Chân tiếp tục nói, đã ngươi yêu cầu này bản đế không giúp được ngươi, ngươi có thể đổi lại một cái yêu cầu. Tôn Ngộ Không nghe vậy lập tức sững sờ, hắn nhìn qua Huyền Chân, vô cùng ngạc nhiên nói, "Đế quân, vừa mới ngươi không phải đã cho ta ngươi đại la cảm ngộ sao?" Đối với cái này, Huyền Chân không thèm để ý chút nào nói, "Cái kia quyền đường xem ở đồng tộc phân thượng tặng cho ngươi, không đáng giá nhắc tới." Tôn Ngộ Không nghe được Huyền Chân nói như vậy, trong lòng lập tức xúc động vô cùng, hắn đối với Huyền Chân cũng sinh ra một chút cảm giác thân thiết. Cầu nguyện phiếu, chương 484, Huyền Chân lệnh bài chương 484, Huyền Chân lệnh bài. Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái nói, "Đế quân, lão tôn ta tạm thời cũng không nghĩ ra muốn cái gì, có thể hay không chờ sau này nghĩ tới lại nói?" Huyền Chân sau một hồi trầm ngâm, gật đầu nói, "Có thể." Nói đi, hắn lấy ra một khối lệnh bài giao cho Tôn Ngộ Không, đồng thời đáp lời nói, "Tấm lệnh bài này ngươi cầm, về sau nghĩ kỹ có thể đi Cựu Trọng Thiên tìm bản đế." Tôn Ngộ Không một mặt cao hứng đem lệnh bài thu vào. Sau đó, Huyền Chân liền biến mất nơi đây. Cùng tiễn đế quân. Tôn Ngộ Không thấy vậy, lúc này lần nữa hành lễ. Chờ Huyền Chân sau khi rời đi, Tôn Ngộ Không lại một mặt hưng phấn đem tấm lệnh bài kia lấy ra, vừa đi vừa về dò xét. Chỉ thấy tấm lệnh bài này toàn thân màu xám đen, từ không biết tên chất liệu chế tạo thành. Xúc tu ôn nhuận, ngọc cũng không phải ngọc, sắt cũng không phải sắt. Thứ nhất mặt khắc họa lấy một đầu voi đồ án, mặt khác thì viết một cái huyền chữ. Bên trên lưu truyền không nói ra được đạo vận. Tôn Ngộ Không đắc ý đem lệnh bài thu vào. Có tấm lệnh bài này, về sau không chỉ có thể hướng Cựu Thiên Đãng Ma Đế quân sách một cái yêu cầu, hơn nữa nếu là ở Thiên Đình gặp cái gì phiền toái nhỏ, chỉ sợ cũng có thể bằng vào tấm lệnh bài này nhẹ nhõm giải quyết. Dù sao, toàn bộ Thiên Đình bên trong, dám không bán Cựu Thiên Đãng Ma Đế quân mặt mũi tiên nhân đoán chừng đó là ít càng thêm ít. Mặc dù nói vì thế đã mất đi một giọt tinh huyết, nhưng cùng lấy được chỗ tốt so sánh, lại là không đáng giá nhắc tới. Một giọt tinh huyết thôi, tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể bổ sung đến đây. Cựu Trọng Thiên, Thiên Tôn phủ. Huyền Chân vừa về đến liền tiến vào đến trong phòng tu luyện. Hắn đem Tôn Ngộ Không giọt kia tinh huyết lấy ra ngoài, bắt đầu luyện hóa. Bởi vì đối với Huyền Chân tới nói, Tôn Ngộ Không giọt máu tươi này bên trong năng lượng ẩn chứa quá ít, cho nên hắn chỉ dùng trong chốc lát, liền đem hắn triệt để luyện hóa. Hắn trước đây đã luyện hóa Xích Khảo Mã Hầu cùng Thông Tí Viên Hầu tinh huyết. Lúc này, tứ đại linh hầu tinh huyết tề tụ với hắn trong thân thể, hắn bắt đầu lĩnh hội liên hệ trong đó. Nếu không phải là hắn không muốn thôn vệ những thứ khác tam đại linh hầu bản nguyên, hắn cũng không cần đến phiền toái như vậy. Nhưng hết thảy đều là lựa chọn của hắn. Thất chi tam du, thu chi đông ung, bỏ qua chưa chắc đã là tốt. Huyền Chân tin tưởng, bằng vào cố gắng của mình, coi như không dựa vào đường tắt, cũng có thể đi tới một đầu thuộc về mình thông thiên đại đạo. Kế tiếp, Huyền Chân liền triệt để tiến vào trạng thái bế quan. Hắn lần bế quan này thời gian chỉ sợ sẽ không ngắn. Thiên đình thời gian rất buồn tẻ, trong bất chi bất giác, Tôn Ngộ Không đã nhậm chức Bật Mã Ôn nửa năm. Tôn Ngộ Không cũng từ từ quen dần loại cuộc sống này. Mỗi ngày phóng ngựa cũng là một loại niềm vui thú. Nhưng tức là, có người không muốn nhìn thấy hắn an nhàn như vậy. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Trong Thông Minh Điện, Hạo Thiên đem Tôn Ngộ Không khoảng thời gian này biểu hiện thu hết vào mắt. Tôn Ngộ Không tại biết mình tiên trách nhiệm thấp như vậy sau, lại còn có thể bình chân như vậy, không tranh không náo, phản ứng tại Hạo Thiên ngoài ý liệu. Như thế tiếp tục nữa không thể được. Tôn Ngộ Không không náo chuyện cùng bọn họ kế hoạch trái ngược. Nên như thế nào để cho hắn theo kế hoạch làm được đâu? Hạo Thiên trên mặt toát ra vẻ do dự. Một lát sau, Hạo Thiên ngẩng đầu lên, trong lòng có chủ ý tất nhiên để cho các tiên nhân chen ép xa lánh hắn không có hiệu quả, vậy thì đổi một loại phương pháp. Tính toán thời gian, hội bàn đào lập tức liền muốn cử hành, đó chính là một cơ hội. Nghĩ tới đây, Hạo Thiên lập tức lên đường đi tới giao chỉ, chuẩn bị cùng Vương Mâu thương thảo một chút hội bàn đào chi tiết. Lúc này, đang tại thiên hà bên cạnh phóng ngựa Tôn Ngộ Không lại là không biết một hồi nhằm vào hắn âm mưu đang nổi lên. Câu nguyện phiếu, chương 485, cùng Thiên Đồng Nguyên Soái mới gặp chương 485, cùng Thiên Đồng Nguyên Soái mới gặp thiên hà bên cạnh, Tôn Ngộ Không nằm trên mặt đất, nhìn xem thiên mã nhóm uống thiên hà thủy, trong ánh mắt của hắn không khỏi toát ra hồi ức chi tình. Hắn tưởng niệm Hoa Quả Sơn, tưởng niệm phía trên tiểu hầu tử nhóm. Hắn tự lẩm bẩm, các con, các ngươi bây giờ có còn tốt sao? Đúng lúc này, một thanh âm cắt đứt suy nghĩ của hắn. Từ đâu tới hầu tử, cũng dám tại thiên hà phóng ngựa? Ngươi có biết ngươi đã phạm vào tội lớn? Một đạo thanh âm hùng hồn tại cách đó không xa vang lên. Tôn Ngộ Không nghe vậy lúc này quay đầu nhìn lại, phát hiện người đến là một vị người mặc khôi giáp đại hán đi theo phía sau hơn 10 vị thiên binh. Bị đánh gãy suy nghĩ Tôn Ngộ Không có chút tức giận, hắn đối xử lạnh nhạt nhìn qua đại hán hỏi, ngươi là ai? Ở đây xen vào việc của người khác. Đại hán nghe vậy, một mặt ngạo nghễ há miệng nói, ta chính là Thiên Đồng Nguyên Soái Chư Bát Giới, trưởng quản 10 vạn thiên hà thủy quân. Nơi đây chính là bản soái đất quản hạt, ngươi nói bản soái có hay không tư cách quản? Nghe được Chư Bát Giới lời nói sau, Tôn Ngộ Không lập tức có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới trước mặt vị này bề ngoài xấu xí ra hỏa lại còn là một vị nguyên soái. Hắn cũng không muốn ở đây gây phiền phức gì, thế là liền chắp tay nói, cũng là hiểu lầm, lao tôn ta này liền mang thiên mã rời đi. Chư Bát Giới nghe vậy, lập tức không muốn, hắn lạnh giọng nói, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngươi coi thiên hà là địa phương nào? Theo bản soái trở về, bản soái muốn định tội của ngươi. Gặp Chư Bát Giới đối với chính mình không dung tha, Tôn Ngộ Không cũng có chút tức giận. Nhưng chuyện này dù sao cũng là chính mình không chiếm lý, nếu là làm lớn lên gây bất lợi cho chính mình. Đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, lật tay ở giữa lấy ra một khối lệnh bài, đồng thời nói, muốn lao tôn ta tội. Nhìn ngươi có hay không tư cách này, ngươi có thể nhận biết tấm lệnh bài này. Nói xong, Tôn Ngộ Không đem lệnh bài ném cho Chư Bát Giới. Chư Bát Giới theo bản năng đem hắn tiếp nhận. Thần sắc hắn kinh nghi đánh giá tấm lệnh bài này. Chỉ thấy lệnh bài này một mặt là một đầu voi đồ án, mặt khác nhưng là khắc lấy một cái huyền chữ. Hắn từ tấm lệnh bài này bên trên cảm nhận được một cỗ kinh khủng đạo vận. Cỗ này đạo vận huyền diệu trình độ tựa hồ còn tại hắn ân sư phía trên. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi chấn kinh ba phần. Dù sao, hắn ân sư thế nhưng là vị kia a, có thể so sánh hắn ân sư mạnh hơn, cái kia nên tồn tại gì? Huyền. Cái chữ này đại biểu hàm nghĩa gì? Chư Bát Giới sau một hồi trầm âm, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên sắc mặt đại biến. Hắn nhìn qua Tôn Ngộ Không, trầm giọng hỏi, ngươi từ nơi nào được tấm lệnh bài này? Tôn Ngộ Không nhìn thấy Chư Bát Giới biểu lộ sau, lập tức biết đối phương hẳn là đoán được tấm lệnh bài này lai lịch, nhưng lại không dám xác nhận. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn qua đối phương, chậm rãi mở miệng nói ra, tấm lệnh bài này chính là Cửu Thiên Đãng Ma Đế Quân cho ta đây lao tôn. Ngươi có ý kiến gì? Chư Bát Giới nghe được trong lòng xác nhận đáp án sau đó, lập tức hít sâu một hơi, lập tức xuống ngựa đi tới Tôn Ngộ Không trước người, một mặt hèn mọn cười xòa nói, hiểu lầm, cũng là hiểu lầm. Có tấm lệnh bài này tại, ngài tùy tiện lại thiên hà phóng ngựa đều vô sự. Nói đi, Chư Bát Giới liền đem lệnh bài còn đưa Tôn Ngộ Không. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Chư Bát Giới trong lòng không khỏi cười khổ, Cửu Thiên Đãng Ma Đế Quân ngay cả sư phụ của hắn đều không thể chơi vào, chớ nói chi là hắn một cái nho nhỏ thiên đồng nguyên soái. Tôn Ngộ Không thấy tốt thì ngưng, nhận lấy lệnh bài sau, đối với Chư Bát Giới nói, nếu là hiểu lầm, vậy các ngươi còn không đi. Chư Bát Giới nghe vậy, lần nữa cho Tôn Ngộ Không cáo lỗi một tiếng sau, liền dẫn thủ hạ rời đi. Đs, cảm tạ rượu đại lao khen thưởng. Đs, hôm nay ăn Tết, tác giả cũng không có gì tiền, cho đại gia phát 50 khối vui a vui a, a lỉ khẩu lệnh hồng bao hồng hoàng khuyên tổ lòng bí ẩn. Câu nguyện phiếu, chương 486, hội bàn đảo sắp bày ra. Chương 486, hội bàn đảo sắp bày ra. Rời đi trên đường, Chư Bát Giới không khỏi đang suy đoán, Tôn Ngộ Không cùng Cửu Thiên Đãng Ma Đế Quân ở giữa là quan hệ như thế nào, vậy mà lại có đối phương lệnh bài. Chỉ là, mặc hắn suy nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra hai người quan hệ trong đó. Dù sao, với hắn mà nói, Cửu Thiên Đãng Ma Đế Quân thật sự là quá thần bí. Đối phương thành danh tại 10 vạn năm trước, gần nhất vài vạn năm đã không thể nào tại Hồng Hoang đi lại. Dù cho là thiên đình rất nhiều thiên nhân, có thể cũng không có gặp qua đối phương. Lắc đầu, Chư Bát Giới cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Cái này cùng hắn không có quan hệ gì, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Thiên hà bên cạnh, Tôn Ngộ Không thu hồi lệnh bài sau, tiếp tục nằm trên mặt đất hóng gió. Hắn ở trong lòng cảm khái, có một vị đại năng làm dựa dẫm, chính là dễ làm chuyện. Nhưng lập tức hắn lại có chút buồn vô cớ, suy nghĩ chính mình lúc nào mới có thể trở thành trong trời đất này đại năng đâu. Nửa năm sau, một cái đến từ thiên đình tin tức tại Hồng Hoang truyền ra. Không lâu sau đó, Giao Chỉ Vương Mẫu muốn tổ chức hội bàn đảo. Tin tức này dùng tốc độ cực nhanh truyền khắp Hồng Hoang. Vô số sinh linh ngay sau, trong lòng hâm mộ và ước mơ. Rất nhiều sinh linh đều lấy có thể phó Giao Chỉ thịnh hội mà cảm thấy vinh hạnh. Dù sao bây giờ thiên đình sớm đã không phải phong thần trước đây thiên đình. Bây giờ thiên đình nhân tài đông đúc, cường giả vô số. Có thể tham dự giao trì thịnh hội chính là thân phận địa vị tượng trưng. Nói ra vô cùng có mặt mũi. Ngoại trừ có mặt mũi, tham dự giao trì thịnh hội còn có một cái chỗ tốt, đó chính là có thể thưởng thức được rất nhiều thiên địa kỳ trân. Trong đó nổi danh nhất chính là bản đảo. Liền xem như phẩm cấp thấp nhất bản đảo, ăn một khỏa cũng có thể để cho phàm nhân thành tiên. Nếu là có thể thưởng thức được 9000 năm bản đảo mà nói, càng là có thể cùng tiên đồng thọ. Đương nhiên, có thể được đến 9000 năm bản đảo đại năng, bản thân thực lực liền cực mạnh, cùng trời đồng thọ cũng không tính cái gì. Nhưng đối tự thân không cần, còn có thể đưa cho hậu bối. Đối với hậu bối mà nói, một khỏa 9000 năm bản đảo chỗ tốt có thể cực lớn. Chỉ là trong đó ẩn chứa linh khí đều có thể dễ dàng để cho một vị huyền tiên tu sĩ đột phá cảnh giới. Còn nếu là chuẩn thánh tu vi trở lên đại năng, thậm chí có khả năng nhận được chân quý nhất tử văn bản đảo. Tử văn bản đảo chính là tất cả cây bản đảo mẫu thụ. Nghe nói tử văn bản đảo phải gần một cái nguyên hội thời gian mới có thể thành thục một lần. Mỗi lần chỉ kết 36 cái quả đảo. Loại này tử văn bản đảo ăn sau đó, đối với đại la kim tiên đều có tác dụng. Còn đối với chuẩn thánh trở lên tu vi đại năng tới nói, cũng chỉ là thỏa mãn ham muốn ăn uống. Lần này hội bản đảo, thiên đình làm rất long trọng. Phàm là tam giới bên trong có đầu có khuôn mặt sinh linh đều nhận được thiệp mời. Đương nhiên, nhận được thiệp mời sinh linh cũng không nhất định sẽ đi, thì như nói thánh nhân giáo phái đệ tử môn nhân. Trong bọn họ không thiếu một chút không bán hạo thiên mặt mũi sinh linh. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Ngự ma giám. Tôn Ngộ Không một mặt tò mò hỏi thuộc hạ, gần nhất đã xảy ra chuyện gì, đã vậy còn quá náo nhiệt. Thuộc hạ đáp lại nói, sau đó không lâu, Vương Mẫu Nương Nương sẽ ở giao trì tổ chức bàn đào thịnh hội, đến lúc đó, tam giới bên trong có đầu có khuôn mặt cường giả chỉ sợ đều biết đến đây. Giao trì thịnh hội. Tôn Ngộ Không lông mày nhíu một cái. Hắn nhìn qua thuộc hạ hỏi, giao trì thịnh hội thiệp mời đều phát sao? Có thể hay không mời lão tổ ta? Thuộc hạ nghe vậy, một mặt chần chờ nói, thiệp mời hẳn là đều phát xong a. Đến nỗi đại nhân, ngài tiên trách nhiệm phẩm cấp không ra gì, hẳn là sẽ không nhận mời nghe được cấp dưới đáp lại, trong lòng Tôn Ngộ Không không khỏi có chút tức giận. Quá khi dễ người. Nói thế nào hắn cũng là Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong cường giả, lại không cho hắn phát thiệp mời. Câu nguyện phiếu, chương 487, giao chỉ chương 487, giao chỉ Tôn Ngộ Không mặc dù tức giận Thiên Đình hành vi, nhưng đối với cái này cũng không có biện pháp. Không có cho hắn phát thiệp mời, hắn cũng không thể đi đoạt ta. Cái này không thể nào, nếu là tuổi nhỏ vô tri lúc, hắn có thể sẽ làm ra quấy rối hội bàn đảo cử động. Hắn ăn không thành, các tiên nhân cũng đừng hòng ăn. Nhưng bây giờ, hắn đã sớm biết Thiên Đình thực lực kinh khủng, đương nhiên sẽ không làm ra loại này không lý trí hành vi. Lắc đầu, tất nhiên Thiên Đình không mời hắn, quên đi, những ngày tiếp theo vẫn là như thường lệ qua thôi. Thế là, hắn cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, tiếp tục đi thiên hà phóng ngựa. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt đã đến hội bản đảo cử hành bảy thời gian. Các phương tiên nhân từ tam giới các nơi chạy đến. Thiên Đình trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt. Trong Thông Minh Điện, Hạo Thiên lông mày nhíu một cái. Hắn nhìn đều đến lúc này, Tôn Ngộ Không vẫn là phản ứng gì cũng không có, không khỏi thầm nghĩ, cái này hầu tử như thế có thể vững vàng sao? Tôn Ngộ Không hành vi ngoài dự liệu của hắn, cho hắn biết, muốn cho đối phương sớm đại náo thiên cung là không thể nào. Thế là hắn lông mày nhíu một cái, kịp thời đổi một cái mạch suy nghĩ, hắn lập tức đối với một vị thiên quan phân phó nói, đi cho cái kia bật mã ôn phát một tấm hội bản đảo thiệp mời, liền nói thủ hạ không có chú ý, đem hắn cho bỏ sót. Thiên quan lúc này lĩnh mệnh rời đi. Ngự ma giám. Từ thiên hà phóng ngựa trở về, Tôn Ngộ Không nhìn xem trong tay hội bản đảo thiệp mời có chút ngộng. Hội bàn đào lập tức đều phải bắt đầu, bây giờ cho hắn thiệp mời. Nói là đem hắn cho bỏ sót. Lấy cớ này mặc dù nhìn như không có vấn đề gì, nhưng Tôn Ngộ Không nhưng trong lòng thì ẩn ẩn cảm giác có chút không thích hợp. Bất quá, thiệp mời đều cho hắn, hắn nếu là không đi tham gia mà nói, đó chính là không cho thiên đế mặt mũi. Lại giả thuyết, trong lòng của hắn chính xác đối với cái kia hội bàn đào cảm thấy rất hứng thú. Hội bàn đào bên trên khẳng định có rất nhiều rượu ngon món ngon. Nhất là tin đồn kia bên trong bàn đào, càng làm cho Tôn Ngộ Không thèm nhỏ dãi. Cho nên, Tôn Ngộ Không không chần chờ bao lâu, quả quyết đi tới giao chỉ, tham gia hội bàn đào. Bật Ma Ôn. Trên đường, sau lưng Tôn Ngộ Không một thanh âm truyền đến, có người ở gọi hắn. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn lại, phát hiện người gọi hắn chính là Thiên Hà Nguyên Soái Chu Cương Liệp. Bởi vì Tôn Ngộ Không thường xuyên sẽ đi Thiên Hà phóng ngựa, cho nên một tới hai đi, hai người cũng dần dần quen thuộc. Nhìn thấy Chu Cương Liệp sau, Tôn Ngộ Không cười nói, "Lão Chu, ngươi đây là cũng muốn đi tham gia hội bản đảo?" Chu Cương Liệp nghe vậy, gật đầu đáp lại nói, "Đúng vậy a, như thế nào? Ngươi cũng muốn đi sao?" "Đúng vậy a, cùng đi." Nghe được Tôn Ngộ Không đáp lại sau, trong lòng Chu Cương Liệp không khỏi hơi kinh ngạc. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát, hắn không nghĩ tới, Vương Mẫu Nương Nương vậy mà lại cho một cái không ra gì tiểu quan phát thiệp mời. Hắn tỉ mỉ đánh giá Tôn Ngộ Không, muốn xem ra hắn có cái gì chỗ đặc thù. Tôn Ngộ Không nhìn thấy Chu Cương Liệp ánh mắt sau, lập tức biết đối phương đang suy nghĩ gì, hắn cười lạnh một tiếng, nói: "Lão Chu, ngươi nhìn đủ chưa? Lấy thực lực của ngươi đều có thể đi tham gia, lão Tôn ta vì cái gì không được?" Chu Cương Liệp nghe được Tôn Ngộ Không lời này, lập tức ngượng ngùng nở nụ cười, không còn chất vấn. Quen thuộc sau đó, hai người đã từng tại Thiên Hà luận bàn qua một lần. Một lần kia, hắn nhưng là bị Tôn Ngộ Không mấy chiêu liền đánh bại, để cho hắn cái này Thiên Đồng Nguyên Soái mất hết mặt mũi. Tôn Ngộ Không mặc dù tiên chức thấp, nhưng thực lực đi mạnh hơn hắn nhiều. Sau đó, hai người liền cùng nhau hướng về giao trì chạy tới. Cũng không lâu lắm, hai người đã tới giao trì tiên cảnh. Lúc này, đã có một bộ phận tiên nhân đến. Hội bàn đào quy mô rất lớn, chỗ ngồi có hơn ngàn cái. Hai người tại thiên quan dẫn dắt phía dưới, ngồi xuống vị trí thuộc về mình bên trên, câu mệnh phiếu, chương 488, An Tiên Đan. Hạ giới. Chương 488, An Tiên Đan. Hạ giới. Tôn Ngộ Không sau khi ngồi xuống, gặp phụ cận tiên nhân đều không biết, cho nên cũng không có chào hỏi, trực tiếp bắt đầu ăn. Phụ cận tiên nhân đều không ai mở động, liền Tôn Ngộ Không mình tại ăn, cho nên lộ ra rất đột ngột. Nhưng bọn hắn chỗ chính là ngoại điện, chỉ cần huyên náo không lớn, cũng không người sẽ quản những thứ này. Tôn Ngộ Không mở miệng một tiếng quả đào, "An Tiên đảo, uống vào tiên hữu, sao một cái sảng khoái chứ phải." Chờ thiên quan tuyên bố có thể bắt đầu ăn thời điểm, Tôn Ngộ Không đều nhanh đem trước mặt mình đồ ăn cho đã ăn xong, mà hắn tình trạng cũng là sự ý vân vân. Sau một hồi lâu, hắn kéo lấy say khướt cơ thể rời đi giao chỉ. Giữa lúc mơ mơ màng màng, hắn đi tới một chỗ trước cung điện. Chỉ thấy cung điện bảng hiệu bên trên cái này có ba chữ to, Đâu Xuất Cung. Tôn Ngộ Không trong lòng hơi động, biết nơi đây là thái thượng lão quân chỗ. Hắn muốn định lập tức rời đi, nhưng bây giờ đầu hắn bất tỉnh nao trướng, tư duy không nhạy bén, vậy mà không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp mở ra Đâu Xuất Cung đại môn, đi vào. Nhắc tới cũng là kỳ quái, riêng lớn Đâu Xuất Cung bên trong vậy mà không ai, thậm chí ngay cả một con trâu cũng không có, yên tĩnh đến cực điểm. Nhưng lúc này Tôn Ngộ Không nơi nào nghĩ nhiều như vậy, hắn nhìn qua một hàng kia sắp xếp chứa đan dược hồ lô, con mắt đều thả quang. Nhiều như vậy tiên đan, hắn nếu là ăn, vậy còn không trực tiếp cất cánh. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn rất là kích động. Hắn không chần chờ, pháp lực một chiêu, lúc này liền có một cái hồ lô hướng hắn bay tới. Hắn tiếp lấy hồ lô, mở ra cái nắp, cũng không để ý là cái gì tiên đan, một mạch hướng về trong miệng ướt. Sau khi ăn xong, hắn đem hồ lô tiện tay ném đi. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra một cái hồ lô, bắt đầu lặp lại động tác lúc trước. Theo thời gian trôi qua, hắn ăn tiên đan càng ngày càng nhiều. Chỉ thấy bị hắn ném xuống đất khoảng không hồ lô vô số kể. Đem tiên đan đều ăn xong sau, Tôn Ngộ Không cuối cùng khôi phục một chút thanh tỉnh ý thức. Trong lòng của hắn vừa sợ vừa hoảng, lúc này biết mình gây đại họa, ngự mã dám hắn đều không dám trở về, lập tức ra Đâu Xuất Cung vụng trộm hạ giới. Mặc dù nói hắn tiến vào Đâu Xuất Cung không có tiên nhân nhìn thấy, thế nhưng có chút lớn có thể bấm ngón tay tính toán liền biết là hắn làm. Cho nên hắn căn bản muốn không báo bất luận cái gì có thể che giấu khác tiên nhân hy vọng. Hạ giới trên đường, trong lòng Tôn Ngộ Không rất là ảo não. Chính mình làm sao lại làm loại chuyện ngu xuẩn này đâu? Đắc tội Thái Thượng Lão Quân, chính là đắc tội thiên đình, lần này thế nhưng là khó làm. Tôn Ngộ Không vô cùng đau đầu. Hắn tính toán trước tiên hạ giới đem trên Hoa Quả Sơn hầu tử hầu tôn nhóm thay đổi vị trí, tiếp đó chính mình liền trốn đi. Kể từ hắn biết thiên đình chân thực thực lực sau đó, hắn liền không có cùng cứng rắn ý nghĩ. Ngoại trừ phiền phức sau đó, thu hoạch cũng có, đó chính là lúc này hắn cách Đại La Kim Tiên còn kém một chân bước vào cửa. Chỉ cần lần bế quan là được. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát, nhưng cùng chọc tới phiền phức so sánh, hắn tình nguyện không cần thu hoạch này. Mà cùng lúc đó, hội bàn đảo bên trên, Thái Thượng Lão Quân làm bộ bấm ngón tay tính toán, sau một khắc, lập tức kinh hãi lên tiếng nói, không tốt. Bật mã ôn Tôn Ngộ Không xông vào Đâu Xuất Cung, ăn trộm số lớn tiên đan, bây giờ đã xuống hạ giới bỏ chạy. Hạo Thiên nghe vậy, lập tức giận dữ nói, hảo một cái bật mã ôn. Vậy mà cả gan làm loạn như thế. Lý Tĩnh, bản đế mệnh ngươi dẫn dắt tứ đại thiên vương, cửu diệu tinh quân, 12 nguyên thần, 28 tinh tú, 10 vạn tiên binh, hạ giới đuổi bắt yêu hầu. Không được sai sót. Lý Tĩnh nghe vậy, lúc này lĩnh mệnh rời đi. Đúng lúc này, có một ngày quan lai báo, khởi bẩm bệ hạ, Thiên Đồng Nguyên Soái đùa giỡn hàng Nga, đã bị cầm xuống. Câu nguyên phiếu, chương 489, An Chí cùng đột phá chuẩn bị chương 489, An Chí cùng đột phá chuẩn bị nghe được tiên quan bẩm báo sau, Hạo Thiên lạnh giọng đáp lại nói, Thiên Đồng Nguyên Soái thực sự là thật can đảm. Lập tức đem hắn loại bỏ tiên tịch, đánh rất thế gian. Gian đe. Thiên quan nghe vậy, lúc này lĩnh mệnh rời đi. Khác tiên nhân nghe được Hạo Thiên lời nói sau, mặc dù cảm giác đối với Chu Cương Liệp xử phạt có chút nặng, hữu tâm vì đó cầu tình, nhưng lại nhìn một chút Hạo Thiên lạnh lùng sắc mặt, căn bản không có tiên nhân dám lên phía trước. Gặp xui xẻo Chu Cương Liệp cứ như vậy bị đi nhầm heo thai. Đi qua thật lâu gấp rút lên đường sau đó, Tôn Ngộ Không cuối cùng về tới Hoa Quả Sơn. Hầu tử hầu tôn nhóm nhìn thấy Tôn Ngộ Không trở về đều rất cao hứng. Nhưng Tôn Ngộ Không lại không có thời gian cùng bọn hắn nói chuyện phiếm, trầm giọng đối bọn hắn nói, lão tôn ta đắc tội thiên đình rất có thể sẽ phái binh đến đây tiến đánh Hoa Quả Sơn, vì an nguy của các ngươi suy nghĩ, lão tôn ta quyết định đem các ngươi thay đổi vị trí, rời đi Hoa Quả Sơn sau, chắc hẳn thiên đình cũng sẽ không làm khó các ngươi những tiểu tử này. Hầu tử hầu tôn nhóm nghe vậy, lập tức một mặt lo lắng hỏi, đại vương, vậy ngươi làm sao? Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, giả vờ không thèm để ý chút nào đáp lại nói, lão tôn ta thần thông quảng đại, sắp đột phá Đại La Kim Tiên, chỉ là thiên binh thiên tướng, có thể làm gì được ta? Các ngươi không cần vì đại vương lo lắng. Hầu tử hầu tôn nhóm nghe được Tôn Ngộ Không lời này, mặc dù trong lòng vẫn là không khỏi lo nghĩ, nhưng cũng biết mình làm không được cái gì, cho nên cũng sẽ không ngôn ngữ. Sau đó, Tôn Ngộ Không liền đem tất cả hầu tử đều triệu tập tới. Chờ trên Hoa Quả Sơn hầu tử nhóm đều đến đông đủ sau đó, Tôn Ngộ Không ngưng tụ ra một đóa cực lớn cân đấu vân. Hầu tử nhóm cũng đứng đi lên sau, Tôn Ngộ Không liền dẫn bọn hắn hướng về phương Nam phi hành mà đi. Phương Nam là nhân tộc vương triều đại bản doanh chỗ, liền xem như thiên binh thiên tướng cũng không dám trải qua. Hơn nữa bên kia cũng không có gì yêu quái, đem hầu tử nhóm ở lại nơi đó là tương đối an toàn. Một tháng sau, Tôn Ngộ Không mang theo hầu tử nhóm đứng tại một chỗ đỉnh núi. Các ngươi liền tạm thời định cư ở chỗ này, phụ cận không có yêu quái, quả thụ cũng có rất nhiều, đầy đủ các ngươi ăn, lão tôn ta đi vậy. Tôn Ngộ Không nói đi, liền phi thân lên, rời đi nơi đây. Nhìn qua Tôn Ngộ Không rời đi thân ảnh, hầu tử nhóm nhao nhao thét lên, đại vương, ngươi phải sớm ngày trở lại đón chúng ta trở về a. Tôn Ngộ Không nghe được hầu tử nhóm không thôi lời nói, trong lòng của hắn rất là sầu não, nhưng hắn cũng không biết mình còn có không có cơ hội trở về. Dù sao lần này đắc tội là thiên đình, hắn thực lực không thua gì địa phủ. Tại loại này quái vật khổng lồ trước mặt, muốn tìm được một chút hy vọng sống, thực sự quá khó. Nhưng mặc kệ lại khó, Tôn Ngộ Không cũng sẽ không từ bỏ. Mà hắn đầu tiên muốn làm, chính là đột phá Đại La Kim Tiên. Đột phá, thực lực của hắn sẽ tăng vọt, đào thoát cũng càng có sức mạnh. Trong lúc suy tư, hắn cách Đông Hải càng ngày càng gần. Không tệ, hắn đem đột phá địa điểm tuyển ở Đông Hải. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát, đột phá Đại La Kim Tiên động tính rất lớn, trên đất bằng đột phá sẽ tạo thành rất lớn doanh động. Hơn nữa trên lục địa cường giả rất nhiều, vạn nhất tại đột phá quá trình bên trong bị những sinh linh khác quấy rầy, vậy thì nguy hiểm. Đem so sánh mà nói, trong Đông Hải cường giả càng ít, cũng càng thêm an toàn. Hơn nữa, tại Đông Hải hắn còn có lão Long Vương người quen này, nói không chừng còn có thể phát huy được tác dụng. Tại Đông Hải đột phá, là hắn đi qua nghị cặn kẽ kết quả. Đi tới Đông Hải sau đó, tốc độ của hắn không giảm, một mực hướng về chỗ sâu phi hành. Biên giới vị trí cách Hoa Quả Sơn quá gần, không quá chắc chắn. Cuối cùng, Tôn Ngộ Không tại Đông Hải chỗ sâu trên một hòn đảo nhỏ rơi xuống, cầu nguyện phiếu, chương 490, Tôn Ngộ Không đột phá Đại La. Chương 490, Tôn Ngộ Không đột phá Đại La. Trên tòa đảo này sinh linh thưa thớt, hóa hình yêu quái càng là một cái không có, xem như đột phá chi địa vô cùng phù hợp. Tôn Ngộ Không lúc này móc một cái động phủ bắt đầu bế quan. Một bên khác, Thiên Đình cũng tại triệu tập thiên binh thiên tướng. Đó cũng không phải một cái đơn giản quá trình. Hơn nữa hành quân cũng tương đương hao phí thời gian. Thiên Đình cách Hoa Quả Sơn cũng không gần, dù cho là sử dụng truyền tống trận, dọc đường sợ rằng cũng phải chậm trễ trăm năm lâu. Thời gian này đầy đủ Tôn Ngộ Không dùng để đột phá. Dù sao, hắn đột phá thuộc về nước chảy thành sông, cũng vô dụng lại lắm đọng. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt liền qua thời gian mấy chục năm. Một ngày này, Đông Hải chỗ sâu, tòa nào đó đảo nhỏ vô danh bầu trời, đột nhiên ngưng tụ ra vạn dặm mây đen. Trên trời cao, đông nghịt mây đen che khuất bầu trời, cho người ta một loại vô cùng cảm giác bị đè nén. Mây đen bên trong, từng đạo lôi quang chợt hiện. Lôi quang giống như từng cái ngân xà vũ động. Một cỗ uy áp kinh khủng buông xuống này phương không gian. Rất nhiều sinh linh bị dọa đến chạy tứ tán. Động tĩnh của nơi này quấy nhiễu đến rất nhiều sinh linh. Đông Hải trong Long Cung, Ngao Quảng Thần sắc kinh ngạc nhìn về phía Tôn Ngộ Không chỗ hòn đảo vị trí, hắn tự lẩm bẩm, Đông Hải chỗ sâu vậy mà xuất hiện Đại La Lôi Kiếp, là ai đang độ kiếp? Trong lòng của hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có tiến đến điều tra ý nghĩ. Lôi kiếp buông xuống thường thường kèm theo phiền phức, mà hắn không thích phiền phức. Lập tức, Ngao Quảng lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu an tĩnh nghe hát. Phương trưởng trong đảo cảm nhận được Đại La Lôi Kiếp khí tức sau đó, Ngao Huyền Quân bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn đồng dạng đưa mắt về phía Tôn Ngộ Không sở tại chi địa. Hắn nhiều hứng thú quan sát. Đây vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn những sinh linh khác độ Đại La Kim Tiên Lôi Kiếp, cảm giác chính xác rất kỳ diệu. Theo thời gian trôi qua, trên trời cao hội tụ lôi đỉnh càng ngày càng nhiều, lôi đạo khí tức càng ngày càng kinh khủng. Ngao Huyền Quân có chút nhỏ tiểu nhân kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, cái này độ kiếp ra hỏa nội tình cũng không tệ lắm, vậy mà đưa tới cửu cửu trọng kiếp. Đây chính là thiên tài tiêu chuẩn. Vừa đến độ kiếp thành công, chiến lược muốn viễn siêu thông thường Đại La Kim Tiên. Ngao Huyền Quân có chút hiếu kỳ lai lịch của đối phương. Vâng. Từng đạo lôi đình rơi xuống, phản phất mang theo có thể sức mạnh hủy diệt hết thảy. Giờ khắc này, lôi đình phản phất trở thành duy nhất trong thiên địa. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Sau 7 ngày, lôi kiếp cuối cùng tiêu tan. Tôn Ngộ Không thế ở trong phế tích, khí tức bề bài. Dù cho lấy thực lực của hắn, tại đối mặt cửu cửu trọng kiếp lúc, cũng không cách nào nhẹ nhõm ứng đối. Hắn có thể thành công vượt qua, vận khí đã tương đối khá. Cửu cửu trọng kiếp uy lực quá kinh khủng, có thể vượt qua 10 không còn 2. Sau một khắc, một đạo ngũ thải chi quang từ trên trời giáng xuống, đánh vào trên thân Tôn Ngộ Không. Trong chốc lát, Tôn Ngộ Không bể tan cảnh thân thể bắt đầu bị cấp tốc chữa trị, đã khô kiệt pháp lực trong nháy mắt hồi phục. Tôn Ngộ Không đỉnh đầu tam hoa nở rộ, một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn bắn ra. Hắn thành công đột phá. Thứ nay về sau, chính là cùng trời đồng thọ Đại La Kim Tiên. Trong lòng Tôn Ngộ Không rất là kích động, hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Đột phá đến Đại La Kim Tiên sau đó, thực lực của hắn tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Hắn cảm thụ được thân thể của mình bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, trong lòng dâng lên hào tình bạt trượng. Hắn có chút bành trướng cảm thấy, hắn lúc này, chuẩn thánh phía dưới, hẳn là chưa có địch thủ. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên ở bên tai của hắn vang lên, "Chúc mừng đạo hữu đột phá Đại La Kim Tiên, ta Ngao Huyền Quân vì đạo hữu chúc." Câu nguyện phiếu, chương 491, mời chào Tôn Ngộ Không chương 491, mời chào Tôn Ngộ Không nhìn thấy lôi kiếp kết thúc, Ngao Huyền Quân tâm niệm khẽ động, liền rời đi doanh châu đảo, đi tới Tôn Ngộ Không chỗ trên đảo nhỏ. Hắn nhưng cũng hữu tâm tranh bá hùng hoàng, tự nhiên cần một nhóm thủ hạ, hắn cảm thấy Tôn Ngộ Không tiên phú và thực lực coi như có thể, cho nên liền dâng lên thu phục chi tâm. Tôn Ngộ Không nghe được Ngao Huyền Quân thanh âm đột nhiên xuất hiện sau đó, trong lòng lập tức khiếp sợ không gì sánh nổi cùng hãi nhiên. Nếu không phải là đối phương chủ động mở miệng, hắn thậm chí cũng không có phát hiện đối phương đến. Đây nếu là gây bất lợi cho hắn mà nói, hắn có thể phản ứng cũng không kịp. Tôn Ngộ Không không khỏi xuất mồ hôi chán, đồng thời, hắn cũng thu hồi vừa mới xuất hiện bành trướng chi tâm. Vừa mới đột phá liền gặp loại này cường giả khủng bố, giống như cho hắn đỉnh đầu rót một chậu nước lạnh. Cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Dù cho hắn đột phá đến Đại La Kim Tiên, nhưng thế gian mạnh mẽ hơn hắn tồn tại như cũ đến không hết. Hơn nữa, trong đó có chút lớn có thể trả vô cùng địa thấp, không dễ dàng tại trong hồng hoang bên trong lộ diện. Tôn Ngộ Không không khỏi ở trong lòng khuyên bảo chính mình, nhất định muốn không được kiêu ngạo, không thể kiêu ngạo tự mãn, không coi ai ra gì. Trong lòng một bên cảm khái tỉnh lại, Tôn Ngộ Không vừa đi đến Ngao Huyền Quân trước người, chắp tay hành lễ nói, đa tạ đạo hữu, tên ta Tôn Ngộ Không, chính là Đông Hải chi mới Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương, không biết đạo hữu ở nơi nào thanh tu. Tôn Ngộ Không lúc này tìm hiểu lên Ngao Huyền Quân lai lịch. Ngao Huyền Quân nghe vậy cười nói, tên đã vừa mới nói cho ngươi biết, ta ở cách nơi đây cách đó không xa Doanh Châu đảo tu hành. Doanh Châu đảo? Tôn Ngộ Không nghe vậy có chút hoang mang, hắn cũng không có nghe qua tòa hòn đảo này tên. Bất quá cái này cũng rất bình thường, Đông Hải vô ngần, bên trên không biết có bao nhiêu hòn đảo tồn tại, hắn chưa nghe nói qua không có gì kỳ quái. Sau đó Tôn Ngộ Không lại hỏi tiếp, đạo hữu này tới là? Ngao Huyền Quân cũng không giấu giếm, trực tiếp trả lời, ta tới đây một là chúc mừng ngươi đột phá Đại La Kim Tiên, hai là muốn nhận ngươi vào dưới trướng của ta, chúng ta làm một trận một phen đại sự. Nghe được Ngao Huyền Quân lời này, Tôn Ngộ Không không khỏi kinh ngạc và phẫn. Hắn không nghĩ tới mục đích của đối phương lại là cái này. Hắn lắc đầu, nói, phải nhường đường hữu thất vọng, tha thứ lao tôn ta không thể đáp ứng. Nguyên nhân có hai. Một là lao tôn ta thực lực thấp, biết mình có bao nhiêu cân lượng, đối với cái gọi là làm một phen đại sự không có hứng thú gì. Hai là lao tôn ta đắc tội một cái thế lực rất mạnh mẽ, ngươi nếu là cùng lao tôn ta đi quá gần mà nói, sẽ liên lụy ngươi. Ngao Huyền Quân nghe vậy, lập tức một mặt hiếu kỳ nghe vậy, a, không biết ngươi đắc tội thế lực nào. Tôn Ngộ Không cười khổ một tiếng, thở dài nói, ta đắc tội Thiên Đình, ta có dự cảm, bọn hắn có lẽ đã sắp tìm tới. Ta có thể hay không vượt qua nguy cơ lần này còn chưa biết. Nghe được Tôn Ngộ Không đáp lại sau, Ngao Huyền Quân lập tức có chút ngạc nhiên. Hắn rất là kinh ngạc đánh giá Tôn Ngộ Không hai mắt, dường như là không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể rước lấy phiền toái lớn như vậy. Tối mới tiểu nói tại 69 sách A bài phát. Phải biết, đối phương tại không có trước khi đột phá, còn chỉ là một cái thái ớt kim tiên thôi. Chỉ là thái ớt kim tiên tu vi, liền dám trêu chọc Thiên Đình, phần này đảm lượng lại là lợi hại. Ngao Huyền Quân có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi có mấy phần chắc chắn có thể trốn qua Thiên Đình đuổi bắt? Tôn Ngộ Không nghĩ nghĩ đáp lại nói, không đủ hai thành, dù sao Thiên Đình bên trong thế nhưng là có chừng mấy vị chuẩn thánh đại năng. Nếu là chuẩn thánh đại năng không ra tay mà nói, ta ngược lại thật ra có 6-7 thành chắc chắn tự vệ. Ngao Huyền Quân nghe vậy gật đầu một cái, tiếp đó lại hỏi, ta nếu là có thể che chở ngươi mà nói, ngươi nguyện ý vào dưới trướng của ta, làm việc cho ta sao? Câu nguyện phiếu, chương 492, giao dịch chương 492, giao dịch. Nghe được Ngao Huyền Quân lời ấy, Tôn Ngộ Không có chút không tin, hắn một mặt chất vấn hỏi, đạo hưu cũng bất quá chỉ là Đại La Kim Tiên tu vi thôi, làm sao có thể tại trước mặt Thiên Đình che chở ta? Ngao Huyền Quân cười nói, ta tự nhiên có biện pháp của ta, ngươi chỉ dùng trả lời có nguyện ý hay không liền có thể. Tôn Ngộ Không trầm ngâm một chút sau, ngựa khí trịnh trọng đáp lại nói, ngươi nếu là thật có thể che chở ta mà nói, vào dưới quyền ngươi lại có làm sao? Nghe được Tôn Ngộ Không đáp lại, Ngao Huyền Quân hài lòng cười, hắn đưa cho Tôn Ngộ Không một cái ngọc phù, đồng thời đáp lời nói, quả ngọc phù này ngươi lấy được, gặp phải nguy hiểm lúc đem hắn bóp nát, đến lúc đó ta sẽ đến đây cứu ngươi. Ta cứu được ngươi sau đó, ngươi cái mạng này liền thuộc về ta. Sau đó muốn vì ta hiệu lực, không thể đổi ý. Nếu là ngươi không có bóp nát quả ngọc phù này, vậy chúng ta ở giữa giao dịch tự nhiên không thành lập. Lựa chọn thế nào, nhìn ngươi. Ngao Huyền Quân nói đi, thân ảnh liền trong chốc lát biến mất ở tòa hòn đảo này phía trên. Tôn Ngộ Không thần sắc hoảng sợ nhìn qua Ngao Huyền Quân biến mất vị trí. Hắn ở nơi đó cảm nhận được nhàn nhạt không gian pháp tắc ba động. Đối phương lại là một vị nắm giữ không gian pháp tắc Đại La Kim Tiên. Đây chính là không gian pháp tắc a. Trong 3000 pháp tắc, thời gian là vương, không gian vi tôn. Không gian pháp tắc chính là trí cao pháp tắc một trong. Hắn còn giống như chưa nghe nói qua có vị nào Đại La Kim Tiên nắm giữ không gian pháp tắc. Hắn đối với Ngao Huyền Quân thân phận càng hiếu kỳ hơn. Hắn có một loại trực giác, lai lịch của đối phương tuyệt không đơn giản, chỉ sợ có đại bí mật. Bất quá, cái này cùng hắn không quan hệ, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Huống chi, hắn cũng đoán không được. Lấy lại tinh thần sau đó, hắn đem ngọc phù chỉnh trọng cất kỹ. Mặc dù từ nhìn bề ngoài, đối phương một cái Đại La Kim Tiên nhìn thế nào đều khó có khả năng che chở nổi hắn, nhưng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng đối phương. Tin tưởng đối phương có thể sáng tạo ra một cái kỳ tích, lại giả thuyết, đối với hắn lại không có thiệt hại. Giao dịch hoàn thành, chính mình mới sẽ vì đối phương bán mạng. Còn nếu là đối phương không có thể cứu chính mình, cái kia hết thể tự nhiên là nói xuông. Ngao Huyền Quân trở lại Doanh Châu đảo sau đó, Ngao Thanh Ly lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, một mặt tò mò hỏi, "Ca, ngươi đi đâu?" Ngao Huyền Quân cười nói, "Ta đi gặp một cái thú vị hầu tử." Ngao Thanh Ly nghe vậy, thần sắc có chút mờ mịt. Ngao Huyền Quân thấy vậy, lúc này liền đem cùng Tôn Ngộ Không nói chuyện nói ra. Nghe được Ngao Huyền Quân lời nói sau, Ngao Thanh Ly lập tức hơi kinh ngạc mà hỏi, "Ca, chúng ta sẽ không thật muốn cùng Thiên Đình đối đầu a? Thiên Đình thế nhưng là có chừng mấy vị chuẩn thánh cường giả, chúng ta có thể đánh được?" Tối mới tiểu nói tại 69 sách A bài phát. Nghe được Ngao Thanh Ly không tự tin, Ngao Huyền Quân trấn an nói, "Yên tâm đi muội muội, Thiên Đình chuẩn thánh cường giả đều không phải là thiên đế dòng chính, hắn có thể hay không chỉ huy động đều không nhất định chứ. Lại giả thuyết, chúng ta nếu là đánh không lại, còn có thể chạy a? Có không gian pháp tắc tại, ai có thể ngăn được chúng ta?" Ngao Thanh Ly nghĩ nghĩ, cũng đích xác là đạo lý này. Lại giả thuyết, trên người của bọn hắn tất nhiên có cha mẹ lưu lại thủ đoạn, phương diện an toàn của bọn hắn không có vấn đề gì, tối đa cũng chính là ăn chút thua thiệt thôi. Điên cuồng một phen, phiêu chiến một chút, cũng có khác một phen niềm vui thú. Nghĩ tới đây, Ngao Thanh Ly gật đầu nói, "Ca, đến lúc đó đánh Thiên Đình thời điểm mang ta một cái." Sau khi nói xong, nàng quay người tiếp tục đi tu luyện. Ngao Huyền Quân nghe vậy, lắc đầu cười cười, cũng trở về tinh thần quả thụ phía dưới, tiếp tục thăng ngộ lên Hà Đồ Lạc Thư. Hắn bây giờ đối với Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng có một chút ý nghĩ, chỉ tiếc tạm thời còn không thể dùng người bày trận. Câu nguyện phiếu, chương 493, tìm được Tôn Ngộ Không vị trí. Chương 493, tìm được Tôn Ngộ Không vị trí. Ngao Huyền Quân cũng đã quyết định lấy Tôn Ngộ Không sự tình làm cơ hội, xuất thế. Một mực bế quan tu luyện không phải kế lâu dài, hắn cũng nên lấy từng tràng chiến đấu tới ma luyện chính mình. Sau khi Ngao Huyền Quân cách mở, Tôn Ngộ Không cũng rời đi tòa hòn đảo này. Đi qua Đại La Lôi Kiếp sự tình, tòa hòn đảo này tất nhiên đã hấp dẫn tới một bộ phận ánh mắt, tiếp tục lưu lại ở đây đã không an toàn. Sau đó, Tôn Ngộ Không liền tiếp theo hướng về Đông Hải chỗ sâu phi hành. Mấy năm sau đó, hắn ở một tòa nhìn như bình thường không có gì lạ ở trên đảo ngừng lại. Hắn ở trên đảo tùy ý mở ra một chỗ động phủ, tiếp đó liền bắt đầu bế quan củng cố tu vi. Đột phá, tu vi của hắn còn chưa kịp củng cố đâu. Kỳ thực lấy hắn tình huống, nếu là có thể trốn vào đại thương cảnh nội mà nói, vẫn là rất an toàn, liền xem như thiên đỉnh cũng không dám ở nhân gian huyên náo quá hung. Nhưng tức là, hắn đại la kim tiên tu vi, không thể bước vào đại thương địa giới. Nhân gian giới lưu truyền một câu nói, đại thương cảnh nội, tiên yêu cấm đi. Đại thương thế nhưng là không chỉ một lần phát động qua thanh trừ cảnh nội tiên yêu hành động. Cho tới bây giờ, đã không có tiên yêu dám dễ dàng bước vào nơi đó. Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn nhưng là nghe nói qua, cái kia đại thương nhân vương nhưng cũng là một kẻ hung ác. Thiên đình bây giờ làm gì người tài ba mới nhiều, có thể nói tương đương một bộ phận công lao đều tại đại thương nhân vương trên thân. Dù sao, thiên đình hơn phân nửa tiên nhân đều là bị cái kia nhân vương thuộc hạ đưa phong thần bảng. Thời gian chậm rãi trôi qua, mấy chục năm sau, thiên đình 10 vạn thiên binh tại Lý Tĩnh dẫn dắt phía dưới rốt cuộc đã tới Hoa Quả Sơn. Chỉ là, trên Hoa Quả Sơn hầu tử sớm tại 100 năm trước liền bị Tôn Ngộ Không rời đi, bọn hắn chuyến này nhất định là không thu hoạch được gì. Lý Tĩnh thần sắc căm trầm, trong lòng tức giận Tôn Ngộ Không quá mức giàu hoạt, vậy mà sớm chạy trốn. Muốn tại riêng lớn hồng hoang thế giới tìm được một cái sinh linh, độ khó có thể nói là mò kim đáy biển. Ít nhất Lý Tĩnh là không có biện pháp gì, nhưng hắn lại không thể không hề làm gì. Thế là, do dự phía dưới, hắn lúc này quyết định điều động một bộ phận thiên binh khắp nơi điều tra Tôn Ngộ Không dấu vết. Đại bộ đội vẫn như cũ giấu ở Hoa Quả Sơn phía trên trong hư không tại chỗ chờ lệnh. Mặt khác lại phái một cái thiên tướng, trở về thiên đình hướng Ngọc Đế hồi báo chuyện này, thỉnh cầu Ngọc Đế trợ giúp. Ngọc Đế chính là chuẩn thánh đại năng, lại có Hạo Thiên Kính nơi tay, Tôn Ngộ Không tất nhiên không có cách nào trốn qua đối phương dò xét. Chỉ là như vậy an bài mà nói, lại muốn chậm trễ rất lâu thời gian. Lý Tĩnh thở dài, hắn lần này nếu là không có thể bắt nổi Tôn Ngộ Không mà nói, sau khi trở về chỉ sợ lại muốn bị phê bình. Nhưng bây giờ hắn cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Thiên đình cưỡi truyền tống trận trở về thiên đình sau đó, lập tức hướng Hạo Thiên nói rõ tình huống. Hạo Thiên đối với Tôn Ngộ Không động tĩnh cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn lấy ra Hạo Thiên kính, vung tay lên. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không thân ảnh liền xuất hiện ở Hạo Thiên kính trong tấm hình. Chỉ thấy, Tôn Ngộ Không vị trí chính là một tòa đơn sơ động phủ. Trên tấm hình rời, tòa động phủ này ở vào Đông Hải chỗ sâu trên một hòn đảo. Hạo Thiên lúc này đem tòa hòn đảo này vị trí nói cho thiên tướng, đồng thời để cho Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ hộ tống bên dưới giới, trợ bọn hắn một chút sức lực. Thiên tướng nghe vậy, trên mặt lập tức hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Có Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ trợ giúp, bọn hắn chuyến này tất nhiên sẽ thuận lợi rất nhiều. Thiên tướng lập tức không người tạ ơn rời đi. Mấy năm sau đó, thiên tướng cuối cùng mang theo Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ đi tới Lý Tĩnh cùng với 10 vạn thiên binh chờ đợi vị trí, cầu nguyện phiếu, chương 494, 10 vạn thiên binh vây khốn Tôn Ngộ Không. Chương 494, 10 vạn thiên binh vây khốn Tôn Ngộ Không. Mấy năm trôi qua, không có xảy ra ngoài ý muốn, Lý Tĩnh cũng không có phát hiện Tôn Ngộ Không dấu vết. Tại hắn nhìn thấy thiên tướng trở về đồng thời, còn mang theo Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ lúc, trên mặt cũng lập tức nổi lên nụ cười. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ năng lực, lúc này dùng lại phù hợp bất quá. Bất quá, hắn càng mong đợi chính là Hạo Thiên kính kết quả. Hắn một mặt đội vàng hỏi, như thế nào? Bệ hạ phải chăng nói cho ngươi yêu hầu vị trí? Thiên tướng nghe vậy, gật đầu đáp lại nói, bệ hạ nói, yêu hầu tại Đông Hải chỗ sâu vô danh ở trên đảo. Mặt tướng biết vị trí, có thể vì nguyên soái dẫn đường. Lý Tĩnh nghe vậy, gật đầu cười nói, rất tốt, vậy ngươi liền dẫn lộ a. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, hai người các ngươi phụ trợ hắn. Ba người nghe vậy, tất cả đều gật đầu nói phải. Thế là, 10 vạn tiên binh liền lập tức lên đường, hướng về Đông Hải tiến phát. Vì để tránh cho đả thảo kinh xà, bọn hắn cũng không có phóng thích khí tức của mình, ngược lại tại hết sức cất giấu, cho nên những nơi đi qua, phía dưới cũng không có mấy cái sinh linh chú ý tới bọn hắn. Bất quá, đây hết thệ nhưng không lừa gạt được Đông Hải trong lòng cung Ngao Quảng. Ngao Quảng tu luyện trên 100 năm, tu vi đã sớm đạt đến Đại La Kim Tiên trung kỳ, Đông Hải lại là địa bàn của hắn, nơi này hết thảy gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được hắn. Huống chi là đỉnh đầu 10 vạn thiên binh. Động tính lớn như vậy nếu là hắn còn phát hiện không được mà nói, vậy hắn nhiều năm như vậy chẳng phải là tu luyện uổng phí. Ngao Quảng trong lòng có chút kỳ quái. Nhiều ngày như vậy binh tới Đông Hải là muốn bắt ai? Hắn cũng không nghe nói Đông Hải gần nhất có cái gì đại yêu xuất hiện a. Trong lòng tò mò, hắn cũng tạm thời ngừng lại, đem ánh mắt đặt ở 10 vạn thiên binh phía trên, muốn nhìn một chút bọn hắn mục đích sau cùng là nơi nào. Mấy chục năm sau đó, bọn hắn tại một chỗ hòn đảo bầu trời ngừng lại. 10 vạn tiên binh đem tòa hòn đảo này từ không trung bao bọc vây quanh. Lý Tĩnh quát lạnh một tiếng nói, Tôn Ngộ Không, người đã bị bao vây, còn không mau mau đi ra theo chúng ta trở về thiên đình bị phạt. Lý Tĩnh âm thanh giống như một đạo kinh lôi tại bên trên cái đảo vang dội. Đang tại củng cố tu vi Tôn Ngộ Không thần sắc trầm xuống, đột nhiên mở hai mắt ra. Vẫn là bị phát hiện. Trong ánh mắt của hắn toát ra lẫm mang. Tùy bọn hắn trở về thiên đình, không có khả năng. Trở về thiên đình sau đó, sinh tử nhưng là không tại trong lòng bàn tay của mình. Còn không bằng lao ra, một lần nữa tìm một chỗ giấu đi. Chỉ cần thiên đình bất phái chuẩn thánh đến đây, hắn liền không sợ. Tôn Ngộ Không lúc này ở trong lòng làm ra quyết định. Sau một khắc, hắn liền đi ra động phủ, ngẩng đầu nhìn Lý Tĩnh, lạnh giọng nói, muốn đánh liền đánh, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Kỳ thực, Tôn Ngộ Không lựa chọn tốt nhất là đánh lén, thừa dịp thiên binh chưa kịp phản ứng phía trước, chọn một vị trí, đánh đi ra. Như vậy có thể để cho hắn nhẹ nhõm không ít. Nhưng tính cách của hắn lại là khinh thường đánh lén, cho nên hắn liền quang minh chính đại đi ra, cùng 10 vạn thiên binh cách không giằng co. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Lý Tĩnh nhìn phía dưới tùy ý liều lĩnh Tôn Ngộ Không, chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy phẫn nộ phi thường sinh khí. Một cỗ ngọn lửa vô danh tại đáy lòng của hắn lan tràn. Hắn nhìn về phía Tả Hữu, hỏi: "Các ngươi ai muốn xung phong xuống đuổi bắt yêu hầu?" Chúng tiên tướng nghe vậy, không có một cái nào đáp lại. Bọn hắn cũng không phải Hạo Tiên dòng chính, chẳng qua là bức bách tại Phong Thần bảng, mới bất đắc dĩ nghe lệnh Hạo Thiên thôi. Lương tháng bao nhiêu tử? Liều mạng như thế làm gì? Ngã ngửa mò cá không tâm sao? Trộn lẫn hỗn lại là một ngày. Lên Phong Thần bảng, tu vi không cách nào tiến thêm, quang đời còn lại không được tự do, nhân sinh của bọn hắn đã không có triển vọng. Cầu nguyện phiếu, chương 495, Thiên La Địa Vong chương 495, Thiên La Địa Vong thấy không có thiên tướng chủ động xin đi, Lý Tĩnh sầm mặt lại, đối với Cự Linh Thần nói: "Cự Linh Thần, liền từ ngươi đánh cái đầu a." Cự Linh Thần nghe vậy, trong lòng mặc dù không muốn, nhưng Lý Tĩnh làm chủ soái, hắn không thể cự tuyệt đối phương mệnh lệnh, cho nên không thể làm gì khác hơn là nói: "Mặt tướng lĩnh mệnh." Nói đi, Cự Linh Thần liền cầm trong tay cự phủ, hướng về ở trên đảo rơi đi. Oeng! Theo Cự Linh Thần thân thể cao lớn rơi vào ở trên đảo, cả hòn đảo nhỏ dường như đều bị đè vì đó trầm xuống. Một cỗ khí thế mạnh mẽ từ trên người hắn thấu thể mà ra. Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ, yêu hầu, an bản thần một búa. Nói chuyện đồng thời, Cự Linh Thần một búa hướng về Tôn Ngộ Không chém tới. Tôn Ngộ Không thấy vậy, thần sắc không thay đổi. Tốc độ của đối phương hắn thấy thật sự là quá chậm. Thế công cũng cực kỳ đồng dạng. Một cái nho nhỏ Thái Ức Kim Tiên, hắn thậm chí cũng không muốn cùng giao thủ. Tôn Ngộ Không nhún người nhảy lên, một cước hướng về Cự Linh Thần đá vào. Cự Linh Thần thấy vậy, muốn tránh né, nhưng Tôn Ngộ Không tốc độ thật sự là quá nhanh, để cho hắn căn bản không kịp tránh né, hắn bị một cước này rắn rắn chắc chắc đá trúng. Lập tức, thân thể của hắn bị đá bay mấy ngàn trượng, đập vào một đám thiên binh trên thân. Nếu không phải là hắn da dày thịt béo, chỉ một cái này, chỉ sợ cũng có thể làm cho hắn bị mất mạng tại chỗ. Nhưng cuối cùng như thế, hắn cũng vô cùng không dễ chịu. Đã mất đi sức chiến đấu. Thừa dịp Cự Linh Thần hấp dẫn các thiên binh tiên tướng mục đích, Tôn Ngộ Không không chần chờ nữa, lúc này tuyển một cái phương hướng phóng đi. Hắn muốn xông ra thiên binh tiên tướng vòng đây, tiếp đó một lần nữa đổi chỗ khác né tránh. Nhìn thấy động tác của hắn sau, Lý Tĩnh cực kỳ hoảng sợ, lúc này hạ lệnh, bày trận, ngăn lại yêu hầu. Hạo Thiên cũng đã đem Tôn Ngộ Không vị trí cho hắn, hắn nếu là mang theo 10 vạn thiên binh thiên tướng đều bắt không được yêu hầu mà nói, cấp độ kia về tới thiên đỉnh sau đó, tuyệt đối không có hắn quả ngon để ăn. Cho nên khi nhìn đến Tôn Ngộ Không muốn chạy trốn thời điểm, Lý Tĩnh làm sao có thể không nóng nảy. Nghe được Lý Tĩnh mệnh lệnh, 10 vạn thiên binh lúc này cấp tốc bày ra Thiên La Địa Vong trận. Tôn Ngộ Không thấy vậy, biết lần này muốn xông phá phong tỏa, chỉ có thể cùng những thiên binh này cứng rắn. Thế là, hắn lập tức huy động Kim Cô Đổng, bắt đầu tại thiên binh bên trong trùng sát. Thiên binh thi thể như mưa hướng trên mặt đất rơi xuống. Thấy cảnh này, Lý Tĩnh thần sắc cực kỳ lạnh lùng, hắn lần nữa hạ lệnh: "Cửu Diệu Tinh Quân, Nhị Thập Bát Tinh Túc, bản soái mệnh lệnh các người, lập tức ra tay, bắt yêu hầu." Quân lệnh vừa ra, tất cả tiên nhân không dám chống lại. Nếu không, chờ trở lại Lăng Tiêu Bảo Điện, Lý Tĩnh cáo bọn hắn một hình dáng, bọn hắn rất có thể sẽ ăn cái kia roi đánh thần nỗi khổ. Roi đánh thần đau đớn là trực tiếp tác dụng ở trên linh hồn, so thiên đao vạn quả đắng còn hơn. Mặt tướng lĩnh mệnh, tất cả tinh quân, tinh túc đồng loạt ra tay. Trong lúc nhất thời, đủ loại pháp lực hiện lên, đủ loại pháp bảo cùng bay, hướng về Tôn Ngộ Không không chút lưu tình công kích mà đi. Loại này cấp bậc công kích, nếu là đổi lại một cái yếu một điểm đại La Kim Tiên mà nói, chỉ sợ còn thật sự có thể không chịu nổi. Nhưng Tôn Ngộ Không chính là thiên địa linh khí, chịu thiên địa linh khí tầm bổ trăm vạn năm, căn cơ nội tình hùng hậu, không phải bình thường đại La Kim Tiên có thể so sánh. Tại loại này thế công phía dưới, hắn vẫn như cũ thành thạo điều luyện. Một trận chiến này, một mực kéo dài 7 ngày 7 đêm. Tôn Ngộ Không đem thiên binh chém giết hơn phân nửa. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát, Cửu Diệu Tinh Quân cùng Nhị Thập Bát Tinh Túc cũng mỗi mang thương. Chỉ có Lý Tĩnh hoàn hảo như lúc ban đầu, bởi vì hắn không có tham chiến. Lúc này, Thiên La Địa Vong trận đã bị Tôn Ngộ Không đập cái náo loạn, cầu nguyện phiếu, chương 496, đánh vỡ phong tỏa. Thiên binh bại lui. Chương 496, đánh vỡ phong tỏa. Thiên binh bại lui. Tôn Ngộ Không nhìn thấy đã không có người có thể ngăn cản hắn rời đi, thế là liền không chần chờ nữa, lúc này thi triển gân đầu mây, tung người rời đi. Phương hướng của hắn vẫn là Đông Hải chỗ sâu. Hắn cảm giác ở đây chiến đấu càng thêm không bị ràng buộc. Nếu là ở trên lục địa chiến đấu, bó tay bó chân, không thi triển được. Dù sao, trên đất bằng sinh linh quá nhiều, một khi có chiến tranh, liền sẽ tổn thương người vô tội. Tôn Ngộ Không cũng không muốn nhìn thấy rất nhiều sinh linh bởi vì hắn mà chết. Hắn cũng không muốn gánh chịu phần này nghiệp lực. Lý Tĩnh nhìn qua Tôn Ngộ Không bóng lưng rời đi, ánh mắt đã lạnh nhạt như băng. Hắn lần này không chỉ có không thể hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại còn để cho thiên đình thiệt hại bảo trọng. Tất nhiên sẽ bị trách phạt. Hắn chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện chính mình trách phạt nhẹ một chút. Lý Tĩnh, Lý Nguyên Soái, ngươi vậy mà liền dạng này trơ mắt nhìn yêu hầu rời đi, không chút nào tiến hành ngăn cản. Như ngươi loại này tham sống sợ chết hành vi, chờ trở lại Lăng Tiêu Bảo Điện sau đó, tiểu tiên nhất định sẽ ở trước mặt bệ hạ vạch tội ngươi một quyền. Một vị tinh quân thần sắc phẫn nộ mở miệng nói ra. Các tinh quân cùng tinh túc cũng là thần sắc khó coi nhìn qua Lý Tĩnh. Đối phương để cho bọn hắn ra tay, chính mình lại vẫn luôn đứng ở một bên xem kịch, chậm chạp không xuất thủ, cuối cùng còn bị yêu hầu trốn thoát, thực sự thật đáng giận. Lý Tĩnh nghe vậy, thần sắc giận dữ, vốn định trừng trị xuất khẩu của ngôn cái này tinh quân, nhưng nhìn một chút khác tinh quân sắc mặt, biết mình muốn động thủ mà nói, chỉ sợ là bất thành, cho nên chỉ có thể đem khẩu khí này nhịn xuống. Hắn lạnh rên một tiếng, nói: "Tất cả thiên binh thiên tướng nghe lệnh, trở về thiên đình." Bọn hắn lần này trên toàn thể tổn thất nặng nề, vây quét hành động xem như triệt để thất bại, chỉ còn lại trở về phục mệnh con đường này, kế tiếp nên xử lý như thế nào, vậy sẽ phải nghe thiên đế ra lệnh. Lý Tĩnh lo lắng, sau khi trở về, hắn tất nhiên chạy không khỏi một cái mất trước tội danh. Lăng Tiêu bảo điện. Lý Tĩnh đem hạ giới tình huống đúng sự thật hồi báo, Hạo Thiên nghe vậy, lạnh giọng nói: "Lý Tĩnh, bản đế cho ngươi 10 vạn thiên binh, ngươi cũng bắt không được cái kia yêu hầu. Muốn ngươi để làm gì? Bắt đầu từ hôm nay, từ bỏ ngươi thiên vương chức vụ, chính mình đi lĩnh 300 quân côn, tiếp đó bế môn hối lỗi, không có bản đế mệnh lệnh, không được ra ngoài." Nghe được Hạo Thiên đối với hắn trừng phạt, Lý Tĩnh lập tức sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Trong lòng của hắn bi thương vô cùng. Cái này trừng phạt đối với hắn mà nói quá nặng đi. Hắn bản thân cảm giác, hắn tội không đến nước này. Nhưng thiên đế mệnh lệnh, hắn như thế nào dám chống lại đâu? Hắn chỉ có khổ tâm chắp tay xưng là. Sau đó, Lý Tĩnh liền bị dẫn đi tiếp nhận trừng phạt. Hạo Thiên lập tức ánh mắt đảo qua đại điện, trầm giọng hỏi: "Chúng tiên khanh cho là ai có thể hàng phục cái kia yêu hầu?" Nghe được Hạo Thiên lời nói sau, chúng tiên ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chậm chạp không một người nói chuyện. Hạo Thiên thấy vậy, ánh mắt đối với Thái Bạch Kim Tinh báo cho biết một chút. Thái Bạch Kim Tinh lập tức lĩnh hội Hạo Thiên ý tứ, con ngươi đảo một vòng, nói: "Vậy hạ, cái kia yêu hầu tu vi đã đạt đến Đại La Kim Tiên, muốn hàng phục hắn, nhất định phải Đại La Kim Tiên ra tay mới được. Tối mới tiểu nói tại 69 sách đa bài phát, cho nên tiểu tiên đề nghị, từ Quảng Thành Tử Đại Tiên hoặc Di Lặc Đại Tiên ra tay. Bọn hắn nếu là xuất thủ, hàng phục yêu hầu nhất định dễ như trở bàn tay." Nghe được Thái Bạch Kim Tinh lời này, trong đại điện, Hạo Thiên dòng chính thuộc hạ lập tức nhao nhao phụ họa, tán thưởng Thái Bạch Kim Tinh lời ấy có lý. Mà Xiển giáo cùng Tây Phương giáo tiên nhân nhưng là không nói gì không nói, không phát biểu một câu ý kiến. Bọn hắn không rõ ràng gì tình huống cũng không dám nói lung tung. Lên phong thần bảng sau, bọn hắn chỉ muốn ngã ngửa, có đôi khi, không nói thì không tệ, cầu mê phiếu, chương 497, thỉnh Tây Phương đệ tử ra tay. Chương 497, thỉnh Tây Phương đệ tử ra tay. Hạo Thiên nghe vậy, nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh trong ánh mắt toát ra ý tán thưởng. Hắn gật đầu nói, Thái Bạch Kim Tinh nói không sai. Hắn trầm ngâm một chút sau, chậm rãi nói, Tuyên Di Lặc đến đây yết kiến. Tôn Ngộ Không dù sao cũng là Tây Phương giáo quân cờ. Đuổi bắt Tôn Ngộ Không tự nhiên vẫn là phải giao cho người Tây Phương giáo tới. Mặc dù nói, Xiển giáo cũng là bọn họ đồng minh một trong, nhưng để cho Xiển giáo xuất thủ, Quảng Thành Tử không nặng không nhẹ, vạn nhất đem Tây Phương giáo con cờ này cho đánh hư sẽ không tốt. Một lát sau, một mặt phúc hậu Di Lặc đi tới Lăng Tiêu bảo điện, hắn hướng Hạo Thiên không mình hành lễ nói, tiểu tiên gặp qua bệ hạ, không biết bệ hạ gọi tiểu tiên tới đây có gì phân phó. Di Lặc bọn hắn một đám đại La Kim Tiên mặc dù lên phong thần bảng, nhưng Hạo Thiên cũng không có nghiền ép bọn hắn, cho bọn hắn không cần lên hướng đãi ngộ. Chỉ cần có chuyện để cho bọn hắn đi làm thời điểm, bọn hắn nghe lời là được. Đến nỗi không nghe lời làm sao bây giờ? Đương nhiên là roi đánh thần hầu hạ. Roi đánh thần là cùng phong thần bảng nguyên bộ, chuyên đánh phong thần bảng bên trên chân linh là ấn, đánh nhau xúc cảm rất không tệ. Đương nhiên, Hạo Thiên bình thường cũng sẽ không dễ dàng vận dụng roi đánh thần. Di Lặc bọn hắn dù sao cũng là thánh nhân đệ tử, muốn cho bọn hắn sau lưng thánh nhân một điểm mặt mũi. Nghe được Di Lặc lời nói sau, Hạo Thiên đối nó ngữ khí bình tĩnh phân phó nói, Di Lặc, có một yêu hầu tại hội bản đảo lúc ăn trộm lao quân tiên đan, lúc này chắc hẳn ngươi cũng nghe nói. Bản đế mệnh ngươi lập tức hạ giới đuổi bắt yêu hầu. Không dung có sai. Di Lặc nghe vậy, thần sắc không thay đổi. Chuyện này hắn đương nhiên nghe nói, nhưng chuyện này quá mức ngoại hạng, suy nghĩ kỹ một chút liền biết tất nhiên có ẩn tình. Lao quân đó là người nào? Đây chính là thánh nhân a. Tuy nói bởi vì phong thần lượng kiếp lúc, nhân giáo giáo chủ chi vị bị tước đoạt, thực lực giảm lớn. Nhưng thánh nhân chính là thánh nhân, thiên đình bên trong phát sinh sự tình có thể giấu giếm được hắn. Chớ nói chi là vẫn là đâu xuất cung bị trộm nhà. Cái này quá bất hợp lý. Cái này sau lưng rõ ràng có thánh nhân đang bố trí. Bất quá, Hạo Thiên tất nhiên đem chuyện này giao cho hắn xử lý, chắc hẳn có chút nguyên nhân khác là hắn không biết, mặc khác, mặc kệ nguyên nhân như thế nào, hắn cũng không thể công nhiên cự tuyệt Hạo Thiên mệnh lệnh. Hắn bây giờ đã lên phong thần bảng, chống lại Hạo Thiên mệnh lệnh, hắn nhưng không có quả ngon để ăn. Cho nên, Di Lặc không do dự quá lâu, lập tức chắp tay lĩnh mệnh. Sau đó, Di Lặc liền rời đi Lăng Tiêu bảo điện. Rời đi Lăng Tiêu bảo điện sau đó, hắn ý niệm khẽ động, lúc này hướng về Tu Di Sơn bay đi. Chính hắn nghĩ mãi mà không rõ, nhưng sau lưng của hắn có thánh nhân a. Hắn đi hỏi một chút lão sư của mình chẳng phải sẽ biết sao. Tu Di Sơn. Tối mới tiểu nói tại 69 sách đa bài phát. Chuẩn đề nghe được Di Lặc nghi vấn sau, lập tức đối với hắn giải thích nói, kỳ thực cái kia Tôn Ngộ Không là người sư đệ, bất quá, hắn cũng không biết ta là sư phụ của hắn. Thu hắn lúc, vi sư dùng chính là dùng tên giả. Tôn Ngộ Không là ta Tây Phương Đại Hưng mấu chốt, gánh vác trọng yếu sứ mệnh, như ngươi suy nghĩ, đây hết thể an bài cũng là một hồi của tôi. Hạo Thiên tất nhiên nhường ngươi tiến đến truy nã Ngộ Không, vậy ngươi liền đi đi, mang theo ngươi các sư đệ, cho Ngộ Không tạo thế, cuối cùng ngươi lại ra tay, hiểu chưa? Di Lặc nghe vậy, trầm tư một lát sau, gật đầu đáp lại nói, biết rõ. Không phải liền là nhiều để cho sư đệ thắng mấy trận sao? Hắn đây nếu là vẫn không rõ mà nói, cái tiết như thế nhiều năm chẳng phải là sống vô dụng rồi sao? Tất nhiên biết rõ, vậy thì đi thôi. Chuẩn Đề ngữ khí lạnh nhạt nói. Lập tức, Di Lặc liền rời đi Tu Di Sơn. Hắn về tới Thiên Đình, mang tới các sư đệ của mình, cùng nhau hướng về Đông Hải bay đi. Cầu nguyện phiếu, chương 498, sư minh đệ cuối cùng gặp. Chương 498, sư minh đệ cuối cùng gặp. Trên đường, Di Lặc cũng đối dược sư bọn người nói ra Tôn Ngộ Không sự tình. Dược sư đám người hứng thú đều không phải là quá cao. Bên trên phong thần bảng đối bọn hắn đả kích quá lớn. Con đường phía trước đoạn tuyệt, tu vi đại giảm, tu hành gian khổ. Bọn hắn bây giờ liền như là ngồi ăn rồi chờ chết khôi lỗi. Liền xem như đối mặt chuẩn đề mệnh lệnh, bọn hắn hiện tại cũng sách không bên trên cái gì kình. Đương nhiên, muốn nói chống lại chuẩn đề mệnh lệnh, bọn hắn tất nhiên là không dám, nhưng trong lòng có chút phản nản cái gì là khó tránh khỏi. Nhìn thấy bọn hắn cái dạng này, Di Lặc thở dài, nói, chư vị sư đệ, tỉnh lại, chúng ta phải tin tưởng sư tôn bọn hắn, chờ Tây Phương Đại Hưng sau đó, sư tôn bọn hắn có lẽ có biện pháp có thể giúp chúng ta thoát ly phong thần bảng trường khống. Nghe được Di Lặc lời này, mấy vị Tây Phương giáo đệ tử sau một hồi trầm mặc, đại thế chí thần sắc trầm thấp lên tiếng hỏi, sư minh, ngươi nói, sư tôn bọn hắn thật sự không hề từ bỏ chúng ta sao? Di Lặc nghe vậy, lập tức lắc đầu nói, làm sao có thể? Chúng ta theo sư tôn bọn hắn trăm vạn năm, sư tôn bọn hắn làm sao có thể từ bỏ chúng ta? Bọn hắn nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp. Chỉ mong A Đại Thế đến ngữ khí buồn vô cớ đáp lại nói. Nhưng mặc kệ kết quả như thế nào, bọn hắn đều không thể thay đổi. Từ đám bọn hắn bái nhập Tây Phương giáo một khắc kia trở đi, bọn hắn liền triệt để cùng Tây Phương giáo khóa lại. Bọn hắn bây giờ cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Trừ cái đó ra, bọn hắn không còn cách nào khác. Bởi vì bọn họ ngồi là Thiên Đình truyền tống trận, lại thêm bọn hắn đều là Đại La Kim Tiên, cho nên tốc độ thật nhanh, cũng không lâu lắm, liền đã tới Đông Hải. Đến Đông Hải sau, Dược sư hỏi, sư minh, ngươi cũng đã biết chúng ta vị sư đệ kia bây giờ chỗ ẩn thân. Di Lặc nghe vậy cười nói, tự nhiên biết, chư vị sư đệ đi theo ta chính là, nhớ lấy, gặp được chúng ta vị sư đệ kia sau đó, cũng không nên bại lộ thân phận của hắn. Nghe được Di Lặc lời này, dược sư mấy người nhao nhao gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Bọn hắn tại trên biển Đông một đường lao vùn, cũng không lâu lắm liền đã đến một chỗ vô danh cái đảo bầu trời. Nhìn qua phía dưới hòn đảo, Di Lặc cười bằng nói, Tôn Ngộ Không, chúng ta phụng Thiên Đế pháp chỉ, đến đây bắt ngươi trở về Thiên Đình bị phạt, còn không mau mau đi ra. Bên mông quần quần âm thanh giống như tiếng sấm đồng dạng tại này phương thiên địa ở giữa vang lên. Thân ở trong cái đảo Tôn Ngộ Không, nghe được Di Lặc âm thanh sau, thần sắc lập tức lại biến. Thần trí của hắn phát giác mấy đạo khí thế kinh khủng buông xuống, tất cả đều là Đại La Kim Tiên. Tôn Ngộ Không trên mặt không khỏi nổi lên một tia cười lạnh. Thiên Đình thật đúng là coi trọng hắn a. Vì đối phó hắn cái này vừa mới đột phá Đại La Kim Tiên, vậy mà phái nhiều thâm niên như vậy Đại La Kim Tiên. Cười lạnh sau đó, trên người hắn cũng nổi lên chiến ý ngất trời. Người đến chỉ là Đại La Kim Tiên thôi, thực lực có thể mạnh mẽ hơn hắn, nhưng lại không cách nào để cho hắn khuất phục. Hắn lúc này cầm trong tay kim cô đồng đi ra tạm thời động phủ. Tối mới tiểu nói tại 69 sách đa bài phát. Đi tới ngoài động phủ sau, hắn giơ kim cô đồng, chỉ vào Di Lặc bọn người, chậm rãi mở miệng nói ra, các ngươi là cùng tiến lên. Vẫn là vị nào tới trước? Nhìn thấy Tôn Ngộ Không lớn lối như thế thái độ, ngoại trừ Di Lặc, những người khác đều có chút sinh khí. Dù cho là sư đệ của bọn hắn, cũng không thể đối bọn hắn nói như thế a. Đối mặt bọn hắn nhiều như vậy vị Đại La Kim Tiên, vậy mà không khách khí như thế. Di Lặc nhìn qua Tôn Ngộ Không, một mặt ý cười nói, Tôn Ngộ Không, chúng ta còn không có làm tự giới thiệu sao, ngươi chẳng lẽ không muốn biết đối thủ lần này của ngươi là ai chăng? Câu nguyên phiếu, chương 499, Ngao Quảng Bá Khí. Chương 499, Ngao Quảng Bá Khí. Mặc dù không thể nhận nhau, nhưng cái này dù sao cũng là bọn hắn sư huynh đệ lần đầu gặp mặt, không lẫn nhau nhận thức một chút, bây giờ nói không qua. Dược sư mấy người cũng đều hiểu Di Lặc ý tứ. Tôn Ngộ Không nhưng là có chút kỳ quái hỏi, ta vì sao muốn biết các ngươi là ai? Ngược lại không phải đều là muốn đánh nhau, trực tiếp đánh là được rồi. Nhưng mà Di Lặc lại đối với Tôn Ngộ Không lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, hắn chậm rãi cười nói, tên ta Di Lặc, chính là Tây Phương giáo đệ tử, bây giờ là Thiên Đình một cái phổ thông tiên quan. Vị này là dược sư, vị này là đại thế đến, vị này là ánh sáng mặt trời, vị này là nguyệt quang. Di Lặc nhất nhất giới thiệu đạo. Tôn Ngộ Không nghe vậy, cảm thấy không biết nói gì. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, giới thiệu một lần sau đó đối phương độ gì đây. Bất quá, không thể không nói, đối phương giới thiệu vẫn là rất mấu chốt. Nghe được lai lịch của bọn hắn sau, Tôn Ngộ Không khiếp sợ trong lòng vô cùng. Hắn không nghĩ tới, lần này tới đuổi bắt hắn lại là thánh nhân giáo phái cao đồ. Cái này cũng không là bình thường Đại La Kim Tiên có thể so sánh. Trong lòng của hắn rất là trầm trọng. Thánh nhân đệ tử tất cả trong tay nắm giữ lợi hại thần thông đạo pháp, thậm chí còn người mang linh bảo mạnh mẽ. Cùng thánh nhân đệ tử giao chiến, hắn không có chút nào ưu thế có thể nói. Tôn Ngộ Không biết, hắn biết nhất định phải liều mạng một phen. Nếu không, rất có thể liền muốn ngỏm tại đây. Ngay tại hắn suy tư đồng thời, vị kia tên là Ánh Trăng ngự khí lạnh nhạt mở miệng nói ra, Tôn Ngộ Không, liền để ta tới lãnh giáo một chút sự lợi hại của ngươi. Tôn Ngộ Không nghe vậy, không dám kinh thường, trầm giọng đáp lại nói, thỉnh. Nói đi, hai người lập tức bày tỏ chiến đấu đến cùng một chỗ. Trong khoảnh khắc, kinh khủng giao chiến ba động liền bao phủ phương viên trăm vạn dặm hải vực. Đông Hải bên trong vô số tôn cá bị pháp lực đánh chết, càng nhiều sinh linh nhưng là run lẩy bẩy, thần sắc hoảng sợ, kinh hồn táng đảm nhìn qua phía trên chiến đấu. Đây cũng là phổ thông sinh linh bị hay, không cẩn thận liền sẽ bị cường giả chiến đấu hai bay vạ gió, chết cũng không biết chết như thế nào. Đúng lúc này, một đạo thanh âm tức giận ở chỗ này vang lên, các ngươi muốn đánh cút xa một chút đánh, đừng ảnh hưởng đến ta Đông Hải sinh linh. Nếu không, đừng trách bản vương không khách khí. Nghe được đạo thanh âm này sau, Di Lặc bọn người đều là cả kinh. Bọn hắn không nghĩ tới, dám có người dám tại trước mặt bọn hắn cuồng vọng như vậy. Bọn hắn thế nhưng là mấy tôn Đại La Kim Tiên a, càng là có Tây Phương giáo cùng Thiên Đình bối cảnh, là ai vậy mà khinh thường bọn họ như thế? Bọn hắn theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức liền phát hiện thân phận của người đến, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng. Di Lặc trong ánh mắt toát ra thần sắc suy tư. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Ngao Quảng tu vi hắn không thèm để ý, nhưng hắn đã nghĩ tới vô số năm trước một kiện chuyện cũ. Khi đó hắn còn không có bây giờ tu vi. Nghe đồn ngày xưa Đông Hoàng Thái Nhất đến tìm Đông Hải Long tộc phiền phức, tiếp đó vị kia cấm kỵ tồn tại xuất thủ tương trợ Long tộc, đem Đông Hoàng Thái Nhất trấn áp tại Đông Hải vào năm. Chuyện này trôi qua quá lâu, bây giờ cái thời đại này sinh linh có thể rất nhiều cũng đã quên lãng chuyện này, thậm chí là không biết chuyện này. Nhưng Di Lặc xem như thánh nhân thủ đồ, biết quá nhiều hồng hoang bí mật, loại đại sự này hắn cũng không dám lãng quên. Di Lặc mặc dù không biết Đông Hải Long tộc cùng vị kia cấm kỵ tồn tại ở giữa có quan hệ gì, nhưng hắn nhìn thấy Ngao Quảng không sợ hãi như thế, lập tức bày tỏ biết, đối phương chắc chắn còn có thể liên lạc với vị kia tồn tại thủ đoạn. Vị kia không cần nói hắn không thể chơi bảo, liền xem như sư tôn của hắn đều không thể chơi bảo. Nghĩ tới đây, Di Lặc thần sắc biến đổi, lúc này hướng về Ngao Quảng chắp tay thi lễ, một mặt ấy náy mở miệng nói ra, Thỉnh Long Vương tứ lỗi, chúng ta sẽ khống chế pháp lực ba động. Câu nguyện phiếu, chương 500, các phương chú ý chương 500, các phương chú ý. Đối với Ngao Quảng sau khi nói xong, Di Lặc lập tức quay đầu đối Nguyệt Chỉ nói, sư đệ, khống chế ngươi pháp lực, không cần lan đến gần vô tội sinh linh, hết khả năng đem chiến trường dẫn tới trên không trung. Nhìn thấy Di Lặc thái độ còn có thể, rất là tức thời, Ngao Quảng lạnh rên một tiếng sau, cứ thế mà đi. Ở bên cạnh hắn, Dược Sư như có điều suy nghĩ. Đại thế đến cùng ánh sáng mặt trời, nhưng là có chút không hiểu, không rõ sư minh của bọn hắn tại sao lại đối với một cái nho nhỏ Đông Hải Long Vương khách khí như thế. Nhìn thấy bọn hắn biểu tình nghi hoặc sau, Di Lặc giải thích nói, Ngao Quảng cùng Đồng Lai đảo cái vị kia tựa hồ có một ít liên hệ, đem hắn đắc tội không có chỗ tốt. Nghe được Di Lặc giảng giải, đại thế đến cùng ánh sáng mặt trời lúc này mới chợt hiểu. Nhưng cùng lúc bọn hắn cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới Đông Hải Long tộc còn có cường ngạnh như vậy quan hệ. Di Lặc nói đã rất biện, nếu là thật sự bởi vậy đắc tội Đồng Lai đảo cái vị kia mà nói, đừng nói bọn hắn sư tôn, liền xem như đạo tổ lão nhân gia ông ta, chỉ sợ đều không bảo vệ bọn hắn. Chân linh vào phong thần bảng có thể vô hạn phục sinh. Ha ha, đối phương một khi đối thủ, bọn hắn chân linh đoán chừng đều hóa thành cho bụi. Còn phục sinh trái trứng. Nguyệt Quang nghe được Di Lặc lời nói sau, một bên khống chế pháp lực tiêu tán, vừa đem chiến trường hướng về trên không trung rời. Hai người đánh ngang tay. Nguyệt Quang mặc dù là lâu năm đại la kim tiền, nhưng mà đang cùng Tôn Ngộ Không trong lúc giao thủ cũng không có chiếm được ưu thế gì. Lên phong thần bảng sau, tu vi của hắn không chỉ có khó mà lại để thăng, thậm chí còn giảm lớn. Nguyệt Quang càng đánh tâm tình càng là phiền muộn. Hắn còn không có nhường đâu, liền ở hạ phong. Chiếu dưới cái tình huống này đi, hắn thảm đạm bị thua kết quả tựa hồ đã chú định. Hắn rất không cam tâm, nhưng lại bó tay hết cách. Di Lặc mấy người cũng chú ý tới ánh trăng tình huống, trong lòng đều là buồn bã, bọn họ cùng đối phương có lấy đồng dạng tao nộ, cho nên bọn hắn vô cùng có thể cảm động lây. Tôn Ngộ Không càng đánh trong lòng càng là nhẹ nhõm. Thánh nhân đệ tử liền loại trình độ này, hắn còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu đâu. Lo lắng vô ích, cặp mắt của hắn tỏa sáng, càng đánh thế công càng là mãnh liệt. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Hạo Thiên lấy ra Hạo Thiên Kính, đem hắn đặt ở trên đại điện. Hạo Thiên Kính bên trên biểu hiện ra Tây Phương Giáo đệ tử cùng Tôn Ngộ Không chiến đấu hình ảnh. Tây Phương Giáo đệ tử đánh nhau, đây chính là một hồi trò hay, Hạo Thiên đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, hắn phải mang theo chúng tiên xem thật kỹ một chút. Chúng tiên nhìn qua Hạo Thiên Kính bên trên chiến đấu hình ảnh, nhao nhao châu đầu ghé thai nghị luận. Có nói Nguyệt Quang tận lực đường, cũng có vì hắn giải thích, còn có tán dương Tôn Ngộ Không chiến lực tương đại. Đủ loại âm thanh tràn ngập ở trong đại điện. Trong lúc nhất thời, cả tòa trong đại điện vô cùng náo nhiệt. Doanh Châu ở trên đảo, Ngao Huyền Quân cùng Ngao Thanh Ly cũng tại nhìn qua một trận chiến này. Bọn hắn cũng không có trải qua mấy trận đại la kim tiên cấp bậc chiến đấu, cho nên đối với loại chiến đấu này cũng rất tò mò, lúc này đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Trong lòng Ngao Huyền Quân cũng tại hiếu kỳ, Tôn Ngộ Không đến tột cùng có biết dùng hay không chính mình cho Ngọc Phù đâu. Hắn thấy, Tôn Ngộ Không mặc dù bây giờ chiếm giữ ưu thế, nhưng mà hắn đối mặt năm vị đại la kim tiên không có chút nào phần thắng. Có thể nói hắn thua không nghi ngờ, thậm chí ngay cả khả năng chạy trốn tính đô không có. Lấy một địch năm, trong đó còn có một vị đại la kim tiên hậu kỳ tồn tại, hắn chạy đi đâu? Một bên, Ngao Thanh Ly có chút hiếu kỳ hỏi, "Ca, ngươi thật muốn vì con khỉ này cùng Thiên Đình đối đầu à?" Ngao Huyền Quân nghe vậy cười nói, "Muội muội, ngươi sai, ta cũng không phải là vì hắn cùng với Thiên Đình đối đầu, mà là ta chí hướng là trở thành Thiên Đế. Vốn là cùng Thiên Đình ở vào mặt đối lập, nhận lấy con khỉ này cũng chỉ là thuận tay mà làm thôi." Chương 501, chương 501, nghe được Ngao Huyền Quân lời nói sau, Ngao Thanh Ly lại hỏi, "Ca, vậy nếu là Thiên Đình phái chuẩn thánh cường giả tới đánh chúng ta, ngươi có nắm chắc ứng đối sao?" Ngao Huyền Quân cười nói, "Mấy người chúng ta pháp lực giải phóng, hai người chúng ta hợp lực, đối mặt tầm thường chuẩn thánh còn có thể thông dong rút đi. Chúng ta vừa vặn có thể tại Thiên Đình chen ép thậm chí là đuổi bắt phía dưới, ma luyện tự thân, nhanh chóng tăng cao thực lực. Muội muội, ngươi cảm thấy ta cái chủ ý này như thế nào?" Ngao Thanh Ly nghe vậy, không khỏi nâng trán thở dài nói, "Ca, ngươi phương pháp này quá mạo hiểm, áp lực của chúng ta sẽ rất lớn." Ngao Huyền Quân nhưng là không thèm để ý chút nào cười nói, "Sợ cái gì, có phụ thân cho chúng ta vững tâm, chỉ cần thánh nhân không đối với chúng ta ra tay, chúng ta liền sẽ không có lo lắng tính mạng. Áp lực lớn, đề thăng mới có thể nhanh." Đối với Ngao Huyền Quân thuyết pháp, Ngao Thanh Ly cũng là bất lực phản bác. Nàng có thể làm sao đâu? Tất nhiên ca ca của nàng đều quyết định xong, nàng cũng chỉ có thể bồi tiếp đối phương điên một thanh. Đại La Kim Tiên ở giữa chiến đấu ba động lớn, dù cho Tôn Ngộ Không bọn hắn tận lực khống chế uy thế, nhưng vẫn như cũ kinh động đến Đông Hải bên trong quá nhiều tồn tại. Thì như nói Đồng Lai đảo bên trên sinh linh. Lúc này, Đồng Lai đảo bên trên, một nam một nữ đang nhiều hứng thú nhìn qua trên trời cao Tôn Ngộ Không cùng ánh trăng chiến đấu. Một nam một nữ này không là người khác, chính là Dương Giao cùng Dương Thiện. Đi qua nhiều năm lắng đọng, hai người bọn họ cũng thành công đột phá đến Đại La Kim Tiên chi cảnh. Hơn nữa thực lực không phải bình thường Đại La Kim Tiên có thể so sánh. Dù sao bọn hắn là Vũ Ẩn một mạch đệ tử, vô luận là thần thông đạo pháp, vẫn là linh bảo, đó đều là Đại La Kim Tiên bên trong đứng đầu. Từ đám bọn hắn đột phá đến Đại La Kim Tiên sau đó, trừ bọn họ huynh muội ở giữa từng tiến hành luận bàn bên ngoài, còn không có cùng những thứ khác Đại La Kim Tiên giao thủ qua, đối với cái này, bọn hắn cũng rất là khát vọng. Dù sao, cùng càng nhiều Đại La Kim Tiên giao thủ, mới có thể phát giác được thiếu sót của mình, từ đó tốt hơn để thăng tự thân. Dương Thiền một mặt tò mò hỏi, "Lại ca, ngươi nói cái kia hầu tử vì sao lại cùng Tây Phương giáo đệ tử đối đầu?" Dương Giao nghe vậy, lắc đầu, nói, "Ta cũng không biết, bất quá những thứ này Tây Phương giáo đệ tử bây giờ thuộc về Thiên Đình, bọn hắn tới đây, chỉ sợ chính là phụng Hạo Thiên mệnh lệnh." Nghe được Dương Giao lời này, Dương Thiền lập tức con ngươi đảo một vòng, cười nói, "Đại ca, vậy chúng ta giúp đỡ cái này chỉ hầu tử a. Cùng Thiên Đình có mâu thuẫn, đó chính là chúng ta bằng hữu. Chúng ta nếu như không giúp hắn mà nói, cái này chỉ hầu tử sợ rằng phải tao ương." Nghe được Dương Thiền nói như vậy, Dương Giao lập tức một mặt do dự nói, "Như vậy không tốt đâu. Công nhân đối kháng Thiên Đình bây giờ nói không qua Dương Thiền nghĩ nghĩ, cũng đích xác là như thế này. Mặc dù nói sư tôn của nàng tại Thiên Đình nhậm chức, nhưng chỉ sợ cũng không muốn nhìn thấy nàng dính vào như vậy. Đến lúc đó cũng không biện pháp giảng giải." Nghĩ tới đây, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nói, "Vậy được rồi, chỉ là đáng thương, cái này chỉ hầu tử bị bắt trở về Thiên Đình sau đó, kết cục của hắn chỉ sợ sẽ không hảo tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Đến nỗi nói cái kia hầu tử có thể trốn qua những thứ này Tây Phương giáo đệ tử bắt." Dương Thiền cũng không cảm thấy đối phương có thực lực này. Mấy cái kia Tây Phương giáo đệ tử mặc dù thực lực hạ thấp lớn, nhưng cũng không thể liền chỉ là một cái Đại La Kim Tiên sơ kỳ hầu tử đều bắt không được. Dương Giao ngược lại là không thèm để ý chút nào nói, "Đây không phải chúng ta nên bận tâm." Dừng một chút, Dương Giao đề nghị, "Ta muội, lúc nào chúng ta đi xem một chút Nhị Lang a? Đã lâu lắm không gặp hắn, cũng không biết hắn gần nhất như thế nào." Câu nguyện phiếu, chương 502, chương 502, nghe được Dương Giao lời này, Dương Thiền lúc này cười nói, "Tốt, ta chính xác cũng có chút nghĩ Nhị ca, chờ thêm đoạn thời gian chúng ta liền đi núi Ngọc Tuyền." Dương Giao gật đầu một cái, sau đó hai người liền tiếp theo quan sát lên bầu trời chiến đấu hình ảnh. Bọn hắn muốn đem cuộc chiến đấu này xem xong, nhìn lại La Kim Tiên ở giữa chiến đấu, đối bọn hắn cũng có tham khảo tác dụng. Tôn Ngộ Không cùng Nguyệt Quang ở giữa chiến đấu dần dần tiến vào mức độ kịch liệt, đánh thời gian càng lâu, Tôn Ngộ Không chiến đấu thủ pháp lại càng tăng thành thạo. Cùng với đối ứng, Nguyệt Quang liền càng thêm bị động, trong lúc mơ hồ thậm chí có bại lui dấu hiệu. Cái này khiến Ánh Trăng mặt mũi có chút không nhịn được. Bọn hắn vốn là định chính là nhường, từ đó để cho Tôn Ngộ Không thắng được. Hiện tại hắn đều không nhường liền không kiên trì nổi, bên dưới thẹn quá thành giận, dưới Ánh Trăng tay càng thêm mãnh liệt. Hắn dù sao cũng là thánh nhân đệ tử, coi như muốn bại, hắn cũng không thể bại nhẹ nhõm như thế. Nhìn thấy biểu hiện của hắn sau, Di Lặc sầm mặt lại, hắn không nghĩ tới Nguyệt Quang vậy mà tâm tính như thế, không có chút nào cố đại cục. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, xem ra muốn gõ một cái Nguyệt Quang sư đệ mới được. Suy tư đồng thời, hắn lập tức đối với dược sư bọn người truyền âm nói, Nguyệt Quang sư đệ lấy cùng nhau, đem thắng thua nhìn quá nặng, các ngươi cũng không nên bắt trước, nhớ lấy lão sư giải thích, hy vọng chư vị sư đệ có thể lấy đại cục làm trọng. Dược sư bọn người nghe vậy, nhao nhao gật đầu nói phải. Cuối cùng, lại đánh hơn ngàn chiêu sau đó, Nguyệt Quang cuối cùng vẫn là không địch lại, bị Tôn Ngộ Không một gậy đập trúng, rơi xuống Đông Hải. Nguyệt Quang một mặt chật vật bay lên đảo nhỏ, đối với Tôn Ngộ Không một mặt không phục nói, "Tôn Ngộ Không, bản lĩnh của ngươi không tệ, nếu không phải bởi vì ta thực lực hạ thấp lớn mà nói, tuyệt không có khả năng thua ở trong tay của ngươi." Tôn Ngộ Không nghe vậy, chẳng hề để ý cười nói, "Thua đều thua, còn tìm nhiều như vậy lý do." Nói xong, ánh mắt của hắn lại rơi vào mấy vị khác Tây Phương giáo đệ tử trên thân, đối bọn hắn hỏi, "Kế tiếp các ngươi chuẩn bị phái vị nào đến đây?" Nghe được Tôn Ngộ Không kêu gào sau đó, ánh sáng mặt trời đối với Di Lặc nói, "Sư minh, kế tiếp để cho ta đi." Di Lặc gật đầu một cái, đối nó có nhiều thâm ý nói, "Lượng sức mà đi, nhớ lấy." Ánh sáng mặt trời gật đầu nói phải. Nói đi, hắn liền phi thân lên, đi tới giữa không trung, cùng Tôn Ngộ Không xa xa tương đối. Tôn Ngộ Không cảm thụ đối phương khí tức, phát giác được đối phương so vừa mới vị kia muốn mạnh một chút, nhưng cũng không có mạnh đến mức nào, cho nên trong lòng cũng của hắn cũng không lo lắng. Hai người cũng không có nói cái gì nói nhảm, trong khoảnh khắc liền chiến đấu lại với nhau. Một trận chiến này đồng dạng giao đấu hơn ngày, vẫn như cũ lấy Tôn Ngộ Không thắng lợi mà kết thúc. Liên tiếp cùng hai vị Đại La Kim Tiên chiến đấu, đối với Tôn Ngộ Không tiêu hao rất nhiều. Nếu không phải là một bên còn có chừng mấy vị Đại La Kim Tiên nhìn chằm chằm, hắn đã sớm lựa chọn chạy. Tôn Ngộ Không thừa dịp quay người đối với Di Lặc mấy người nói, "Các ngươi chính là thánh nhân đệ tử, sao có thể như thế lấy nhiều khi ấy đâu? Các ngươi đối với lão Tôn ta cái này một cái vừa tấn thăng Đại La Kim Tiên sử dụng xa luân chiến có ý tốt sao? Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát, có thể hay không để cho lão Tôn ta khôi phục lại đánh?" Tôn Ngộ Không nói ra đề nghị này lúc, trong lòng là rất thấp vọng, hắn đã làm xong bị Di Lặc bọn hắn cự tuyệt chuẩn bị, nhưng để cho hắn cảm thấy bất ngờ là, nghe được hắn lời nói sau, Di Lặc vẹn vẹn chỉ là do dự một chút cũng đồng ý hắn, mặc dù không nghĩ ra đối phương vì sao lại đáp ứng, nhưng chuyện này với hắn tới nói là chuyện tốt, hắn tự nhiên không có gì nghĩ gì. Chỉ là, trong lòng của hắn cũng tại bồn chồn, đối phương không phải là muốn thừa dịp hắn khôi phục thời điểm, đối với hắn tiến hành đánh lên a, câu miễn phiếu, chương 503, chương 503, đương nhiên, Tôn Ngộ Không cũng chỉ là như thế ngẫm lại, hắn cảm thấy xem như thánh nhân đệ tử, hẳn là không đến mức làm ra đánh lén vô sỉ như vậy cử động. Thế là, kế tiếp, Tôn Ngộ Không liền tìm một cái ngọn núi bắt đầu khôi phục pháp lực. Di Lặc năm người ngay tại cách đó không xa nhìn xem, chờ lấy Tôn Ngộ Không khôi phục. Đối những người khác, bọn hắn nhưng không có nhiều như vậy kiên nhẫn, nhưng người nào để cho Tôn Ngộ Không không chỉ có là sư đệ của bọn hắn, vẫn là lần này Tây Phương Đại Hưng nhân vật mấu chốt đâu? Bọn hắn nguyện ý cho Tôn Ngộ Không trường hợp đặc biệt. Chờ Tôn Ngộ Không khôi phục tốt, đại thế đến sư đệ, liền từ ngươi cùng hắn đánh một trận a. Di Lặc quay đầu đối với đại thế đến nói. Đại thế đến nghe vậy, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lúc này gật đầu nói phải. Nhìn thấy Di Lặc đồng ý để cho Tôn Ngộ Không khôi phục pháp lực, đang quan sát một trận chiến này khán giả ý nghĩ trong lòng khác nhau. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, chúng tiên liên tục thở dài, nghị luận ầm ĩ Di Lặc đại tiên hồ đồ a. Làm sao lại đồng ý để cho Tôn Ngộ Không khôi phục pháp lực đâu? Chính là, cử động lần này đúng là không khôn ngoan. Muốn ta nói, nên đồng loạt ra tay, đem Tôn Ngộ Không cầm xuống mới là, chậm thì sinh biến. Nói không sai, bất quá, nói đến trước đó cũng không nhìn ra Di Lặc đại tiên có như thế hảo tâm a. Trong đại điện tiếng nghị luận bên tai không dứt, thậm chí có tiên nhân đề nghị trị Di Lặc một cái không làm tròn trách nhiệm tội. Đối với cái này, Hạo Thiên lười nhắc đáp lại. Hắn tự nhiên biết Di Lặc có chủ ý gì. Tây Phương giáo mình sự tình, hắn cũng lười đi quản, tùy bọn hắn dạy vò chính là. Đồng Lai đạo. Dương Thiền cao mày đối với Dương Giao nói, đại ca, cảm giác có chút không thích hợp. Cái này Di Lặc chúng ta đã từng cùng với đánh qua đối mặt, đây chính là một cái khẩu Phật tâm xả. Dựa theo lẽ thường tới nói, hắn hẳn sẽ không cho Tôn Ngộ Không thời gian khôi phục mới là. Giữa bọn hắn chẳng lẽ có quan hệ thế nào? Nghe được Dương Thiền lời nói sau, Dương Giao gật đầu một cái, đáp lại nói, người nhắc lên như vậy, về lại chú ý trước đây chiến đấu, quả thật có rất lớn điểm đáng ngờ. Dựa theo Di Lặc tính cách, muốn bắt một cái sinh linh mà nói, như thế nào khả năng cùng một trong đối với một chiến đấu công bình đâu? Nói không chừng, Tây Phương giáo cùng cái này hầu tử ở giữa có thể thật là có chút liên hệ. Đương nhiên, cũng không bài trừ cái này hầu tử có những thứ khác bối cảnh. Dương Thiền nhíu mày nói, nếu là cái này hầu tử thật cùng Tây Phương giáo có liên quan, vậy có phải mang ý nghĩa Tây Phương giáo lại phải có âm mưu gì? Nếu không, sẽ không liên hợp Thiên Đình làm lớn như thế cục. Nghe được Dương Thiền lời này, Dương Giao lập tức phản ứng lại, đúng, còn có Thiên Đình. Di Lặc bọn hắn lên phong thần bảng, đã là người của Thiên Đình. Bọn hắn này tới, tất nhiên cùng Hạo Thiên có liên quan. Tam muội, ngươi phân tích không tệ. Có lẽ mới phân tranh lại muốn tới Dương Giao thần sắc rất là ngưng trọng. Hắn phảng phất thấy được một tấm đại mạc chậm rãi kéo ra. Đại mạc phía trên, Tây Phương giáo cùng Thiên Đình liên quyết đăng tràng, nhìn chằm chằm, tựa hồ muốn chia cắt cái gì. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Dương Thiền thì không có nghĩ nhiều như vậy. Trong nội tâm nàng chỉ có hưng phấn, không có cái gì có thể lo lắng. Nàng chính là vụ ẩn một mạch Vân Tiêu tiên tử duy nhất thân truyền đệ tử. Phóng nhãn thế gian, ai có thể giết nàng? Ai dám giết nàng? Dù cho đại kiếp đến, chỉ cần sư tổ của nàng, sư tôn mạnh khỏe, nàng cũng không cần vì mình an toàn lo nghĩ. Doanh Châu ở trên đảo, Ngao Huyền Quân cũng không biết Di Lặc là người, cho nên khi nhìn đến hắn vậy mà đồng ý Tôn Ngộ Không giữa trận khôi phục pháp lực thời điểm, trong lòng của hắn vừa cảm thấy nghi hoặc, lại đối Di Lặc hành vi biểu thị tán thưởng. Để cho hắn cảm khái, thực sự là quân tử phong thái a. Đây nếu là đổi lại hắn mà nói, tuyệt đối không làm được đến mức này, cầu nguyện phiếu, chương 504, chương 504, Ngao Huyền Quân đối đãi địch nhân cùng Ngao ẩn một dạng, cũng có thể nói là kế thừa Ngao ẩn phong cách. Cách làm cụ thể chính là thừa dịp hắn bệnh muốn kỳ mệnh. Tuyệt đối không có khả năng cho đối phương cơ hội khôi phục. Cho nên hắn rất tán thưởng Di Lặc hành vi. Hắn hy vọng thế gian nhiều một ít giống Di Lặc sinh linh như vậy. Đương nhiên, hắn càng thêm hy vọng có thể cùng loại sinh linh này làm địch nhân, mà không phải làm bạn. Dù sao, Thánh Mẫu nếu là đứng tại hắn bên này, hắn sẽ nhịn không được mắng người. Bởi vì chưa quen thuộc, cho nên Ngao Huyền Quân đối với Di Lặc sinh ra một cái nho nhỏ hiểu lầm. Bất quá, chuyện này không quan trọng, không đáng giá nhắc tới. Sau một thời gian ngắn, Tôn Ngộ Không cuối cùng khôi phục trạng thái. Hắn đối với Di Lặc mấy người nói, lão tôn ta đã khôi phục tốt, kế tiếp các ngươi ai bên trên. Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói sau, lại thế đến đi ra, nói, kế tiếp ta tới lĩnh giáo đạo hữu cao chiêu. Thỉnh. Tôn Ngộ Không gật đầu một cái, sau đó hai người liền chiến đấu lại với nhau. Đại thế đến thực lực cùng ánh sáng mặt trời cùng nguyệt quang không sai biệt lắm, cho nên kết quả của trận chiến này kỳ thực cũng không cần nhiều lời. Đi qua ba trận chiến đấu, Tôn Ngộ Không kinh nghiệm chiến đấu cũng tăng lên rất nhiều. Trong lòng Tôn Ngộ Không đều có chút hoài nghi Di Lặc mấy người có phải hay không thiên đỉnh kẻ phản bội. Không hề giống là tới bắt hắn, ngược lại giống như là đưa cho hắn nhận chiêu, trợ giúp hắn tăng cao thực lực. Hắn nhìn về phía Di Lặc mấy người ánh mắt đều có chút không đúng. Di Lặc chú ý tới Tôn Ngộ Không ánh mắt sau đó, trong lòng lập tức cả kinh, thầm nghĩ, chẳng lẽ bọn hắn nhường quá rõ ràng, để cho Tôn Ngộ Không hoài nghi thân phận của bọn hắn. Hắn cũng không có nghĩ đến, Tôn Ngộ Không là coi bọn họ là trở thành tiên đỉnh nội gian. Sau một thời gian ngắn, đại thế đến cuối cùng không địch lại Tôn Ngộ Không, bị đánh bại. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, mắt thấy bọn hắn tiên đỉnh liên tiếp bại ba trận, trong lúc nhất thời, tiếng ồ lên nổi lên một phía. Đều đang nghị luận Tây Phương giáo đệ tử có phải hay không đang tận lực đường, dụng ý khó dò. Rất nhiều tiên nhân đều rất đúng Di Lặc mấy người tiến hành bạch tội. Hạo Thiên đối với cái này thuận miệng đáp lại nói, bản đế tin tưởng Di Lặc mấy vị tiên khanh sẽ không làm chuyện như vậy. Gặp Hạo Thiên cũng không tin tưởng, trong đại điện các tiên nhân có chút bất đắc dĩ. Nhưng Hạo Thiên ngữ khí kiên quyết, thái độ nghiêm túc, bọn hắn cũng không có biện pháp khác. Chỉ có một ít thông minh tiên nhân, ánh mắt bên trong toát ra vẻ cân nhắc. Sau khi đại thế đến bị thua, ra sân tự nhiên là dược sư. Dược sư thực lực ở xa đại thế đến ba người phía trên, liền so Di Lặc kém một chút, dựa theo giới tình huống bình thường, Tôn Ngộ Không đương nhiên không thể nào là đối thủ của hắn. Nhưng ở hắn tận lực nhường phía dưới, hắn bị Tôn Ngộ Không đánh liên tục bại lui. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Thấy cảnh này, trong Lăng Tiêu Bảo Điện các tiên nhân lại ngồi không yên, nhao nhao mắng Di Lặc bọn người diễn quá mức. Dược sư một cái đường đường đại La Kim Tiên hậu kỳ tồn tại, cư nhiên bị một cái vừa mới đột phá đại La Kim Tiên để đánh, Cái này là hoàn toàn coi bọn họ là đồ đần a. Cái gì đại la kim tiên có thể làm được loại trình độ này? Nhưng để cho bọn hắn cảm thấy kỳ quái là, đều nhường rõ ràng như vậy, Hạo Thiên vẫn là cái gì cũng không nói. Cái này khiến rất nhiều tiên nhân đều nhịn không được hoài nghi Di Lặc mấy người có phải hay không lấy được Hạo Thiên nhược điểm gì. Trong lòng Hạo Thiên cũng không biết nói gì. Các ngươi nhường rõ ràng như vậy cho ai nhìn đâu? Di Lặc mấy người làm như vậy, cũng làm cho hắn rất khó xử lý. Nói không chừng còn có thể chuyển chỗ hắn cái này thiên đế bị Tây Phương giáo giá không ngôn luận. Hạo Thiên thở dài, nếu không phải là tham dự chuyện này có công đức như cầm, hắn mới không muốn cùng Tây Phương giáo hợp tác đâu. Cầu nguyện phiếu, chương 505, chương 505, mấy ngàn chiêu sau đó, tại dược sư tận lực nhường phía dưới, Tôn Ngộ Không không có chút nào bất ngờ giành được một trận chiến này. Một lần này thắng lợi, liền xem như Tôn Ngộ Không đều phát giác không thích hợp. Hắn rõ ràng cảm thấy thực lực của đối phương viễn siêu với hắn, nhưng làm sao liền thua ở trong tay của hắn đâu? Phản phất là đối phương cố tình làm đồng dạng, chỉ là đối phương làm như thế nguyên nhân là cái gì? Tôn Ngộ Không trong đầu suy nghĩ đang điên cuồng vận chuyển. Đối phương năm người rõ ràng là tới bắt hắn, nhưng lại không có chút nào muốn bắt hắn thực tế động tác, ngược lại là đang cùng hắn tiến hành luận bàn, còn để cho hắn thắng liền mấy trận. Cái này quá quái dị. Ở trong đó tất nhiên có hắn không biết tính toán. Tại Tôn Ngộ Không vẻ mặt nghiêm túc do dự thời điểm, Di Lặc đối với Tôn Ngộ Không mở miệng cười nói, đạo hữu lại đã trải qua hai trận chiến đấu, cần phải đang khôi phục khôi phục. Nghe được Di Lặc lời này, Tôn Ngộ Không càng thêm bất an. Vậy mà chủ động để cho hắn nghỉ ngơi khôi phục, quá kỳ quái. Căn bản vốn không phù hợp lẽ thường. Bất quá, Tôn Ngộ Không tại trải qua ngắn ngủi suy tư sau đó, vẫn là gật đầu nói, hảo, để cho lão Tôn ta khôi phục khôi phục. Mặc kệ đối phương có cái gì tính toán, khôi phục pháp lực đối với hắn mà nói có ích vô hại. Cho nên Tôn Ngộ Không không có đạo lý cự tuyệt. Kế tiếp, Tôn Ngộ Không một bên khôi phục, vừa suy nghĩ lấy phương pháp phá cuộc. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định thử một chút chạy trốn. Mặc kệ đối phương có cái gì tính toán, chỉ cần mình có thể chạy, kia cái gì tính toán đều không liên quan đến mình. Tôn Ngộ Không tự nhận là tốc độ của mình tại trong cùng cảnh giới vẫn là có thể. Di Lặc thực lực của bọn hắn mặc dù mạnh hơn chính mình, nhưng muốn đuổi theo chính mình lại không có dễ dàng như vậy. Quyết định xong sau đó, Tôn Ngộ Không liền dành thời gian khôi phục. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đợi đến Tôn Ngộ Không cảm giác trạng thái của mình không sai biệt lắm hoàn toàn khôi phục thời điểm, hắn không chần chờ, lập tức phi thân lên, hướng về Đông Hải chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Hắn bay không có dấu hiệu nào, để cho Di Lặc mấy người cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Bất quá cứ việc ngoài ý muốn, đến động tác của bọn hắn lại cũng không chậm, Di Lặc nhất mã đương tiên bay ở phía trước nhất, dược sư theo sát phía sau, năm người cùng một chỗ hướng về Tôn Ngộ Không bọc đánh mà đi. Nhìn thấy biến cố đột nhiên xuất hiện, đang tại chú ý trận chiến này sinh linh đều thật bất ngờ. Bất quá, hiểu rõ Di Lặc mấy người thực lực sinh linh cũng rất chắc chắn Tôn Ngộ Không trốn không thoát. Dù sao, giữa song phương thực lực sai biệt quá lớn. Tôn Ngộ Không nhìn thấy Di Lặc mấy người cách mình càng ngày càng gần, không khỏi trong lòng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới mình tại trên tốc độ so đấu vậy mà thua. Thần sắc hắn trầm xuống, lúc này bắt đầu thiêu đốt pháp lực, gia tăng tốc độ. Thời gian từng giờ trôi qua. Một tháng sau, Tôn Ngộ Không một mặt tuyệt vọng phát hiện mình vẫn là bị đuổi kịp. Di Lặc thần sắc nghiêm túc nhìn qua Tôn Ngộ Không, chất vấn: "Tôn Ngộ Không, ngươi vì sao muốn chạy? Thật tốt cùng ta đánh xong trận này không tốt sao?" Uổng phí hết hắn nhiều tinh lực như vậy, để cho Di Lặc trong lòng rất là khó chịu. Tôn Ngộ Không nghe vậy, tức giận nói: "Các ngươi muốn bắt lão Tôn ta, còn không cho lão Tôn ta chạy sao? Đây là cái gì đạo lý? Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát." Di Lặc đáp lại nói: "Bắt ngươi trở về cũng không phải hại ngươi, là cơ duyên của ngươi đến." Tôn Ngộ Không cảm giác Di Lặc lời nói quá vô sỉ, lười nhắc cùng hắn nhiều lời, trực tiếp một mặt khó chịu đáp lại nói: "Các ngươi nếu đều đuổi theo tới, nghĩ thế nào à? Cùng tiến lên." Vẫn là Di Lặc tự ngươi lên. Nghe được Tôn Ngộ Không đến đây còn cuồng vọng như thế, Di Lặc thần sắc trịnh trọng nói: "Không cần cùng tiến lên, ta một người liền có thể cầm xuống ngươi, để cho ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng." Câu mới phiếu, chương 506, chương 506, Di Lặc nói đi, liền cầm vũ khí lên liền hướng Tôn Ngộ Không mà tới. Tôn Ngộ Không thấy vậy, cũng không sợ hãi, lúc này cầm kim cô đồng bắt đầu phản kích. Giao thủ một cái, Tôn Ngộ Không liền cảm thấy áp lực cực lớn. Hắn biết, mình cùng đối phương ở giữa thực lực sai biệt thật sự là quá to lớn, chỉ dựa vào chính mình, căn bản không có lật bản hy vọng. Bây giờ, hắn gặp phải hai lựa chọn. Một là ngoan ngoãn bị đối phương bắt trở về thiên đỉnh, chờ đợi thiên đế xử lý, nhìn đối phương thái độ đối xử với mình, này kết quả chính mình đại khái sẽ không vấn lạc, chỉ là kết quả khó lường, không biết bọn hắn sẽ như thế nào trừng phạt chính mình. Hai là bóp nát vị kia thần bí đại la kim tiên cho mình viên kia ngọc phù, này kết quả đổi lấy là chính mình mất đi tự do. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương có thể cứu đi chính mình. Mặt khác, coi như đối phương lần này cứu đi chính mình, bọn hắn về sau chỉ sợ vẫn là gặp phải thiên đình đuổi bắt. Hơn nữa, lần sau tới chỉ sợ là càng lợi hại hơn tồn tại. Trong đầu suy tư hai cái này lựa chọn, Tôn Ngộ Không trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. Bành, bành, bành. Tôn Ngộ Không bị Di Lặc đánh liên tục bại lui. Dù cho Di Lặc chỉ sử xuất 3 phần lực, cũng không phải đại la kim tiên sơ kỳ Tôn Ngộ Không có thể đỡ nổi. Tôn Ngộ Không thấy vậy, trong lòng lúc này làm ra quyết định, hắn lật tay ở giữa lấy ra ngọc phù đem hắn quả nhiên bóp nát. Dù cho là tiếp tục gặp phải thiên đình đuổi bắt, hắn cũng không muốn đối mặt không biết kết quả, không biết để cho hắn cảm thấy khủng hoảng. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không kỳ quái cử động, Di Lặc lòng sinh không hiểu đồng thời, một mặt cẩn thận đánh giá bốn phía. Tại cái này khẩn yếu quan đầu, hắn đồng thời cảm thấy Tôn Ngộ Không sẽ làm ra không có ý nghĩa chuyện. Hắn cũng không muốn dưới sự khinh thường, lật thuyền trong mương. Sau một khắc, một thân ảnh trong chốc lát xuất hiện ở Di Lặc cùng Tôn Ngộ Không trên chiến trường. Hắn xuất hiện sau đó, chẳng hề nói một câu, bắt được Tôn Ngộ Không bả vai sau, hai người song song biến mất ở tại chỗ. Người nào? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện sinh linh, Di Lặc bọn người cực kỳ hoảng sợ, bọn hắn lập tức liền muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng bọn hắn tốc độ quá chậm. Hoặc có lẽ là, coi như tốc độ của bọn hắn lại nhanh lại như thế nào? Nhanh qua không gian pháp tắc sao? Vẹn vẹn một cái chớp mắt thời gian, đối phương liền mang theo Tôn Ngộ Không không có tin tức biến mất. Liền bọn hắn đi đâu cũng không biết, Di Lặc bọn người lại như thế nào đuổi theo đâu? Không gian pháp tắc, lại là không gian pháp tắc. Cứu đi Tôn Ngộ Không đến tột cùng là người nào? Làm sao lại nắm giữ không gian pháp tắc đâu? Di Lặc thần sắc cực kỳ khó coi, trong miệng tự lẩm bẩm. Trên mặt của hắn mang theo cực độ không thể tin, nhưng sự thật liền bày ở trước mặt hắn, không cho phép hắn không tin. Dược sư mấy người cũng tới đến Di Lặc trên thân, mở miệng hỏi, "Đại sư minh, bây giờ chúng ta nên làm cái gì?" Di Lặc nghe vậy, một mặt cười khổ lắc đầu, nói, "Còn có thể làm sao? Trở về đem việc này bẩm báo cho sư tôn a." Đối mặt trưởng không gian pháp tắc sinh linh, chúng ta cũng vô năng vô lực. Dược sư mấy người gật đầu một cái, đối với Di Lặc quyết định không có ý kiến gì. Sau đó, mấy người liền xuất phát hướng về Tu Di Sơn trở về. Tối mới tiểu nói tại 69 sách đa bài phát, Ngao Huyền Quân sử dụng không gian pháp tắc cứu đi Tôn Ngộ Không một màn bị rất nhiều sinh linh đều thấy được, đối với cái này, rất nhiều sinh linh phản ứng không giống nhau. Trên Lăng Tiêu Bảo Điện, các tiên nhân nghị luận ầm ĩ, riêng phần mình suy đoán Ngao Huyền Quân thân phận. Có người ngờ tới hắn là Đông Hải vị kia cấm kỵ tồn tại quan môn đệ tử, cũng có người ngờ tới hắn là ẩn cư Đông Hải một vị thượng cổ ẩn tu, còn có người ngờ tới hắn từ thiên ngoại mà đến, cầu nguyện phiếu, chương 507, Hạ Thiên thần sắc trầm trọng, không nói một lời. Hắn đang mượn dùng thiên đạo chi lực thôi diễn Ngao Huyền Quân lai lịch. Chỉ là, thôi diễn sau một lúc lâu, hắn cuối cùng không thu hoạch được gì, ngừng lại. Sắc mặt của hắn rất là khó coi. Thế gian lại xuất hiện vượt qua hắn cái này thiên đế trưởng không bên ngoài đồ vật. Trong lòng của hắn thở dài, thầm nghĩ, thực sự là một cái nhiều chuyện chi thu. Chỉ mong không cần cùng bị kia dính líu quan hệ. Chuyện này liên lụy đến hắn cùng với Tây Phương giáo tính toán, nếu là cùng vụ ẩn tôn giả dính líu quan hệ mà nói, gặp xui xẻo sẽ chỉ là bọn hắn. Đồng Lai đảo. Dương Giao cùng Dương Tiền liếc nhau sau, trên mặt tất cả toát ra rung động biểu lộ. Không gian pháp tắc. Thế gian lại thêm ra một vị không gian pháp tắc trưởng không giả. Cũng không biết đối phương là lai lịch ra sao. Căn cứ bọn hắn biết, cái trước trưởng không không gian pháp tắc chính là. Sau khi khiếp sợ, Dương Tiền một mặt tò mò hỏi, "Đại ca, ngươi nói vị này thần bí tồn tại mang đi cái kia hầu tử nguyên nhân là cái gì?" Dương Giao nghe vậy, lập tức mười phần bất đắc dĩ đáp lại nói, "Ta đây làm sao biết? Ta lại không biết người kia." Dương Tiền tiếp tục nói, cũng không biết Hạo Thiên cùng Tây Phương Thánh Nhân tiếp đó sẽ ứng đối ra sao chuyện này, đoán chừng có trò hay để nhìn. Dương Giao lắc đầu, không thể làm gì nói, "Ta muội à, ngươi nếu là ở trên việc tu luyện có tích cực như vậy liền tốt." Dương Tiền nghe vậy, mười phần không phục nói, "Thực lực của ta cũng không kém ta. Tầm thường đại la kim tiên cũng không phải đối thủ của ta." Dương Giao nhịn không được cười nói, "Chỉ nhìn thực lực của ngươi là không kém, nhưng nghĩ đến sư tôn của ngươi là Vân Tiêu Thiên Tử, thực lực của ngươi liền có vẻ hơi bình thường." Dương Tiền nghe được Dương Giao lời này, lập tức tức giận, nhưng lại không lời nào để nói. Hai minh muội chơi đùa trong chốc lát sau, liền riêng phần mình trở về tu luyện. Doanh Châu đảo, Ngao Huyền Quân mang theo Tôn Ngộ Không đến nơi này. Trong lòng Tôn Ngộ Không khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây chính là không gian pháp tắc sao? Thật sự là quá mạnh mẽ. Vẹn vẹn nháy mắt thời gian mà thôi, hắn liền vượt qua thời không xuất hiện ở đây. Cùng không gian pháp tắc so sánh, hắn cân đấu vân thật sự là thái là cố. Sau khi tính hồn lại, Tôn Ngộ Không đối với Ngao Huyền Quân ôm quyền nói, "Đa tạ đạo hữu cứu giúp." Ngao Huyền Quân cười nói, "Không cần cảm ơn ta, Tôn Ngộ Không, ngươi có còn nhớ ước định giữa chúng ta?" Tôn Ngộ Không gật đầu đáp lại nói, "Đương nhiên nhớ kỹ, ta trở thành thuộc hạ của ngươi, mà ngươi muốn che chở ta." Ngao Huyền Quân gật đầu cười nói, "Nhớ kỹ liền tốt, ngươi trước tiên ở trên đảo tìm một chỗ khôi phục một chút ta, các loại khôi phục tốt, chúng ta còn có đại sự muốn làm đâu." Tôn Ngộ Không gật đầu một cái, sau đó liền ở trên đảo tìm lên chỗ, tìm đồng thời, trong lòng của hắn cũng kinh ngạc và phần. Hắn mới vừa rồi còn không có phát hiện, trên tòa đảo này linh khí thật sự là quá nồng đậm, không có chút nào so thiên đình kém. Hắn ngờ tới, ở đây chỉ sợ là một chỗ đứng đầu động thiên phúc địa. Tối mới tiểu nói tại 69 sách đa bài phát, cái này khiến hắn đối với Ngao Huyền Quân thân phận càng hiếu kỳ hơn. Một vị đại la kim tiên, vậy mà nắm giữ một tòa đứng đầu động thiên phúc địa, cái này rõ ràng không bình thường. Nhưng hắn cũng sẽ không tò mò cái gì, càng sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu. Hắn chỉ cần làm tốt chính mình chuyện liền tốt. Tu Di Sơn, Di Lặc năm người về tới ở đây. Bọn hắn hướng Chuẩn Đề nói rõ tình huống. Chuẩn Đề ngay sau, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu tiến hành thôi diễn. Nhưng sau một hồi lâu, hắn vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Cái này khiến y hắn biết đến lai lịch của đối phương chỉ sợ không tầm thường. Hoặc là người mang cho bảo, che đậy thiên cơ. Hoặc là sau lưng có thánh nhân, bảng hắn che đậy thiên cơ, cầu nguyện phiếu, chương 508, bất quá, mặc kệ là loại nào tình huống, đều để Chuẩn Đề cảm thấy đau đầu. Đúng lúc gặp này thời buổi rối loạn, làm sao sẽ xuất hiện loại biến cố này? Tôn Ngộ Không chính là lần này lượng kiếp nhân vật mấu chốt, không thể sai sót. Nhưng vị kia thần bí đại La Kim Tiên lại không biết là từ đâu xuất hiện. Bọn hắn bây giờ nghĩ tìm cũng không dễ tìm. Sau một hồi trầm mặc, Chuẩn Đề đối với Di Lặc đám người nói, "Nhiệm vụ lần này thất bại không trách các ngươi về trước Tiên Đình à. Vi sư tự mình đi một chuyến Đông Hải xem." Tất nhiên thiên cơ thôi diễn không đến, hắn liền đích thân đi tới, xem có thể hay không tìm được một chút dấu vết để lại. Nghe được Chuẩn Đề lời nói sau, Di Lặc mấy người nhất thời cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới bọn hắn sư tôn vậy mà lại bởi vì Tôn Ngộ Không tự mình tiến đến điều tra. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không trong lòng bọn họ trình độ trọng yếu lần nữa cất cao một cái cấp độ. đối với cái này, bọn hắn ngoại trừ tâm tình phức tạp, cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Sau đó, bọn hắn liền quay trở về Thiên Đình phục mệnh. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, nhìn thấy Di Lặc năm người trở về, trong đại điện chúng tiên lập tức nghị luận ầm ĩ, có tiên nhân thậm chí nói bọn hắn là cố ý thả đi Tôn Ngộ Không. Lời ấy trêu đến ánh sáng mặt trời cùng nguyệt quang đối nó nhìn hằm hằm. Doa đến cái kia tiên nhân vội vàng ngậm miệng, không còn dám nhiều lời. Đối phương năm người đều là đại la kim tiên, càng là thánh nhân đệ tử, hắn có thể trêu chọc không nổi. Bệ hạ chủ tội, chúng ta không thể bắt được yêu hầu. Di Lặc năm người hướng về Hạo Thiên không người nói. Hạo Thiên nghe vậy, ánh mắt thật sâu nhìn bọn hắn một mắt sau, chậm rãi nói, "Thôi, chuyện này tạm thời gác lại, bản đế lại phái khác tiên nhân điều tra. Các ngươi chuyến này cũng khổ cực, xuống nghỉ ngơi đi." Nghe được Hạo Thiên lời này, Di Lặc mấy người lần nữa đối nó thi lễ một cái sau, quay người rời đi. Đến nơi nói Hạo Thiên tiếp đó sẽ phái vị nào tiên nhân đi điều tra chuyện này. Hắn chính là ngoài miệng nói một chút thôi, căn bản không muốn phái người đi. Đây là Tây Phương giáo sự tình, hắn tin tưởng Chuẩn Đề chính mình sẽ xử lý. Tại Di Lặc bọn người sau khi đi, Chuẩn Đề một cái ý niệm liền đi tới Đông Hải phía trên. Hắn xuất hiện ở trước đây Tôn Ngộ Không bị cái kia thần bí đại La Kim Tiên mang đi vị trí. Sau một khắc, Chuẩn Đề nhắm hai mắt lại, lần nữa bắt đầu thôi diễn. Lần này, hắn thôi diễn mục tiêu là Tôn Ngộ Không. Hắn cùng với Tôn Ngộ Không ở giữa có khổng lồ nhân quả. Dưới tình huống bình thường, cho dù có đại năng che giấu Tôn Ngộ Không tiên cơ, nhưng hắn căn cứ chính mình cùng Tôn Ngộ Không ở giữa nhân quả tiến hành thôi diễn mà nói, vẫn có thể thôi diễn đã có quan Tôn Ngộ Không bộ phận tin tức. Sau một lát, thần sắc hắn ngưng trọng mở hai mắt ra. Sắc mặt của hắn phá lệ khó coi, bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, chẳng biết tại sao, thiên cơ triệt để rối loạn, giống như một đoàn bột não, khó mà lý phải rõ ràng. Loại tình huống này, liền xem như thánh nhân ra tay đều không làm được. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát, chẳng lẽ là bởi vì lượng kiếp đã tới, mới đưa đến thiên cơ trở nên rối loạn như vậy? Chuẩn Đề chỉ có thể suy đoán như vậy. Trừ cái đó ra, hắn cũng không nghĩ ra nguyên nhân khác. Bây giờ thiên cơ đã triệt để rối loạn, coi như hắn là thánh nhân cũng không có một chút biện pháp. Chỉ cần Tôn Ngộ Không không chủ động lộ diện, vậy hắn cũng không có thể ra sức. Bố trí lâu như vậy, chẳng lẽ muốn liền như vậy thất bại? Chuẩn Đề vô cùng không cam tâm. Tôn Ngộ Không thế nhưng là hắn bồi dưỡng nhiều năm tâm huyết a, nhưng lại không cam tâm lại có thể thế nào đâu? Sự tình phát triển đến bây giờ loại cục diện này, hắn cũng vô lực thay đổi. Thở dài, hắn chuẩn bị đi trở về cùng Tiếp Dẫn thương lượng một phen. Tiếp Dẫn thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều, hai người hợp lực thôi diễn nói không chừng sẽ có ngoài ý muốn hiệu quả. Cầu nguyện phiếu, chương 509, chương 509, nếu là cuối cùng thực sự không được, vậy cũng chỉ có thể lại nghĩ một cái được tuyển chọn phương án. Tu Di Sơn, Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn ngồi đối diện nhau. Chuẩn Đề đem sự tình ngọn nguồn cẩn thận nói một lần. Tiếp Dẫn sau khi nghe xong, cũng bắt đầu nhắm mắt thôi diễn. Sau một hồi lâu, hắn mở hai mắt ra, đối với một mặt mong đợi Chuẩn Đề lắc đầu, nói, ta cũng thôi diễn không ra cái gì, thiên cơ đã đại loạn nói đến đây, Tiếp Dẫn cũng không nhịn được thở dài. Nghe được Tiếp Dẫn nói như vậy, Chuẩn Đề có chút chưa từ bỏ ý định hỏi, sư minh, hai người chúng ta nếu là hợp lực thôi diễn mà nói, có thể phá vỡ thiên cơ bên trong mê trốn sao? Tiếp Dẫn nghe vậy, trong lòng mặc dù cũng không ôm hy vọng gì, nhưng cũng dự định thử một chút, thế là liền đối với Chuẩn Đề nói, thử xem a. Sau đó, hai người bọn họ liền bắt đầu hợp lực, cùng nhau xông vào thiên cơ bên trong mê trướng. Kết quả không ra Tiếp Dẫn sở liệu, dùng thất bại mà kết thúc. Nhìn thấy kết quả này, Tiếp Dẫn không khỏi thở dài. Sắc mặt của hắn càng trở nên cực kỳ đau khổ. Tây Phương thật vất vả có một chút đại hưng hiện ra, làm sao lại dễ dàng như vậy mà bị tước đoạt đâu? Tiếp Dẫn trong lòng có chút thấp thỏm lo âu, hắn luôn có một loại cảm giác, dường như đang cái này sau lưng, có một tấm đại thủ đang thao túng đây hết thảy. Lại là vị kia sao? Tiếp Dẫn đưa mắt về phía Đông Hải Bồng Lai phương hướng. Có phải là trùng hợp hay không, Tôn Ngộ Không được cứu đi chỗ cũng là Đông Hải. Trong lúc này sẽ có liên quan sao? Đang Tiếp Dẫn suy tư thời điểm, Chuẩn Đề thần sắc có chút trầm thấp hỏi, sư minh, thực sự không được, chúng ta cũng chỉ có thể làm một loại được tuyển chọn phương án. Dùng những người khác thay thế Tôn Ngộ Không. Tiếp Dẫn nghe vậy, sau một hồi trầm ngâm hỏi, sư đệ ngươi có cái gì nhân tuyển thích hợp sao? Bây giờ muốn một lần nữa bồi dưỡng được tới một vị đại La Kim Tiên, liền xem như đối với chúng ta mà nói, cũng không dễ dàng. Chuẩn Đề gật đầu một cái, đáp lại nói, sư minh cảm thấy, Lý Tính Chi Tử, Thái Ất Chi Đồ, Na Cha như thế nào? Na Cha? Tiếp Dẫn hơi kinh ngạc. Hắn nhớ tới tiểu gia hỏa kia. Tại Phong Thần Lượng Kiếp lúc bị phong ấn, Phong Thần Lượng Kiếp sau đó mới phá phong mà ra. Bởi vì hắn sử dụng Hoa Sen hóa thân, dẫn đến tiềm lực đã hết, cho nên, mặc dù Phong Thần Lượng Kiếp đã kết thúc nhiều năm, nhưng Na Cha vẫn không có đột phá đến đại La Kim Tiên. Đương nhiên, chút vấn đề nhỏ này, đối với thánh nhân chính bọn họ tới nói căn bản không phải chuyện. Suy tư một lát sau, Tiếp Dẫn lắc đầu nói, chỉ sợ không thích hợp, Na Cha riêng có phản cốt, một người bình thường muốn để cho Na Cha nghe lời, trên cơ bản không có khả năng. Chuẩn Đề nghe vậy cười nói, cái này dễ xử lý, ta chuẩn bị một cái kim cô cho hắn là được rồi. Đeo lên kim cô sau, chỉ cần hắn không nghe lời, chú ngữ nhất niệm, chỉ dạy hắn cầu sinh không thể, muốn chết không xong. Hắn tự nhiên liền sẽ nghe lời. Nghe được Chuẩn Đề lời này, Tiếp Dẫn lúc này gật đầu nói, sư đệ ý kiến hay. Vậy liền để Na Cha thử xem a, nếu là không được đổi lại những người khác. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Tất nhiên sư minh đối với cái này cũng không ý kiến, vậy thì giao cho ta đi làm. Chuẩn Đề nói đi, liền lập tức rời đi Tu Di Sơn. Sau một lát, hắn xuất hiện ở Na Cha trước mặt. Na Cha cũng sớm đã thoát ly xiển giáo, hắn hiện tại vô câu vô thúc, cả ngày chơi bời lêu lổng, sống mơ mơ màng màng. Đây cũng là không có cách nào. Dù sao tiềm lực của hắn đã hao hết, tu vi không có cách nào tăng lên nữa, hắn có thể làm sao đâu? Chỉ có thể cả ngày tê liệt chính mình. Nhìn thấy Chuẩn Đề đột nhiên xuất hiện, Na Cha mặc dù cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn là lập tức không mình hành lễ nói, Na Cha gặp qua thánh nhân. Câu nguyện phiếu, chương 510, chương 510, Na Cha kiếp trước chính là Hoa Hoàng cung bên trong Linh Châu tử, kiếp này lại là Thiền giáo đệ tử, cho nên hắn đương nhiên nhận biết Chuẩn Đề. Hắn mặc dù người mang phản cốt, tiêu căng khó thuần, nhưng hắn cũng không phải không muốn mạng đồ đần, đối mặt một tôn thánh nhân, hắn đương nhiên không dám làm cản. Chuẩn Đề dùng pháp lực đem cơ thể của Na Cha nâng lên, chậm rãi cười nói, "Tiểu hữu không cần đa lễ. Bản tọa này tới, chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự tương lai của ngươi. Ngươi dự định về sau cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác qua số sao? Cùng ngươi cùng thế hệ Dương Tiễn Dương giao bọn hắn, tu vi thế nhưng là đã sớm đột phá đến đại la kim tiên." Na Cha nghe được Chuẩn Đề lời này sau, cười khổ một tiếng, ngữ khí trầm thấp nói, "Thánh nhân, ta căn cơ đã hủy, đời này cũng không còn đột phá đến đại la kim tiên khả năng, coi như ta cố gắng nữa, cũng không cải biến được kết quả này à." Chuẩn Đề nghe vậy, ánh mắt việc quái gở ngắm nhìn Na Cha, ngữ khí bình tĩnh hỏi, "Bản tọa chỉ hỏi ngươi một câu nói, ngươi nghĩ đột phá đến đại la kim tiên sao?" Nghe được Chuẩn Đề lời nói sau, Na Cha lập tức run lên trong lòng. Nghĩ đột phá đến đại la kim tiên sao? Đáp án tự nhiên là nghĩ. Hắn nằm mộng cũng muốn. Thế nhưng là, hắn có cơ hội này sao? Ánh mắt của hắn buồn bã. Trong miệng hắn lại là ngữ khí kiên định đáp lại nói, "Ta nghĩ đột phá." Thanh âm của hắn tựa hồ không có cái sức mạnh gì. Mà nghe được Na Cha đáp lại sau, Chuẩn Đề lập tức cười. "Nghĩ đột phá? Nghĩ thì dễ làm." Hắn tiếp tục đối với Na Cha cười nói, "Căn cơ bị hủy, bản tọa có thể giúp ngươi khôi phục. Muốn đột phá, bản tọa có thể giúp ngươi đột phá. Chỉ là, ngươi có thể trả giá cái gì?" Na Cha nghe được Chuẩn Đề lời nói sau, ánh mắt không hiểu nhìn qua đối phương, chậm rãi hỏi, "Thánh nhân cần ta làm những gì?" Chuẩn Đề trên mặt triển lộ ra từ bi nụ cười, hắn chậm rãi mở miệng nói ra, "Hộ tống một phàm nhân đi một đoạn đường liền có thể. Na Cha, theo bản tọa trở về Đại Lôi Âm tự a. Tại trong Bát Bảo công đức chỉ lắng nghe Phật pháp 500 năm, ngươi căn cơ liền có thể khôi phục." Na Cha nghe vậy, hơi do dự một chút sau, liền gật đầu nói, "Hảo." Hắn biết, đối mặt thánh nhân, hắn không có quyền tự tuyệt. Hắn chỉ có hai lựa chọn, một là chủ động tiếp nhận, hai là bị động tiếp nhận. Hắn rất thông minh lựa chọn cái trước. Nghe được Na Cha sau khi trả lời, Chuẩn Đề lập tức một mặt tán thưởng cười. Không hổ là Linh Châu tử, chính là thông minh. Sau đó, hắn liền đem Na Cha mang về Linh Sơn Đại Lôi Âm tự, đem hắn phong ấn sau bỏ vào Bát Bảo công đức chỉ bên trong. Lắng nghe Phật pháp tác dụng không phải trợ hắn khôi phục căn cơ, mà là loại trừ trên người hắn ma tính, để cho hắn thân có Phật tính. Đem hắn bồi dưỡng thành trong Phật môn một đầu trung thành tuyệt đối cầu. Hoặc có lẽ là khôi lỗi. Kim Bồ khống chế mặc dù không tệ, nhưng nếu là có thể trực tiếp độ hóa mà nói, đây chẳng phải là tốt hơn. Đến nỗi nói giúp đỡ khôi phục căn cơ. Giúp đỡ khôi phục căn cơ có lẽ có chút phiền phức, nhưng nếu như chỉ là để cho hắn đột phá đến đại la kim tiên mà nói, vậy thì không có độ khó gì. Tối mới tiểu nói tại 69 sách đa bài phát, Doanh Châu đảo. Trải qua một đoạn thời gian tu dưỡng sau đó, Tôn Ngộ Không pháp lực cũng khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Ngao Huyền Quân thấy vậy, lúc này đối với Tôn Ngộ Không đề nghị, "Hầu tử, chúng ta ra ngoài thu phục một chút đại la kim tiên a." Tôn Ngộ Không nghe vậy, thần sắc cổ quái hỏi, "Ngươi muốn thu phục nhiều như vậy đại la kim tiên làm cái gì? Sẽ không thật muốn làm thiên đế a?" Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói sau, Ngao Huyền Quân cười nói, "Như thế nào? Ta muốn làm tiên đế không được sao?" Tôn Ngộ Không nghe vậy, không khỏi một mặt im lặng nói, "Đi cái giám a. Ngươi biết thiên đình bên trong có bao nhiêu người mạnh mẽ sao?" Câu mới phiếu, chương 511, chương 511, Lao Tôn ta đã từng cũng có quá thiên đế mộng tưởng, về sau trải qua một chút đả kích, biết một chút trận tướng, liền chặt đứt cái này gan to bằng trời ý niệm. Tôn Ngộ Không trong giọng nói toát ra khóc nước nở chi ý. Ngao Huyền Quân nghe vậy, lại là cũng không thèm để ý hắn có sức mạnh, lại là Tôn Ngộ Không không cách nào tưởng tượng. Hắn nhìn qua Tôn Ngộ Không cười nói, "Tôn Ngộ Không, chúng ta thế nhưng là nói xong rồi, ngươi nếu nghe ta, bây giờ hủy đi ta đại là có ý gì? Ta chỉ hỏi ngươi một câu nói, có đi hay không?" Tôn Ngộ Không nghe vậy, chỉ có thể thần sắc bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, cũng đã đáp ứng đối phương, hắn còn có thể làm sao đâu. "Ngươi chuẩn bị đi nơi nào?" Tôn Ngộ Không tò mò hỏi. Ngao Huyền Quân nghe vậy, nghĩ nghĩ nói, "Nơi nào có đại yêu liền đi nơi đó." Tôn Ngộ Không nghe vậy, thần sắc khẽ động nói, "Lão Tôn ta ngược lại là có cái đề nghị." Nghe được Tôn Ngộ Không lời này, Ngao Huyền Quân lập tức hơi kinh ngạc nói, "Có đề nghị gì, ngươi nói xem." Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói, "Lão Tôn ta có 6 vị nghĩa minh, đều là đại la kim tiên cấp bậc đại yêu, chúng ta không bằng trước hết đi tìm bọn họ à. Nói đến cũng có thời gian thật dài không cùng bọn hắn gặp nhau." Ngao Huyền Quân nghe được Tôn Ngộ Không nói như vậy, không khỏi có chút kỳ quái hỏi, "Ngươi đã có 6 vị đại la kim tiên tu vi nghĩa minh, vậy vì sao tại ngươi khó khăn thời điểm, bọn hắn không có tới tương trợ ngươi đây?" Tôn Ngộ Không nghe vậy, lúng túng nở nụ cười, không nói gì. Ngao Huyền Quân thấy vậy, lập tức hiểu rồi, xem ra giữa các ngươi quan hệ không phải rất tốt a. Tôn Ngộ Không sắc mặt cứng đờ. Loại chuyện này sao có thể phóng tới trên mặt nổi nói ra? Ngao Huyền Quân cười ha ha một tiếng, không còn tiếp tục trêu ghẹo Tôn Ngộ Không. Hắn gật đầu nói, "Hảo, vậy trước tiên đi tìm ngươi cái kia 6 cái nghĩa minh a." Quyết định xong sau đó, Ngao Huyền Quân liền đã đến Ngao Thanh Ly bên cạnh, hỏi thăm đối phương có theo hay không bọn hắn cùng đi. Ngao Thanh Ly trả lời tự nhiên là muốn cùng bọn hắn cùng đi. Hắn lo lắng đại ca hắn một người không ứng phó quá nổi. Ngao Huyền Quân đối với cái này tự nhiên không có ý kiến gì. Sau đó, Ngao Huyền Quân liền thi triển không gian pháp tắc, đem bọn hắn ba người bao phủ. Sau một khắc, ba người bọn họ thân ảnh liền biến mất Doanh Châu ở trên đảo. Chờ bọn hắn lại xuất hiện lúc, đã tới núi Tích Lôi địa bàn. Kể từ Ngưu Ma Vương cùng Ngọc Diện Hồ Ly tốt hơn sau đó, hắn liền định cư ở nơi này. núi Thúy Vân Ba Tiêu động hắn chỉ là ngẫu nhiên nghĩ tới mới có thể trở về một chuyến. Đi tới núi Tích Lôi sau đó, Ngao Huyền Quân bọn hắn rất nhanh liền tìm được động ma vân vị trí. Tôn Ngộ Không đứng tại cửa hang, cười lớn tiếng nói, "Ngưu đại ca, mau mau đi ra, ngươi thất đệ tới." Động ma vân bên trong, tối mới tiểu nói tại 69 sách A bài phát. Ngưu Ma Vương đang ôm lấy Ngọc Diện Hồ Ly thân mật đâu, nghe được Tôn Ngộ Không lời nói sau, thần sắc lập tức kinh ngạc vô cùng, thầm nghĩ trong lòng, Tôn Ngộ Không, hắn sao lại tới đây? Hắn không phải đang bị Tiên Đỉnh truy nã sao? Ngưu Ma Vương mặc dù ở lâu động ma vân, nhưng mà tin tức vẫn là linh thông. Tam giới bên trong một chút đại sự, hắn nên cũng biết. Tôn Ngộ Không bị Tiên Đỉnh truy nã sự tình tại tam giới nguyên náo xôn xao, hắn há lại sẽ không biết. Trong lòng kinh ngạc đồng thời, hắn lập tức có chút bận tâm, lo lắng cho mình sẽ dẫn lửa thiêu thân. Vạn nhất Tôn Ngộ Không đem Tiên Đỉnh truy binh dẫn tới nơi này, vậy đối với hắn tới nói thế nhưng là một cái đại phiền toái. Đến lúc đó, hắn có lý đều nói không rõ. Nghĩ tới đây, hắn lập tức đưa tới tiểu đệ, đáp lời nói, ngươi đi bên ngoài nói cho Tôn Ngộ Không, liền nói ta không tại, để cho hắn đi nhanh lên. Câu nguyện phiếu.